Chương 32, hy sinh khi sinh trong đáy lòng suy nghĩ một chút hỉ dù cổ tên kia yêu thích, họ rồ xì mà không để ý đến bao nhiêu. Đối với hắn mà nói, thì dù cổ có nhược điểm có yêu thích là chuyện tốt. Đợi đến ngày sau chính mình đi trên chiến trường giúp hắn tù binh một chút nữ nị ra, đổi một cái hỉ dù cổ tên kia hoạch tâm kỹ thuật. Hắn cũng sẽ không tin tưởng hỉ dù cổ sẽ đem tất cả kỹ thuật đối với chính mình công khai. Cũng không biết phủ gạ cụ cái tên này có nguyện ý hay không vì gia tộc hy sinh thoáng cái lao bà, dù sao đối với hắn mà nói, sinh song hải tử nữ nhân không phải không cái gì dùng. Họ rồ xì mà sau đó chủ động mở miệng nói ra, phủ gạ cụ, ngươi hẳn phải biết ta cùng hỉ dù cổ độ nghiên cứu à? Phu gạ cụ gật gật đầu, cái ngành này ở tiền nhiệm hổ cả trong lúc đó cơ hồ mọi người đều biết, nhất là gần nhất hỉ dù cổ tấp nập tại công chúng trường hợp hiện thân. Một là khai thác nhà xưởng chế tác tuyết muối loại kia xa xỉ thương phẩm, đồng thời lấy phi thường rẻ tiền giá cả không ngừng hướng các nơi phá giá, kiếm được đầy bùn đầy bát. Hai là bộ nghiên cứu lại đem đường dây trải ra ngoài, đem bộ nổ hạ cùng toàn bộ hỏa quốc đều chặt chẽ liên hệ với nhau, như là nối liền huyết dịch, cơ hồ không có người không chú ý bộ nghiên cứu. Phu gạ cụ cun, có hay không muốn đầu nhập thoáng cái đâu? Họ đổ xi mạ đột nhiên hỏi. Đầu nhập nhân thủ còn là cái khác tài nguyên. Phu gạ cụ trong lòng căng thẳng, cho một ít nhân thủ hắn cũng không sợ, nhưng hắn liền sợ họ rổ xì mà gian không răng trắng liền muốn Uchiha nhất tộc trực tiếp đứng đội. Dù sao Uchiha nhất tộc lực lượng không phải là tùy tiện có thể giao ra. Phải biết, Uchiha nhất tộc hiện tại chỉ nghĩ đứng tại Namikaze Minato sau lưng, mà họ rổ xì mà cùng Namikaze Minato tầm đó tồn tại một chút xung đột. Huống hồ Uchiha nhất tộc còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, vẫn như cũng là trong thôn hảo môn một trong. Xem như tộc trưởng phụ gạ cụ, cho dù hắn nội tâm có khuynh hướng họ rổ xì mà, cũng không có khả năng lập tức đáp ứng đứng đội vấn đề. Dù sao cái này dính đến nhân thủ, tài nguyên, kim tiền cùng nhiều phương diện suy tính. Họ Đồ Sĩ Mạn rất ngay thẳng đưa ra hắn điều kiện, bộ nghiên cứu sáng tạo khẳng định là muốn xuất ra đến một chút thành quả. Trước mắt tại đệ nhất một độn phương diện nghiên cứu bên trên đã có rồi một chút tiến triển, nhưng ta cho rằng còn chưa đủ. Nếu như Uchiha nhất tộc nguyện ý, ta nguyện ý vì Uchiha nhất tộc cung cấp một chút kỹ thuật ủng hộ. Phu Gạ Cụ nhíu mày, hỏi, ngài nói kỹ thuật ủng hộ là chỉ nhân thuật sao? Uchiha nhất tộc không hề thiếu nhân thuật, chúng ta am hiểu hơn dùng xạ dìn gẳng tiến hành chiến đấu. Xạ dìn gẳng giao phó Uchiha bản sao mắt năng lực, trăm ngàn năm qua để bọn hắn tích lũy xuống đáng sợ nhận thuật nội tình. Họ Rồ Xì Mạn nhẹ giọng nói ra nhường phụ gạ cụ sắc mặt đại biến, Mạn Dệ Kỳ. A, Mạn Dệ Kỳ. Nghe được cái từ này, phụ gạ cụ thanh âm trong lúc nhất thời ngẩng cao đến phá âm, hắn khiếp sợ nhìn về phía họ Rồ Xì Mạn mặt. Nếu như ngồi đối diện không phải là họ Rồ Xì Mạn, như vậy đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn chỉ sợ cũng muốn xuống lệnh đuổi khách. Họ Rồ Xì Mạn tiếp tục nói ra, ta cùng Hỉ Dụ cổ hai người có thể viện trợ nghiên cứu nhường Uchiha nhất tộc để cao nhãn lực phương pháp, cùng thuận lợi mở ra Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng phương pháp, chỉ cần các ngươi cung cấp cần thiết tài nguyên cùng nhân viên. Phu gạ cụ trong lòng rất là rung động, hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng họ Rồ Xì Mạn cùng Hỉ Dụ cổ đều là nhận giới đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học loại hình cường giả. Nếu như bọn hắn thật nguyện ý viện trợ Uchiha nhất tộc nghiên cứu Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng mở ra phương pháp, kia đối với Uchiha nhất tộc đến nói, không thể nghi ngờ là một cái ngày lớn tin tức tốt. Phu gạ cụ tay đều tại run nhẹ nhẹ, mà Ít Triệt thì có chút mờ mịt nhìn xem phụ thân của mình, hắn không rõ, luôn luôn uy nghiêm chấn định phụ thân tại sao lại đột nhiên trở nên kích động như thế. Thông minh như Ít Triệt, hắn cấp tốc đem Mạn Dệ Kỳ tin tức này một mực ghi tạc trong lòng. Phu gạ cụ cũng rõ ràng, ở trong đó phong hiểm cùng đại giới chỉ sợ cũng không nhỏ. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ một phen mới có thể làm ra quyết định. Phu gạ cụ cũng thử nghĩ, nếu như Uchiha nhất tộc có thể có được một đôi Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng, vậy sẽ là như thế nào rung động. Coi như so ra kém Uchiha Mã Đạ Dạ như vậy truyền kỳ, nhưng ít ra cũng có thể để cho Uchiha nhất tộc hào môn địa vị càng thêm vững chắc không ngại. Họ Rồ Xì Mạn thanh âm bình tĩnh không lay động, nhưng lời của hắn lại như là ma âm, không ngừng mà dụ hoặc lấy phu gạ cụ. Hắn phảng phất một như quỷ mị, câu dẫn phu gạ cụ đi hướng không biết vực sâu. Phu gạ cụ cau mày một cái, suy tư một lát sau, thở dài nói ra, trong thôn đã có rồi sừng muối, cần phải không còn cần Uchiha nhất tộc tài chính đi. Cho nên đây là giống như lúc trước xẻn du nhất tộc tiến hành một độn thí nghiệm sao? Họ Rồ Xì Mạn khoe miệng treo lên một tia quỷ dị mỉm cười, lắc đầu nói ra, lần này là tại toàn thể thôn dân trước mặt hoàn toàn công khai thí nghiệm, tự nhiên sẽ không xuất hiện lần trước loại kia lấy mạng người không ngừng thăm dò đường đi cực đoan tình huống. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, họ Rồ Xì Mạn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Họ Rồ Xì Mạn trước khi đi nói ra, ta chờ ngươi tin tức. Sau đó đi vài bước, đông nhiên dừng lại bước chân, nghiêng mặt qua đến, nói ra một cái nhường phụ gạ cụ chấn kinh đến khó lấy tự kiềm chế tin tức. Mặt khác nói cho ngươi một cái bí mật, xen dù nhất tộc một độn thí nghiệm đã có một lệ thành công, có một cái vật thí nghiệm đã có được một độn huyết kế giới hạn. Cái gì? Xen dù nhất tộc, cái kia thông qua lượng lớn cùng ngoại tộc thông hôn mà triệt để dung nhập làng tộc đàn, vậy mà lại có một độn huyết kế giới hạn. Phụ gạ cụ trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, tâm thần có chút không tập trung. Hai tháng sau, bộ nghiên cứu thành lập mấy tháng nay, các phương diện tài chính lui tới không ngừng, vì cái này bộ môn rót vào liên tục không ngừng sức sống. Thì dù cổ nhờ vào sung túc tài chính cùng vô hạn lượng thân thể tài nguyên, cuối cùng bồi dưỡng ra càng hoàn mỹ hơn thực vật dung hợp vật thí nghiệm. Dưới đất 30 mét chỗ cự đại không gian bên trong, bộ nghiên cứu rực rỡ hẳn lên. Họ Rồ Xì Mạn đứng tại trong đó, nhìn chăm chú một cái kia kỳ lạ thực vật, trong mắt lóe ra hứng thú nồng hậu. Cái này thực vật nguy nga đứng vững, cao tới 10m, nhìn qua có chút quỷ dị, vô số cảnh rủ xuống tới. Thì dù cổ nhìn xem nó, trong lòng dâng lên một luồng không hiểu cảm giác thành tựu. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nhờ có trong thôn công khai rất nhiều thí nghiệm nghiên cứu số liệu, nhường ta tiết kiệm không ít công phu. Nói xong Hỉ Dụ Cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này quả cây mây bên trên dây leo như là linh động như rắn, quấn quanh ở Hỉ Dụ Cổ trên cánh tay, tựa hồ tại cùng hắn vui đùa ầm ĩ. Họ Dụ Xỉ Mã lộ ra có chút hăng hái thần sắc, cười hỏi, cái này quả cây mây có tự mình ý chí sao? Hỉ Dụ Cổ gật gật đầu, hồi đáp, có một ít như là tiểu hài tử một dạng tự mình ý thức, mặc dù còn chưa thành thục, nhưng là ngày sau còn là có nhất định cơ hội bồi dưỡng được tới. Trước mắt cái này quả thực vật, thẳng cán cùng cảnh bận bẹo mà cứng cáp, bộ rễ thật sâu đâm vào trên mặt đất trắng xanh cây mây dây leo bên trên, khắc đầy kỹ càng cùng loại với chú ấn đường vân, từng trương như ẩn như hiện mặt người từ cây mây thân chúng để lộ ra tới, tạo nên một loại quỷ dị mà kinh khủng không khí. Họ Đồ Sĩ mà đem bàn tay đi lên, một luồng kinh khủng hấp lực truyền đến. Người đây là dùng thực vật thay thế rồi. Không đúng, không đúng. Vật này. Họ Đồ Sĩ mà một mặt hưng phấn nhìn trước mắt cái này quái dị cây mây. Ngươi. Chương 33, thư thiên tài. Họ Đồ Sĩ mà nhìn qua cái này cây mây, không nhịn được tán thán nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi biết khai thác loại phương thức này đến bồi dưỡng yếu hóa đời thứ nhất tế bào ăn một tính. Cơ hội hoàn toàn loại bỏ đời thứ nhất tế bào ăn một tính. Ngươi cái này tác phẩm đủ để được xưng tụng là kỳ tác. Họ Đồ Sĩ mà tại tiếp xúc đến cái này cây mây một mấy mắt, liền đã rõ ràng Hỉ Dụ Cổ là như thế nào tiêu mất làng cổ nổ hạ đời thứ nhất tế bào ăn mòn tính bí mật. Hỉ Dụ Cổ thí nghiệm không thể nghi ngờ vì hắn kéo ra một cái mới cửa lớn, nhường hắn tầm mắt vượt qua nhân thể thí nghiệm phạm vi. Đời thứ nhất tế bào ăn mòn tính xác thực phi thường cường đại. Hỉ Dụ Cổ trầm tư nói ra, liên tục mấy vòng tiêm chủng xác thực có thể tiêu giảm nó ăn mòn tính, nếu như trực tiếp tiêm chủng đến thực vật trên thân, phải chăng có thể giảm nhỏ đời thứ nhất tế bào bài xích cùng ăn mòn tính đâu? Đây chính là ta thành quả. Hỉ Dụ Cổ ngươi quả nhiên là một thiên tài. Họ Đồ Sĩ mặt màu vàng mắt rắn nghiêm túc nhìn về phía Hỉ Dụ Cổ. Hỉ Dụ Cổ lắc đầu, hồi đáp, còn không có chân chính thành công đâu. Nhất định phải kinh lịch lượng lớn vật thí nghiệm mới có thể bảo đảm phương pháp này có thể chính thức mặt hướng tất cả mọi người. Bất quá chỉ cần một bước cuối cùng, không phải sao? Họ Đồ Sĩ mặt mũi tràn đầy quỷ dị vui vẻ nói ra. Họ Đồ Sĩ mặt cười cười, nói ra, ta đã thông chi Uchiha phủ gạ cụ bên kia mang mấy cái Uchiha thượng nhận tới. Hai người đứng bình tĩnh tại chỗ trung ương, nhìn qua cái kia một gốc lấy đời thứ nhất tế bào làm chủ bồi dưỡng được đến đặc thù cây mây, riêng phần mình trầm mặc không nói. Ước chừng nửa giờ sau, mấy thân ảnh nháy mắt lấp lóe, từ cửa ra vào chạy vào. Dẫn đội là Uchiha phủ gạ cụ, cùng năm cái trên thân khí tức phi thường cường đại Uchiha tộc nhân, xì xì cũng theo sát tại phủ gạ cụ bên người. Họ Đồ Sĩ mặt lại nhân. Uchiha phủ gạ cụ đầu tiên hướng họ Đồ Sĩ mặt chào hỏi. Sau đó phủ gạ cụ cùng gia tộc bên trong mấy tên thượng nhẫn, toàn bộ đều bị thí nghiệm trung tâm gốc kia cao mười mấy mét cự hình cây mây thu hút tầm mắt. Khi thấy cây mây trên thân tấm kia người quen mặt đường bất lúc, Uchiha phủ gạ cụ thậm chí coi là xẻn dù hạt hỉ giả mã lại một lần phục sinh. Hắn từ cái này gốc quỷ bí cây mây bên trên cảm nhận được một loại mênh mông sinh mệnh khí tức. Đây là ta đáp ứng các ngươi Uchiha nhất tộc tâm nguyện. Họ Đồ Sĩ Mã lạnh nhạt nói. Uchiha phủ gạ cụ sắc mặt kích động nhìn về phía họ Đồ Sĩ Mã, tựa hồ muốn há miệng hỏi thăm cái gì, nhưng lại tựa hồ cố kỵ cái gì mà không có mở miệng. Chúng ta cần làm thế nào? Phủ gạ cụ nội tâm nghi hoặc cùng chờ mong rõ ràng. Hắn biết do họ Đồ Sĩ Mã đối với xạ dìn gẳng có đặc thù hứng thú, hoặc là nói là đối với xạ dìn gẳng đại biểu cực hạn âm độn lý lẽ có thâm hậu hứng thú. Lúc này Hỉ Dụ Cổ đứng dậy, dù sao đây là chính hắn nghiên cứu hạng mục, hắn có quyền lên tiếng nhất. Hỉ Dụ Cổ hướng Uchiha nhóm thượng nhẫn giải thích tiếp xuống quá trình. Khi lấy được phủ gạ cụ gật đầu sau khi đồng ý, bọn hắn dựa theo Hỉ Dụ Cổ nói tới quá trình, nhao nhao kéo ra xạ dìn gẳng, đem lòng bàn tay của mình dán tại cây mây sợi đằng bên trên. Bất quá ngay tại cái này một khắc, mấy cái Uchiha thượng nhẫn sắc mặt đổi biến. Bọn hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng từ cây mây bên trong tuôn ra, thuận kinh mạch chảy vào trong cơ thể của bọn hắn. Tựa hồ tại nửa phút đồng hồ sau kiểm tra đến trong cơ thể của bọn họ có được nhãn lực. Tại một giây sau, sợi đằng như là mãng xà một dạng cuốn lên đến, lòng bàn tay của bọn hắn trực tiếp bị cây mây sợi đằng đâm xuyên, trực tiếp vô pháp tránh thoát. Từ bên ngoài nhìn qua máu me đầm địa, từ ngực, như là động vật như uống nước thôn vệ tiếng vang. Cây mây nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ thần kinh tê liệt, thậm chí muốn đem bọn hắn nhãn lực, trả cờ ra, huyết nhục hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này mạnh mẽ thôn vệ chi lực, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú trói buộc. Tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí cảm giác được một cách rõ ràng cái này cây mây là sống, một loại xen vào thực vật cùng động vật ở giữa kỳ lạ sinh mạng thể. Hỉ Dụ Cổ ở một bên mỉm cười giải thích nói, không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, nó ngay tại đối với các ngươi tiến hành lấy mẫu. Viên này cây mây không hề thiếu trạ cơ dạ, chỉ là thi hội dò tính rút ra một chút. Đợi đến đạt tới trình độ nhất định sau, nó liền chỉ biết rút ra các ngươi trong cơ thể nhãn lực, mà không biết đem các ngươi hoàn toàn thôn vệ. Hắn an ủi thần sắc khẩn trương mấy cái Uchiha thượng nhẫn, để bọn hắn an tâm chớ đổi. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại là toàn bộ tê liệt căn bản mở không nổi miệng chửi mẹ. Bất quá vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ thời gian, nguyên bản tinh khí sung mãn năm cái Uchiha thượng nhẫn liền đã trở nên sắc mặt trắng bệnh. Như là thận hư về sau, thân thể bị móc sạch, cả người giống như mất nước một dạng kiệt sức. Liên tại bọn hắn rốt cuộc không chịu nổi chính mình nhãn lực tan biến thời điểm, lòng bàn tay cái kia cổ làm cho người thống triệt cốt tủy sức cắn nuốt đột nhiên tan biến, toàn thân tê liệt cảm cũng theo đó mà đi. Năm cái thượng nhẫn mơ hồ từ lưu lại trả cờ dạ bên trong cảm giác được, trước mắt cái này cây mây tựa hồ ở một cái, sau đó giống như tiểu hài tử một dạng co giúp ở cùng một chỗ. Năm cái thượng nhẫn lập tức ra sức từ cây mây bên trên rút ra bàn tay của mình, thể xác tinh thần đều có chút lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Trong đó một cái tên là Uchiha Tệ Sủ Hổ Thượng Nhẫn, cố nén buồn nôn xúc động, nổi giận đùng đùng nhìn xem Hiruko, chất vấn, đây quả thật là có thể trợ giúp chúng ta tiến hóa xạ dị gặng thí nghiệm sao? Xem như thượng nhẫn, chúng ta có quyền biết rõ chân tướng sự tình. Uchiha Fugaku, dù là hắn là tộc trưởng, tại trong rất nhiều chuyện cũng không thể coi nhẹ trong tộc nhóm thượng nhẫn ý kiến. Cho dù ở trong thôn, Uchiha nhóm thượng nhẫn vẫn như cũ được hưởng địa vị tương đối cao, thanh âm của bọn hắn không thể bỏ qua. Mấy tháng nay, bởi vì bộ nghiên cứu cũng không có mang đến dự tính hồi báo, Uchiha nhất tộc tại bộ nghiên cứu bên trên đầu nhập vào lượng lớn tài chính, thậm chí ảnh hưởng đến trong tộc thành viên huấn luyện. Cái này khiến thân là tộc trưởng phụ gạ cụ, cùng lúc trước ủng hộ phụ gạ cụ nhóm thượng nhẫn, đều cảm nhận được đến nhà mình tộc các phe mơ hồ áp lực. Khi nhận được Orochimaru mà thông chi lúc, phụ gạ cụ nháy mắt thở dài một hơi. Hắn lúc trước kiên định lựa chọn đứng tại Hiruko cùng Orochimaru bên này, đồng thời hai tháng này đến bất kể hồi báo đầu nhập. Nếu như còn không có gì thu hoạch lời nói, hắn không hề nghi ngờ lại nhận trong tộc chỉ trích, nhất là lấy Uchiha Setsuna cầm đầu phái chim ưng mãnh liệt chất vấn. Hắn mặc dù không rõ ràng lần này có thể hay không cực thành công, nhưng nội tâm của hắn khẳng định hy vọng có thể thành công, chí ít có thể để cho trong tộc an tâm chớ đội. Lúc này Hiruko bắt đầu tại chỗ kết ấn, phong ấn thuật dẫn động tự nhiên năng lượng, lượng lớn hỗn hợp tự nhiên năng lượng trả cờ dạ lấy mưu lợi phương thức thuận lòng bàn chân của hắn tràn vào cây mây gốc rễ. Ngực nuốt âm thanh không ngừng mà ở trong phòng thí nghiệm vang lên, nhường người cảm thấy dị thường quỷ dị. Hiruko cái kia hỗn hợp tiên thuật trả cờ dạ năng lượng, không ngừng mà bị trước mắt viên này như cùng sống thể một dạng cây mây thôn vệ hầu như không còn. Tại phù gạ cụ đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cây mây chạc cây bên trên cấp tốc kết ra 5 cái đóa hoa, mỗi một đóa hoa đều mang theo màu trắng bạc hoa văn hoa nhỏ. Đây là 5 người tinh hoa ngưng kết. Thì dù cổ sau đó nói ra, căn cứ chính mình chỗ đứng, riêng phần mình tuyển lựa một đông hoa đóa hai xuống. 5 người này hai mặt nhìn nhau, bọn hắn động từ mấy đóa hoa này bên trong, cảm nhận được một loại. Chương 34, tương lai bố cục chương 34, tương lai bố cục trên đóa hoa một luồng kỳ dị cảm giác quen thuộc. Bị nhắc nhở 5 người lúc này dựa theo hỉ dụ cổ chỉ thị, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia 5 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đóa hoa màu bạc hái xuống. Một cái mắt, từ trên đóa hoa truyền đến quen thuộc nào đó cảm giác, nhường 5 người có chút hoảng hốt, phản phất đó là bọn họ chính mình nhãn lực, chạ cơ dạ cùng huyết đục một bộ phận hỗn hợp thể. Chạm đến đóa hoa, liền như là chạm đến lấy thân thể của mình một bộ phận. Uchiha Tệ Sủ Hồ nhìn chằm chằm trong tay mình đóa hoa, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Hắn cảm nhận được đóa hoa có loại không gì sánh nổi lực hấp dẫn, chỉ cần ăn nó, mình thực lực liền có thể tiến thêm một bước. Sau đó Tệ Sủ Hồ như là cử chỉ điên rồ một dạng liền muốn hướng chính mình bỏ vào trong miệng, thì dù cô trực tiếp lên tay bấm ở hắn cánh tay. Uchiha Tệ Sủ Hồ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, một mặt sợ hãi nhìn trước mắt màu bạc hoa nhỏ. Vài người khác đều là bị còn lại nhị dạ chế phục, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn mình trong tay đóa hoa. Phải biết bọn hắn đều là đỉnh tiêm thượng nhẫn, mới vừa thế mà bị ngoại vật cho dụ hoặc. Thì dù cô lắc đầu, nói ra, các ngươi hiện tại nắm chặt nghỉ ngơi, đem tinh thần lực của mình, chạ cơ dạ cùng bất luận cái gì trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Cái này đóa hoa biết đề cao tinh thần lực của các ngươi cùng chạ cơ dạ hạn mức cao nhất, mà lại biết lâm thời nở rộ cụ dạ mà nhất tộc năng lực tạo dựng ra một cái vô cùng chân thật hoàn toàn mô phỏng ngũ giác huyễn thuật mộng cảnh. Ở trong giấc mộng ngươi biết quên phục dụng nó ký ức. Nếu như có thể từ cái mộng cảnh này bên trong đột phá đi ra, liền có thể thu hoạch được trên thực lực tăng lên. Nhưng nếu như đắm chìm trong mộng cảnh không thể tự kiềm chế, tinh thần biến mất lời nói liền biết bị thương nặng, tương lai trên cơ bản không có cơ hội tiến thêm một bước, mà lại cả người tinh thần cũng biết biến dị, khả năng trở nên cam chịu. Thì dù cậu nghiêm túc giải thích, cụ dạ mạ nhất tộc vết máu giới hạn theo hỉ dù cổ xem như từ không sinh có sáng sinh chi thuật. Tại tự chọn 5 cái năng lực bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi, thì dù cổ tự nhiên đối với cụ dạ mạ nhất tộc nghiên cứu đã sớm phi thường xâm nhập. Đương nhiên năng lực này cũng quan hệ đến tương lai mình bố cục, phải chờ tới nghỉ ngơi tốt về sau, lại phối hợp một chút dược tề đến sử dụng đóa hoa này. Thì dù cổ sau đó nói ra, mà lại các ngươi cũng cần thời gian đến khôi phục cùng điều chỉnh trạng thái thân thể của mình cùng tâm lý trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thí nghiệm nhưng thật ra là không nhỏ tính nguy hiểm, đây là tuyệt đối chân thực năm giác quan mô phỏng huyễn cảnh, mà không phải phổ thông huyễn thuật. Phu gạ cụ nhìn bọn hắn 5 người liếc mắt, trong lòng không nhịn được có chút do dự. Viên này bị rót vào dược tề bá hoa, tựa hồ cùng bọn hắn huyết mạch tương liên. Uchiha phụ gạ cụ vẫn là không nhịn được hỏi, cái này hoa thật sự hữu hiệu quả sao? Nó thật có thể giúp chúng ta kéo ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn đằng sao? Đối với Uchiha nhất tộc đến nói, bọn hắn đối với xạ dị gặng tự hào cùng kiêu ngạo là khắc vào thực chất bên trong. Trừ Senju nhất tộc, bọn hắn ngạo mạn nhằm vào hết thể nhị dạ cùng nhất tộc. Mạn dệ kỳ hữu xạ dị gặng, đây là Uchiha nhất tộc tại trong truyền thuyết Tam Câu Ngọc phía trên thần chi lực, là cấp bậc càng cao cường giả vốn có ánh mắt. Bất kỳ một cái nào đối với xạ dị gặng lấp đầy tự hào Uchiha đều không thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Thì dù cô lại lắc đầu, nói ra, ngươi cảm thấy cái này có khả năng sao? Hắn hỏi lại lập tức nhường chung quanh mấy nhẫn giả trong lòng lạnh lẽo, Uchiha phụ gạ cụ nội tâm chờ mong cũng theo đó trống không. Ngươi coi nó là thành cái gì đó a? Dù là nó mới vừa đem các ngươi hoàn toàn ép cô, cũng chỉ bất quá để các ngươi thực lực vượt lên một lần. Ngươi cảm thấy vượt lên một lần thực lực có thể so với được có được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cường giả sao? Vậy cái này quả đóa hoa có phải hay không có thể để cho chúng ta xạ dìn gẳng tiến thêm một bước đâu? Có người đứng ra trầm giọng hỏi. Tự nhiên, tác dụng của nó chỉ là để cao các ngươi trạ cờ dạ hạn mức cao nhất cùng tinh thần lực hạn mức cao nhất, sau đó lợi dụng cụ dạ mà nhất tộc ngũ giác huyễn cảnh đến kích thích xạ dị gẳng tiến hóa. Thì dù cô giải thích nói, đơn giản đến nói, chính là chế tạo một cái có thể kích thích các ngươi mở mắt tuyệt đối chân thực huyễn thuật thế giới. Nếu như ngươi có đầy đủ tiềm lực, có lẽ sẽ tiến hóa đến cấp bậc càng cao ánh mắt. Đương nhiên nếu như ngươi chỉ có đủ tam câu ngọc thiên phú, vậy nó chỉ có thể nhường ngươi tam câu ngọc thiên phú trở nên càng mạnh. Không cách nào làm cho ngươi vượt qua cái kia đạo khảm, trở thành chân chính mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng người sở hữu. Thì dù cổ đạm mặt nói, hơn nữa còn cần phối hợp cái khác dược vật tới áp chế cái này ngũ giác ảo cảnh hiệu quả, bằng không có thể sẽ dẫn đến thế giới tinh thần sụp đổ, phát sinh hỏng bét sự tình, thậm chí biến thành zombie trạng thái. Phu gạ cụ lần nữa nhìn họ rồ xì mà dưới mắt, gặp hắn vẫn như cũ giữ im lặng, trong lúc nhất thời có chút không rõ rõ họ rồ xì mà đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá phu gạ cụ cũng không có vì vậy cảm thấy đặc biệt thất vọng. Tam câu ngọc xạ gì gặng, chỉ cần đủ cường đại, đồng dạng có thể đạt tới cả cấp tình trạng, cần gì phải theo đuổi mạn dễ kỳ đâu. Đến nỗi nói mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, đúng là vô cùng cường đại. Nhưng muốn nói vẹn vẹn chỉ là thông qua rút ra lượng lớn thể lực, huyết nhục cùng trả cơ ra, tinh thần lực chế tạo ra đóa hoa, liền có thể trực tiếp nhường người một bước lên trời, liền chính hắn cũng không tin. Gần trăm năm nay, Uchiha nhất tộc bên trong có mở mắt ghi chép cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ đệ của hắn Uchiha Izuna. Cái khác Uchiha tộc nhân có thể kéo ra tam câu ngọc đều đã là cực kỳ ưu tú, chí ít có được trở thành thượng nhận thực lực. Thì dù cổ sau đó từ một bên chiếc hộp màu bạc bên trong rút ra ba nhánh màu lam thuốc thử. Uchiha thượng nhẫn nguyên bản định phục dụng binh lương hoàn đến khôi phục nhanh chóng thể lực, nhưng nhìn thấy Hỉ Dụ cô đột nhiên đưa tới trước mắt hộ, bọn hắn do dự một chút sau, còn là nhận lấy. Những kim này tề đối bọn hắn đến nói cũng không lạ lắm, dù sao Hỉ Dụ cổ phía trước lấy ra sinh mệnh số 1 ở trong tộc đã không phải là bí mật. Rất nhiều hộ ca đệ tứ nhân thủ đều đã tiêm vào qua loại kia thần kỳ thuốc trích. Cái này một cái đoán chừng là khôi phục thực lực dược tề. Sau đó Uchiha phụ gã cụ chọn lựa ra 3 tên tính cách cấp tiến tộc nhân, đem dược tề giao đến trong tay bọn họ. Tại mọi người nhìn chăm chú, ba người này ngồi trên mặt đất, không chút do dự rút ra ống tiêm, cấp tốc đâm vào cánh tay của mình. Theo dược tề rót vào, thân thể của bọn hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Uchiha Tệ Sủ Hồ đầu tiên cảm nhận được cái kia cổ bàng bạc lực lượng, thân thể của mình phảng phất bị nhen lửa dầu hỏa nháy mắt bộc phát, hư nhược thân thể nháy mắt lấp đầy sức sống. Hắn thể lực đang nhanh chóng khôi phục, nặng nề thân thể trở nên linh hoạt tự nhiên. Nguyên bản bởi vì mọi mệnh thiếu thốn nhãn lực mà khép kín xạ dịn gặm tại dược tề kích thích xuống một lần nữa mở ra, nhãn lực cũng đang không ngừng tăng cường. Vẹn vẹn vài phút thời gian, ba người bọn họ trạng thái liền cơ hồ khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, thậm chí còn có tinh lực tràn ra ngoài hiện tượng xuất hiện, hoàn toàn không có phía trước phục dụng binh lương hoàn sau loại kia nghiền ép lực lượng sau cảm giác chống giống. Thậm chí, chương 35, tha mải phạ cụ dạ chương 35, tha mải phạ cụ dạ Uchiha Tệ Sủ Hồ ẩn ẩn cảm giác được mình thực lực có một chút đột phá. Một bên họ Đồ Sĩ Mạn nhìn thấy Hỉ Dụ cổ cao như thế hiệu dược tề, trong mắt lập tức lóe ra vẻ hứng phấn, trong lòng ngao ngoe muốn động, đối với chi này dược tề lấp đầy đồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Sau đó trực tiếp mệnh lệnh bên người nị dạ, dùng thú dùng kim rút trước mắt Uchiha nị dạ mấy ống máu đi ra. Lập tức đi vào bên cạnh xét nghiệm lên. Hizuko, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Họ Đồ Sĩ Mạn tán thán nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể chế tạo ra loại này khôi phục tính vật chất, có thể khiến người ta thể tế bào nhanh chóng phân liệt, cấp tốc khôi phục thể lực cùng trả cơ dạ, thậm chí chữa trị thương thế. Tại dược vật có hiệu lực trong lúc đó, công hiệu quả cơ hồ có thể so sánh sủ nạ cấm thuật sáng tạo tái sinh. Sau đó họ Đồ Sĩ Mạn hắn lắc đầu, lại tự nhủ, không đúng, đây không chỉ có thể đạt tới chữa bệnh nhân thuật hiệu quả. Mặc dù trước mắt loại vật chất này chất lọc cũng không dễ dàng, mà lại có được không nhỏ tác dụng phụ, nhưng là tại khôi phục phương diện có cực lớn tiềm lực. Trên chiến trường, loại năng lực này tại thời khắc mấu chốt đủ để trở thành quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Tựa như ạ kỳ mị triệt nhất tộc 3 màu viên thuốc một dạng. Cứ việc có khả năng nguy hiểm sinh mệnh mạnh mẽ di chứng, nhưng ạ kỳ mị triệt nhất tộc từ đầu đến cuối đều đem nó coi là thời khắc mấu chốt cây cỏ cứu mạng. Mà Uchiha thể chất, tựa hồ có thể chống cự những chất thuốc này tác dụng phụ. Orochimaru hơi nheo lại ánh mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, là xạ dị gẳng nhãn lực đang có tác dụng sao? Đang theo đuổi trường sinh bất lão con đường bên trên, hắn đối với mấy cái này lấp đầy sắc thái thần bí vết máu nghiên cứu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thời gian từng giây từng phút lặng yên trôi qua, thì dù cổ cầm 3 phần viên thuốc đi ra, mỗi một phần viên thuốc bên trong đều bao hàm 7-8 loại lớn nhỏ không đều hạt tròn, mỗi loại hạt tròn nhan sắc đều không giống nhau, màu sắc sặc sỡ. Hắn trịnh trọng đem viên thuốc đặt ở ba người trước mặt, nhắc nhở bọn hắn lần này dược tề thí nghiệm có tương đối tính nguy hiểm. Các ngươi biết cấu tạo ra sao ngũ giác hoàn toàn mô phỏng thế giới tinh thần, ta vô pháp phỏng đoán, nhưng ta có thể khẳng định là vậy sẽ là một cái cực kỳ bi thảm lại bi thông thế giới. Thì dù cổ trong giọng nói lấp đầy nghiêm túc, ở nơi đó các ngươi rất khó ý thức được kia là một thế giới hư ảo, ta cũng không biết các ngươi biết kinh lịch cái gì, nhưng nhất định muốn duy trì tinh thần của mình ổn định, một khi tinh thần sụp đổ liền rốt cuộc về không được. Nói xong, Uchiha Tệ Sủ Hồ chủ động đứng dậy, hắn duỗi ra hai tay, từ hì rủ cổ trong tay tiếp nhận 7-8 viên thuốc, một hơi toàn bộ đều nuốt vào trong miệng của mình. Cuối cùng hắn còn đem cái kia đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay đóa hoa màu bạc một cái nuốt vào. Nháy mắt một luồng cực điểm âm lãnh trả cờ dạ từ Uchiha Tệ Sủ Hồ trên thân lan tràn đi ra, loại kia nhường người cảm thấy hắc ám, kiềm chế, nặng nề lại lấp đầy bất an khí tức trả cờ dạ, nháy mắt bị tại chỗ tất cả mọi người bắt được. Viên thuốc hiệu quả cũng bắt đầu phát lực, không ngừng mà áp chế cái kia cổ âm lãnh trả cờ dạ khí tức. Tại một giây sau, hai đạo tơ máu từ Uchiha Tệ Sủ Hồ đóng chặt hai con người bên trong chậm rãi chảy xuống, tại trên khuôn mặt của hắn vạch ra hai đạo màu máu vết tích. Mặc dù hiện thực vẹn vẹn chỉ mới qua 3 giây, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, trên thực tế cũng đã đi qua mười mấy năm. Uchiha phụ gạ cụ thần tình nghiêm túc, quan sát tỉ mỉ Uchiha Tệ Sủ Hồ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động thời điểm, ủ trị hạ tệ sủ hồ đóng chặt hai con ngươi đột nhiên bỗng nhiên mở ra. Một luồng nương theo lấy trong mắt điên cuồng cả cấp trả cờ dạ khác đột nhiên một phát, lập tức nhường đám người phát giác được không ổn. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hỉ rủ cổ cấp tốc hành động, hắn ngồi trên mặt đất, hai tay kết ấn, nháy mắt ủ trị hạ tệ sủ hồ trên thân bị vô số phong ấn xiềng xích quấn quanh. Bất quá tại một giây sau, Uchiha Tệ Sủ Hồ thân thể lại bởi vì trên mặt đất bóng đen mà tâm thần mất khống chế, tựa hồ còn đắm chìm trong ảo cảnh. Hắn nháy mắt bộc phát ra cực kỳ cường đại trả cơ dạ, tránh thoát phong ấn xiềng xích trói buộc. Sát theo đó, hắn thi triển làm cho người mắt hoa hỗn loạn hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng hắn phun ra ngoài, tại không trung ngưng tụ ra một đạo dị thường khổng lồ hỏa cầu. Nháy mắt Orochimaru mới vừa triệu hoán đi ra loài rắn bị nướng đến xì xì rung động. Cùng lúc đó, Fugaku cùng cái khác hai cái Uchiha tộc nhân ăn ý triển khai hành động. Bọn hắn cấp tốc đem Uchiha Tệ Sủ Hồ chế phục, đem nó mê đi qua. Uchiha Phụ Gạ Cụ nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên Tệ Sủ Hồ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Uchiha Tệ Sủ Hồ tinh thần có thể là chịu đến quá lớn kích thích, trong lúc nhất thời không phân rõ hư ảo cùng hiện thực. Khi dù cổ thì cấp tốc tiến lên, dùng chữa bệnh nhân thuật cẩn thận kiểm tra Uchiha Tệ Sủ Hồ tình trạng cơ thể. Tại bảo đảm hắn không có gì đáng ngại sau, lại quang minh chính đại tiếp tục rút một lớn ống máu chất lỏng. Khi dù cổ phân phó nói, chờ Uchiha Tệ Sủ Hồ sau khi tỉnh lại, nhường hắn nhớ kỹ tới làm chút kiểm tra. Nói xong hắn lưu loát mà đưa tay bên trong huyết dịch hàng mẫu sảng vào đến đặc chế bên trong vật chứa, sau đó đem mặt khác hai phần viên thuốc giao cho Phụ Gạ Cụ. Đây coi như là thành công đi. Phụ Gạ Cụ tò mò hỏi. Trong mắt của ta là thành công, nhưng tiếp xuống cụ thể còn phải nhìn hắn trạng thái tinh thần như thế nào, ta đề nghị mặt khác hai cái tộc nhân có thể cách một đoạn thời gian lại tiến hành phục dụng. Khi dù cổ khoát tay áo, ra hiệu mọi người có thể rời khỏi. Phụ Gạ Cụ nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm, quyết định mang theo tộc nhân rời đi trước. Mà Uchiha Sĩ Sĩ nhưng không có đi theo rời khỏi. Hắn lưu lại bắt đầu viện trợ khôi phục phòng thí nghiệm trật tự. Bóng đêm thâm trầm, thì dù cô bởi vì hôm nay thí nghiệm thành công, ban đêm ý định đi vào cụ dạ căn phòng. Trong phòng vô cùng sạch sẽ, bị tiểu khả ái nổ hạ dạ Jin quét dọn rất sạch sẽ. Trước đột vạ cụ dạ hô hấp đã hỗn loạn, trả cờ dạ gần như khô kiệt, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ bướng bỉnh như đao. Nàng ngẩng mặt lên, khóe môi mang theo một tia vết máu, lại cười đến kiệt nạo, giết ta đi. Đó là một loại trực diện tử vong phong quáng. Phản phất liền sinh mệnh chung kết đều muốn từ chính mình trưởng khống. Thì dù cô nhìn chăm chú nàng, đáy mắt thoáng qua một tia kinh diễm. Không hổ là danh chấn nhận giới nữ nị dạ, cho dù tới gần tuyệt cảnh, y nguyên đẹp đến mức sắc bén mà nguy hiểm. Thân hình của nàng sát thực nóng bỏng, nhưng càng làm cho hắn mê muội là nàng ngạo khí tận trong xương vì khí. Rõ ràng thực lực siêu quần, lại biến thành cao tầng đánh cờ con rơi, sống được anh oanh liệt liệt, chết được bất tức đến cực điểm. A, đây chính là anh hùng số mệnh sao? Tại quyền lực thế cuộc bên trong, mạnh hơn quân cờ, cuối cùng chỉ là quân cờ. Có cái gì di ngôn sao? Hắn tiếng nói trầm thấp, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ta người này luôn luôn nói lời giữ lời, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn. Ngạ cụ giả thân thể bỗng nhiên kéo căng, nguyên bản ảm đạm con mắt bỗng nhiên giấy lên lửa giận, đáng thương ta. Ha ha, ta là nị dạ làng cắt ngạ cụ giả, không tới phiên cổ nổ hạ heo chó đến bố thí. Thanh âm của nàng khàn giọng lại lăng lệ, giống như một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao, muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm. Thì dù cổ lông mày níu lại, lâu như vậy lần thứ nhất có người dám nói như thế chính mình. Hắn đêm nay nhưng muốn thật tốt. Chương 36, thúc tít ngạ cụ giả. Chương 36, thúc tít ngạ cụ giả. Thì dù cổ đầu ngón tay tại nàng bên hông nhẹ nhàng vừa bấm, lực đạo không nhẹ không nặng, lại đủ để cho nàng da thịt nổi lên một hồi nhỏ xíu run rẩy. Hắn cười nhẹ một tiếng, tiếng nói bên trong hỗn tạp lấy mấy phần hài hước cùng nguy hiểm ôn nhu, nhiều ngày như vậy, tính tình còn là mạnh như vậy. Khí tức của hắn bỗng nhiên tới gần, nóng rực thổ tức phất qua thai của nàng quyết, thuận bên gáy đường cong chậm rãi dao động, như là một đám mầm lửa, thiêu đến nàng làn da nóng lên. "Đã ngươi không lĩnh tỉnh." Hắn tận lực kéo dài âm cuối, lòng bàn tay như có như không đuốt ve eo của nàng tuyến, "Vậy không bằng thử một chút ta tân dược thể." Ngạ cụ giả con ngươi bỗng nhiên thích chặt, còn chưa mở miệng, liền nghe hắn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Ngựa khí đột nhiên nhất chuyển, mang theo một loại nào đó ngoạn vị hứng thú. Bất quá bây giờ, ta đổi chủ ý. Ngón tay của hắn dọc theo sống lưng của nàng chậm rãi bên trên rời, như là loài rắn du tẩu, mang theo không dung kháng cự xâm lược tính, nhưng lại tại mỗi một lần đụng vào ở giữa lưu lại làm lòng người ngứa dư ôn. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vài phần khàn khàn ý cười, ta có thể không nỡ giết ngươi, ta thích nhất đồ chơi. Ngạ cụ già nằm ngửa trên mặt đất, dược tê hiệu lực nhường nàng tứ chi như nhũ ra, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như dao. Vài áo xe rách khe hở ở giữa, tuyết trắng như ẩn như hiện. Khi dù cổ tầm mắt ở trên người nàng lưu luyến, hầu kết nhỏ không thể thấy bông núc ních qua một cái. Hắn nhẹ nhàng ho khan, khoe miệng ngậm lấy một vòng khó mà nắm lấy cười. Ngươi muốn làm gì? Hạ cụ ra lạnh lùng mở miệng, cứ việc thân thể bị quản chế, ngựa khí nhưng như cũ lăng lệ. Khi dù cổ đầu ngón tay một trận, lập tức cười nhẹ lên tiếng, tiếng nói trong mang theo một loại nào đó nguy hiểm ám chỉ, nghĩ. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ, liền hô hấp âm thanh đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Hạ cụ ra hai hơi ửng hồng, nhịp tim không bị khống chế tăng tốc, nàng đầu tiên là nữ nhân, tiếp theo mới là nị dạ. Một ít bản năng sợ hãi như hồng thủy vào tới, nhưng rất nhanh lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng âm thầm ngưng tụ trả cơ dạ, đốt ngón tay kéo căng, đỏ tươi sát ý tại đáy mắt cuộn cuộn. Ngươi nếu là dám làm như vậy, nàng từng chữ nói ra, tiếng nói băng lãnh, lại bởi vì có chút run rẩy mà lộ ra càng thêm nguy hiểm. Không nói chuyện không nói xong, nàng đống nhiên ngơ ngẩn, lập tức khỏe môi câu lên một vòng giọng địa mai độ cong. A, nàng kinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, tầm mắt như có như không lướt qua eo của hắn bụng, đáy mắt thoáng qua một tia đùa cợt, không nói trước ngươi có hay không lá gan kia. Nàng có chút ngửa đầu, môi đỏ khẽ mở, phun ra câu chữ sắc bén như dao, coi như ngươi có, ngươi cái này lòng tham gia hỏa thật nguyện ý trực tiếp ăn hết ta. Thật sự là hồ đồ a. Ngươi nữ nhân này, đây là tại tự tìm đường chết. Hắn tiếng nói trầm thấp mà nguy hiểm, mang theo một tia khó mà kiểm chế sao động. Lời còn chưa dứt, tay phải của hắn đã đột nhiên nâng lên, lòng bàn tay nặng nề dán lên vạ cụ dạ bên eo. Bù bù, dược tê lực lượng lần nữa cuộn cuộn, như dòng điện vọt qua tứ chi của nàng Bách Hải, đưa nàng thật vất vả ngưng tụ một tia thể lực cùng trả cờ dạ đều đánh tan. A, vạ cụ dạ toàn thân run lên, như bị sét đánh, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, con ngươi thích chặt, đáy mắt hiện ra khó mà che giấu hoảng sợ. Nàng dây dùi lui lại, thanh âm bởi vì bối rối mà có chút phát run. Ngươi cái này, cặn bã, ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng làm loạn. Khi dù cổ tay trái khẽ bước trong mũi, hầu kết khẽ nhúc nhích, đáy mắt thoáng qua một tia ảm đạm không do ý cười. Hắn âm thầm liếm liếm răng nanh, nghĩ thầm sách, ta ngược lại là thật muốn làm như vậy. Đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm, tốt đẹp trái cây còn là dài đến hoàn mỹ nhất thời điểm ăn hết. Khi dù cô đột nhiên phát hiện chính mình có phải hay không có chút bê tê, nhưng nhìn xem nàng bộ này thất kinh bộ dáng, khi dù cô đột nhiên cảm giác được thú vị, nhìn không được gác liệt biết miệng, cố ý đè thấp tiếng nói, dùng gần như hống dụ ngữ khí nói ra, ai nha, đừng khẩn trương như vậy nha, cũng sẽ không đau. Đầu ngón tay của hắn như có như không tại nàng bên eo vuốt ve thoáng cái, như là trấn an, lại giống là một loại nào đó mịt mờ thăm dò. Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, cam đoan sẽ không để cho người không thoải mái. Mấy chữ cuối cùng bị hắn cắn đến cực chậm, tiếng nói khàn khàn, mang theo một loại nào đó khó nói lên lời ám chỉ. Hạ cụ dạ hô hấp đống nhiên hơi ngưng lại. Không, không biết không thoải mái. Thanh âm của nàng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, hai lại không bị khống chế phiếm hồng, một đường lan tràn đến cái cổ. Cái kia không phải liền là sẽ dễ chịu. Ý nghĩ này chợt lóe lên, nàng ngáy mắt xấu hổ giận dữ muốn chết, tim đập loạn, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực xô ra tới. Ngươi. Nàng chết chết cắn môi dưới, trong mắt đã có phẫn nộ, lại có một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời bối rối. Thân thể rõ ràng bởi vì dược tề mà bất lực, có thể giác quan lại so bình thường nhạy cảm gấp trăm lần, hắn mỗi một lần đụng vào cũng giống như hỏa tinh, nhóm lửa nàng mỗi một tấc da thịt. Đáng ghét. Tại sao hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này? Nàng càng là kiềm chế, cái kia cổ cảm giác khác thường thì càng mãnh liệt, giống như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau cọ rửa nàng lý trí. Cuối cùng, ô, sống lưng của nàng đống nhiên kéo căng, mũi chân không tự giác của mình, cả người như kéo căng dây cung đống nhiên cứng ngắc. Khi dù cổ nhíu mày lại, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ. Sách, vậy mà như thế khắc sâu trong lòng. Không khí nháy mắt ngưng kết, chỉ còn lại bà cụ dạ tiếng thở dốc dồn dập. Hốc mắt của nàng đỏ bừng, nước mắt im ắng trượt xuống, theo gương mặt nhỏ xuống tại trên giường đơn, choáng mở một mảnh màu đậm vết tích. Như thiếu nữ, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, mà lại là chính mình ghét nhất người trước mặt. Uy, ngươi. Hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bọn hắn rõ ràng là địch nhân, có thể thời khắc này bầu không khí lại vi diệu đến cực điểm. Như là một loại nào đó vô hình sợi tơ quấn quanh ở giữa hai người, nắm kéo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Cuối cùng, hắn bực bội nắm tóc, chuyển thân đi hướng phòng tắm. Nước lạnh cọ rửa mà xuống, hắn ngửa đầu nhắm mắt mặc cho lạnh buốt dòng nước dội tắt trong cơ thể cái kia cổ không hiểu khô nóng. Thật sự là gặp quỷ. Hung hăng rửa sạch một phen thân thể, đè xuống khô nóng vừa vặn trông thấy Nộ Hạ Dạ Jin đi tới. Nộ Hạ Dạ Jin trên mặt đỏ ửng đã lui, hiển nhiên là phát hiện bà cụ dạ không thích hợp, dù sao Hỉ Dụ cổ chưa từng có che lấp qua bà cụ dạ sự tình. Nộ Hạ Dạ Jin lần này tới có một số việc muốn nhờ Hỉ Dụ cổ, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ. Đợi đến Hỉ Dụ cổ vừa tiến đến, nàng lấy dũng khí, chủ động mở miệng nói ra, "Hỉ Dụ cổ đại nhân, ta có kiện sự tình nghị xin ngài giúp ta." Hỉ Dụ cổ nhìn về phía Nộ Hạ Dạ Jin, hỏi, "Sự tình gì đâu?" Nộ Hạ Dạ Jin có chút khẩn trương nói, chính là nghe nói Hỉ Dụ cổ đại nhân có nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Ta hy vọng mình có thể mạnh lên, cho nên có thể không thể xin nhờ Hỉ Dụ cổ đại nhân chỉ điểm ta thoáng cái. Nói xong nàng thật sâu bái một cái. Nàng biết mình hành vi phi thường đột ngột, dù sao nhị dạ gia tộc đối với mình nhận thuật bí thuật đều tương đối coi trọng, tuyệt sẽ không dễ dàng chuyển cho ngoại nhân. Dù là nhận giới nhận thuật nhiều như thế, siêu phàm lực lượng chính là siêu phàm, không phải là người bình thường tùy tiện thu hoạch, nhất là chương 37, say rượu Suna. Chương 37, say rượu Suna. Không có gia tộc người bình thường. Nàng xuất thân quá phổ thông, không có nhiều như vậy bí thuật truyền thừa, muốn tăng thực lực lên phi thường khó khăn. Nàng hồi tưởng lại đi qua, nếu không phải bởi vì chính mình nhỏ yếu, Obito cũng sẽ không chết trước mặt mình. Chính mình cũng sẽ không bị cầm nã trở về trở thành Tam Vĩ Dị Nụ Gu Thị Kỳ, cuối cùng thậm chí bị làm thành Vĩ Thu Bom, kém chút đi cổ nổ hạ tự bạo. Nàng khát vọng có được chính mình lực lượng. Thì dù cậu nghe xong, ôn hòa hỏi, người muốn mạnh lên. Xem như chữa bệnh nỉ dạ, tại sao đột nhiên như vậy muốn mạnh lên đâu? Nộ Hạ Dạ Jin kiên định nói, bởi vì chữa bệnh nỉ dạ cũng nhất định phải có được bảo vệ mình thực lực, bằng không thì cũng lại biến thành đồng đội vướng víu, ta muốn trở nên càng mạnh, cũng muốn viện trợ Hỉ Dụ cổ đại nhân. Hỉ Dụ cổ gật gật đầu, đối với Nộ Hạ Dạ Jin ý nghĩ biểu thị đồng ý, ngươi ý nghĩ không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Mà lại ta chỗ này có một loại gia tăng thực lực phương pháp, phi thường thích hợp như ngươi loại này nỉ dạ. Nộ Hạ Dạ Jin trong lòng thoáng qua một tia chần chờ, sau đó mở miệng hỏi, Hỉ Dụ cổ đại nhân, đó là cái gì phương pháp đâu? Nàng biết rõ Hỉ Dụ cổ có nhanh chóng gia tăng thực lực năng lực, nhưng loại năng lực kia thường thường nương theo lấy lớn vô cùng phong hiểm. Có thậm chí sẽ đem người trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Nàng rất muốn duy trì chính mình dung nhan, dù sao nàng còn là một cái nữ hài tử. Thì dù cô giải thích nói, tiên nhân hình thức nguyên bản chỉ có đỉnh cấp cường giả mới có cơ hội tương đối có thể tu luyện, nhưng đi qua ta cải tiến về sau, nó biến thành một loại chú ấn thuật. Mở ra về sau, có thể để ngươi thực lực tăng lên rất nhiều, bất quá phi thường tiêu hao thể lực. Đây cũng là ta mới vừa nghiên cứu ra được, xem như trong nguy cơ liệu mạng thủ đoạn một trong, thời gian ngắn tăng cường thực lực phương pháp đại khái chính là như thế một loại. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thủ đoạn khác trên cơ bản đều có tác dụng phụ, biết giảm bất tuổi thọ của ngươi, thân thể nhiều sóng loại hình tác dụng phụ, không thích hợp như ngươi loại này tiểu mỹ nữ. Nghe được Hỉ Dụ Cổ lời nói, Nộ Hạ Dạ Jin lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cho nên vẫn là đừng có dùng những vật kia, chờ ta nghiên cứu thêm một chút, chờ ổn định về sau lại sử dụng những dược tề kia. Cái khác, liền chỉ có thể dựa vào mỗi ngày tu luyện, từng bước mạnh lên. Chính ngươi suy tính một chút, cuối cùng cho ta trả lời chắc chắn. Nói xong Hỉ Dụ Cổ khoát tay áo, rất mau trở lại đến trong phòng ngủ, nặng nghề ngủ thiếp đi. Xem như một tên xuất sắc nhà khoa học, hắn biết rõ hiệu suất cao giấc ngủ tầm quan trọng. Nộ Hạ Dạ Jin rõ ràng Hỉ Dụ Cổ ý tứ, cảm kích nói ra, cảm ơn Hỉ Dụ Cổ đại nhân. Nàng thật sâu bái một cái. Sau đó liền trở lại bên trong phòng ngủ của mình, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Đối với Hạ Cụ Dạ, thì dù cổ liền không tin, chính mình bắt không được ra hỏa này. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã tới tháng 9. Làng Cổ Nổ Hạ bên trong, thì dù cổ có lẽ đã trở thành không ai không biết không người không hay bộ nghiên cứu bộ trưởng. Thì dù cổ xem như bộ nghiên cứu bộ trưởng, chậm rãi từ bận rộn trong công việc bước ra, bắt đầu nghiên cứu một chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, sinh hoạt cũng trở về đến bình thản mà phong phú trạng thái. Bất quá Hạ Cụ Dạ tựa hồ kích phát đặc thù nào đó thể chất, luôn luôn cùng Hỉ Dụ Cổ điên cuồng phân cao thấp. Thì dù cổ cũng là người quật cường, hắn xuống định quyết tâm, không áp đảo nữ nhân này, liền tuyệt không bỏ qua. Làm một cái người xuyên không, hắn liền không tin, chính mình còn không giải quyết được một cái thổ dân nữ nhân. Thế là gần nhất hắn cho Hạ Cụ Dạ đồ ăn bên trong, đều lặng lẽ gia nhập chính mình đặc chế để cao độ mẫn cảm dược vật. Hai người cứ như vậy mỗi ngày đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Có đôi khi thậm chí Hỉ Dụ Cổ cảm giác Hạ Cụ Dạ là đang cố ý khiêu khích chính mình. 4 giờ chiều, thời tiết hơi lạnh, Hỉ Dụ Cổ từ cổ nổ hạ bộ nghiên cứu đi ra, vô số nhị dạ cùng thôn dân cùng hắn chào hỏi, sau đó trở lại chính mình dinh thự. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy một cái mùi rượu ngút trời cô gái tóc vàng, một tay mang theo bình rượu, một tay lung tung vung đẩy, ngã chồng bó nằm ở phòng khách trên ghế salon. Nàng nửa tỉnh nửa say, ánh mắt như trăng lưỡi liềm nhắm lại, khuôn mặt tiểu diễm đát, hai má càng là đỏ ửng gần đầy. Trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm cặn bã nam loại hình lời nói. Thì dù cô nhìn qua say rượu Suna, lông mày không nhịn được hơi nhíu lại, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng không quá ưa thích say thức nữ hải tử. Bất quá qua nhiều năm như thế, hắn đối với cái này đã có chút quen thuộc. Hắn thuần thục đoạt lấy Suna chai rượu trong tay, sau đó lấy một chậu nước nóng, nhẹ nhàng vì nàng lau một phen. Tiếp lấy hắn đem Su Nạ ôm lấy, nàng còn tại nói xong mê sảng, bị hắn bỏ vào phòng ngủ trên giường, cũng đắp chăn lên. Nhìn xem Su Nạ hồng hào kiểu diễm khuôn mặt, thì dù cổ trong lòng một hồi xúc động, nhịn không được đi lên bấm một cái. Bất quá Su Nạ lại đột nhiên trở mình, đá một cái bay ra ngoài hơn phân nửa đoạn chăn mền. Cặn bã nam. Sau đó nàng vung lên nằm đấm, hơi kém đem ngồi tại lò sưởi trong tường cái khác Hỉ Dụ Cổ cho đánh ra ngoài. Thật là một cái nhường người không bất lo ra hỏa, Hỉ Dụ Cổ có chút ghét bỏ mà nhìn trước mắt Su Nạ. Phải biết, thì dù cổ bản thân là phi thường không thích cồn loại vật này, bởi vì nó biết ảnh hưởng nghiêm trọng người lo dịp năng lực cùng tư duy năng lực. Hắn cố nén báo nổi xúc động, giúp Su Na bóp tốt chăn mền, sau đó chuyển thân hướng phòng bếp đi tới. Chuẩn bị cho cái này không bất lo nữ nhân làm một phần tỉnh rượu gói phục vụ, nhường nàng sau khi tỉnh lại không khó chịu như vậy. Chính mình thiếu ân tình đến còn A. Lúc trước cũng là Su Na ra sức bảo vệ chính mình. Đinh linh linh. Ngay tại phòng bếp bận rộn Hỉ Dụ Cổ đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, Nộ Hạ Dạ Jin tại lúc ban ngày tự nhiên là không thể đi ra ngoài gặp khách, Hạ Cụ Dạ cũng bị nhốt áp, dù sao một tù binh làm sao có thể nhường nàng ra ngoài. Trong phòng trừ hắn, cũng chỉ có Su Nạ cái này say rượu nữ nhân. Hắn thả ra trong tay công việc, đi tới mở cửa, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy sẽ là ai ở thời điểm này tới chơi. Bình thường chỉ có đang đánh quét vệ sinh thời điểm, mới có người tiến vào Hỉ Dụ Cổ căn phòng, đều là một vài gia tộc lớn giao dịch tới nữ nhân. Là một cái quyết thiếu cảm giác an toàn người xuyên không, Hỉ Dụ Cổ phi thường coi trọng lãnh địa của mình, sẽ không dễ dàng cho phép những người khác xâm lấn. Những nữ nhân này cũng chỉ là quét dọn vệ sinh thời điểm tới đây một chút, đây cũng là giao dịch một bộ phận. Hỉ Dụ Cổ xoa xoa tay, sau đó hướng phía cửa ra vào đi tới. Đẩy cửa phòng ra, một tấm mặt mũi tràn đầy nếp gấp mặt mò ánh vào hắn mi mắt. "Ách, đệ tam lão đầu, ngươi tới nơi này làm gì a?" Hỉ Dụ Cổ không mặn không nhạt nói, cũng không có bất kỳ cái gì đẩy nhiệt tình, cũng không có lập tức mời hắn vào nhà ý tứ. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn nhìn xem Hỉ Dụ Cổ cái kia giống như họ rồ xì mà tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không tự chủ được lộ ra một hồi hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu thập xong tâm tình, lộ ra vẻ mỉm cười, lộ ra mười phần bình dị gần gũi, tựa như một cái hòa ái dễ gần lao đại gia. Thì dù cô mặc dù không thích đệ tam lão đầu già rồi về sau không quả quyết, nhưng đối với hắn cũng không có quá nhiều ác ý hơn nữa lúc trước sự tình, cũng là đệ tam lão đầu ủng hộ, chính mình mới có cơ hội. Chương 38, nhận giới thúc cưới chương 38, nhận giới thúc cưới lại tăng thêm xạ dụ tổ bị Hỉ Dụ Rèn trùng quy là đời trước hồ cả, cũng là Su Nạ lão sư, cho nên Hỉ Dụ cổ cũng không có cố ý cự tuyệt ở ngoài cửa, trực tiếp nhường hắn đi đến. Xạ dụ tổ bị Hỉ Dụ Rèn đi vào phòng, nghe được một luồng mùi rượu nồng nặc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy tạp nhạc phòng khách và tràn đầy vết rượu sàn nhà, lộ ra một tia cổ quái mỉm cười. Theo hắn biết, Thì dù cổ là cái phi thường có bệnh tích sạch sẽ lại tự hạn chế người. Người trẻ tuổi chưa từng dính rượu thuốc lá, bởi vì hì dù cổ cho rằng những vật này đối với đại não có chỗ tổn hại, cho nên một mực tránh không kịp. Bất quá bây giờ trong nhà lại làm cho chướng khí mù mịt, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Su Nạ tới qua nơi này. Su Nạ tới qua sao? Sa dù tổ bị hì dù rèn mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia khẳng định. Ừm, mới vừa tới, say đến rất lợi hại, mà lại miệng đầy mê sảng, thân thể cũng loạn động đến kịch liệt, thanh lý lên có chút phiền phức. Hì dù cổ phảng phất người ngoài cuộc, phi thường hời hợt đáp trả. Đối với Sa dù tổ bị hì dù rèn cái này Su Nạ lão sư, hắn xem như tận tâm trách nhiệm. Bởi vì đối với một cái không có bất cứ uy hiếp gì linh vật đến nói, Sa dù tổ bị hì dù rèn tồn tại với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Không phải vậy đạn rổ tên kia khẳng định phải đuổi nghịch tiểu hoa chiêu, chính mình cũng không có thời gian ứng phó tên kia. Đúng lúc này, một hồi ngáy thanh âm truyền tới. Sa dù tổ bị hì dù rèn hiểu rõ gật đầu, sau đó lấy ra chính mình tùy thân cái tẩu. Tựa như tại nhà mình, một bên đánh lấy hỏa, một bên nói ra, trong phòng ấy, là Su Nạ a. Hì dù cổ thuận miệng trả lời nói, Su Nạ tại bên trong phòng ngủ của ta. Su Nạ tại hì dù cổ trong nhà ngủ lại, cũng không phải cái gì cần giấu giếm sự tình. Hì dù cổ ưa thích nghiên cứu khoa học tìm tòi nghiên cứu vạn vật quy luật, nhưng cuối cùng vẫn là một cái bình thường khỏe mạnh nam nhân. Mà không phải họ đổ xỉ mạn loại kia đoạn tình tuyệt dục một lòng nhào vào nghiên cứu khoa học phía trên nam tử. Thì dù cổ đối với mấy cái này mọi tử yêu thích không thua tại bất luận kẻ nào, dù sao cũng là chính mình đời trước lão bà, làm sao có thể tặng cho những người khác. Sa dù tổ bị hì dù rèn đối với hì dù cổ vẫn là tương đối yên tâm, sau đó vui tươi hớn hở nói ra, các ngươi lúc nào ý định kết hôn à? Phải nhanh lên một chút sinh con, hai người các ngươi số tuổi đều lớn, bên ngoài thôn nữ nhân chơi đùa liền tốt, vẫn là muốn cùng người một nhà kết hôn. Sa dù tổ bị hì dù rèn ngậm tẩu thuốc, đống nhiên hút một hơi, sau đó phun ra từng vòng lượn lờ sương mù, ngựa khí rõ ràng mà mang theo vài phần chế rêu nói. Ừm. Hì dù cổ đầu đầy dấu chấm hỏi. Sa dù tổ bị hì dù rèn lời này thật là làm cho hắn không hiểu đấu. Lúc này không phải là ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề mới đúng. Đệ tam lão đầu làm sao cùng thân thích của mình, thế mà giới thiệu cho ta lên đối tượng đến, còn là Su Nạ. Nói đến Su Nạ, hì dù cổ kỳ thật đối nàng rất có hảo cảm, chính là không qua ưa thích nàng cái kia giữ dằn dáng vẻ. Bất quá hì dù cổ vẫn là vô cùng thèm Su Nạ hai cái bát lớn, thực tế là quá lớn, cho dù là ạ niềm thế giới đều ít có như thế lớn. Thì dù cô đi máy cà phê bên kia, cho đệ tam lao đầu rót một chén cà phê nóng, cũng cho chính mình rót một chén. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, chậm rãi nói ra, ta bên này muốn lấy nàng, cũng được nhìn Su Nạ ý tứ. Còn có sẻn dù nhất tộc lao thái độ. Dù sao nạ ạ kỳ tử vong đối nàng đã kích quá lớn. Đệ tam lao đầu nghe hỉ dù cô lời nói nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá, thở dài, cảm khái nói, trên chiến trường vô tình à, bị mai phục cũng là chuyện thường xảy ra. Thì dù cô cẩn thận quan sát đến xạ dù tô bị hỉ dù rèn ánh mắt nhào bột mì bộ biểu lộ, không có một tia dị thường, trong lòng không nhịn được nói thầm. Chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Sau đó hì dù cô lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa chuyện này. Đây đều là Su Nạ cùng cô nổ hạ ở giữa sự tình, cùng hắn cái này nhà khoa học quan hệ không lớn. Dù sao hiện tại Su Nạ cũng đều không có thoát ly cô nổ hạ, nói rõ tình huống còn không tính quá tệ, 89/10 là đạn rổ lao hồ ly kia ở sau lưng dở trò quỷ. Ha ha, nói đến Su Nạ, ta tin tưởng nàng đối với ngươi còn là rất có hảo cảm. Dù sao khi còn bé, ngươi cùng họ rổ si mà lớn lên anh tốt nhất, nàng thế nhưng là cảm thấy ngươi đẹp trai nhất. Đệ tam lão đầu vui tươi hớn hở nói. Lúc ấy còn là tiểu hải tử Su Nạ tự nhiên không thể nhận ra cảm giác đến hì dù cổ âm u, đối với ôn nhu xoái ca hoàn toàn vô pháp kháng cự. Su Nạ mặc dù tính khí nóng nảy, khí lực cũng hơi lớn, nhưng nói đến dáng người, vậy thật đúng là vô cùng lợi hại. Không thể so đạn rổ tặng cho ngươi nữ nhân kia mạnh hơn. Đệ tam lão đầu lập tức lộ ra một loại nam nhân đều hiểu ánh mắt, hai mắt cong cong, cả khuôn mặt biến thành một bộ buồn cười bộ dáng, lộ ra phi thường không đứng đắn. Hì dù cổ một mặt không nói nhìn xem đệ tam lão đầu cái kia hèn mọn dáng vẻ, sắc mặt không nhịn được có gắp. Nói không chừng chính là đệ tam lão đầu ra hỏa này ở sau lưng làm cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sau đó đệ tam lão đầu ngậm tẩu thuốc đi tới, vô vô hỉ rủ cổ bà bay, thầm thì nói ra, thì dù cổ, ngươi cùng Su Nạ niên kỳ cũng không nhỏ. Các ngươi đều là phi thường ưu tú nị dạ, sở trường bảo dưỡng, mỹ dung dưỡng nhan đối với các ngươi đến nói tự nhiên không đáng kể. Nhưng là cái này không có nghĩa là thân thể của các ngươi thật có thể thời gian kháng cự ăn mòn. Từ khi nị dạ trường học tốt nghiệp bắt đầu, loại kia giống như ở nhà một dạng gạn gẹm liền đã không thích hợp các ngươi hiện tại niên kỷ. Là thời điểm nên kết thúc loại này chơi đùa. Nhìn thẳng vào tương lai của mình, đệ tam lão đầu lại bắt đầu nói liên miên lại nhại nói đến. Chỉ là hắn cũng không biết, câu nói này tựa hồ xúc động hỉ dù cô ở sâu trong nội tâm. Hỉ dù cô lập tức trong lòng căng thẳng. Đúng a, chính mình số tuổi đã không nhỏ. Đối với được chứng kiến rộng lớn thiên địa hắn đến nói, hiện nay theo đuổi vĩnh hằng vẫn còn có chút hy vọng xa vời. Chính mình trước mắt nắm giữ trong tay trường sinh phương pháp đều là so sánh không trọn vẹn. Nếu là thật sự đi đến con đường kia, sợ không phải về sau không còn có cơ hội đến chư thiên đỉnh phong. Thật vất vả xuyên qua đến nhị thứ nguyên thế giới. Hỉ dù cô âm thầm thề muốn trở thành chân chính trung cực sinh mệnh, không sợ bất luận cái gì chém giết, kiên định sống sót, thẳng đến vĩnh viễn, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới đường về nhà. Dù sao hỉ dù cô cũng không phải loại kia chân chính cô nhi người xuyên không. Hỉ dù cô từng nhớ kỹ, tuổi nhỏ họ rồ xì mà tại cha mẹ trước mộ phần nhặt được một đầu màu trắng da rắn. Lúc này, hồ cả đệ tam nhìn xem mất đi cha mẹ họ rồ xì mà, ôn nhu nói ra, bạch xà tượng trưng cho hạnh phúc cùng tái sinh, nói không chừng cha mẹ của ngươi đã tại một nơi nào đó sống lại. Chính là đệ tam câu này xuất phát từ lời an ủi, lại tại họ rồ xỉ mà trong lòng gieo xuống suy nghĩ hạt giống. Đã rắn có thể lột xác sống lại, như vậy người phải chăng cũng có thể lần nữa chuyển sinh đâu? Cứ như vậy, họ rồ xỉ mà đối với sinh mạng thăm dò, từ một loại nào đó mức độ đã nói, chính là khởi nguyên từ đệ tam tại phần mộ lúc trước phiên lấp đầy thiện ý lời an ủi lời nói. Bây giờ đệ tam lão đầu nhắc nhở lần nữa hỉ dù cổ, nói hỉ dù cổ cùng xù nạ niên kỷ đều đã không nhỏ. Hỉ dù cổ lập tức ý thức được mình đã hơn 30 tuổi, khoảng cách trở thành trung cực sinh mệnh mục tiêu vẫn như cũ còn có không ngắn khoảng cách. Cùng chư thiên vạn giới cường giả so sánh, chính mình càng là kém đến quá nhiều. Phải biết, chương 39, mang thai chương 39, mang thai chư thiên vạn giới những thần thánh kia tại chính mình số tuổi này đã sớm thành Phật làm tổ. Chủ yếu là bởi vì chính mình trong tay cũng không có nắm giữ chân chính trường sinh phương pháp. Mà bây giờ nghi thức, cần thỏa mãn khí hậu điều kiện, địa lợi tu di sơn cùng cái điều kiện thứ ba, vòng vàng nhật thực xuất hiện. Nghĩ đến vòng vàng nhật thực xuất hiện thời gian còn xa xa khó đợi, cơ hồ phải chờ thêm mấy chục năm thời gian, thì dù cô sắc mặt càng ngày càng khó xem ra. Đến lúc kia, nà dù tổ cùng xạ sủ kẹ đều đã lớn lên, mà chính mình lại còn đang vì trường sinh phương pháp mà đau khổ dãy rủa. Vòng vàng nhật thực tuy không phải hiếm thấy thiên văn cảnh quan, hàng năm ước chừng sẽ xuất hiện 2 đến 5 lần, nhưng đại đa số thời điểm, nhật thực vòng chỉ có thể tại đặc biệt khu vực bị quan sát đến. Như nghĩ tại cùng một khu vực lần nữa mắt thấy nó hùng vĩ, cần chờ đợi dài đến 10 năm lâu. Mà tu di sơn, xem như thiên địa nhân không thể thiếu một bộ phận, nó thần thánh không thể nghi ngờ. Nó không có khả năng theo vòng vàng nhật thực bốn phía chạy. Nhân sinh ngắn ngủi, chính mình lại có thể có mấy cái 10 năm có thể tiêu xài. Thì dù cổ trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là một lần thất bại, lại nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn giống như họ rổ si mà như thế, dựa vào không đức trương đổi thân thể đến tục mệnh sao? Thế nhưng là trên linh hồn suy kiệt lại nên như thế nào giải quyết? Hắn hiện tại phi thường vững tin chính mình là cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân, chính mình nguyên bản thân thể xuyên qua đến thế giới này, trực tiếp thôn phệ cỗ này nhận giới thân thể, thu hoạch được thân phận. Cỗ thân thể này, đối với hắn mà nói, là thích hợp nhất vật chứa. Thay đổi thân thể, kia là không có khả năng. Linh hồn của mình cùng bộ thân thể này đã chặt chẽ tương liên, như cưỡng ép thay đổi, linh hồn cùng thân thể không xứng đôi sẽ mang đến không thể nào đoán trước hậu quả. Có lẽ có một ngày, làm linh hồn cùng thân thể độ phù hợp đạt tới cực hạn lúc, hắn đem đứng trước con đường phía trước đoạn tuyệt nguy cơ. Linh lục hợp nhất mới là con đường lựa chọn tốt nhất, đợi đến thẳng đỉnh phong thời điểm, có lẽ chính là cái kia phần trăm không. Không 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 một không phù hợp, liền có thể dẫn đến chính mình kẹt chết ở nơi nào. Lại tăng thêm hỉ dụ cậu nghĩ đến trong trí nhớ những cái kia bởi vì linh hồn suy kiệt mà trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng. Thì dù cổ trong lòng liền cảm thấy một hồi buồn nôn. Thiên nhân ngũ suy, đó là linh hồn bất hủ trên đường tất nhiên kinh lịch khảo nghiệm. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn thu hoạch được chân chính linh hồn bất hủ lực lượng. Cái mẹ dạ no rụt. Thì dù cổ ở trong lòng mặc niệm, hắn biết mình không thể như vậy buông lỏng. Vì đi hướng chân chính trường sinh bất tử, hắn nhất định phải theo đuổi càng nhiều càng toàn diện lập hồ sơ, lấy bảo đảm mình có thể tại trường sinh con đường bên trên đi được càng xa. Nhìn thấy hỉ dù cổ đang không ngừng trầm tư, đệ tam lão đầu xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cười cười, nói ra, hỉ dù cổ, ngươi cùng xú nạ đều là ta nhìn lớn lên. Chú nạ giao cho ngươi ta là yên tâm. Sau đó hắn lại kéo việc nhà, nhưng hỉ dụ cổ suy nghĩ đã hoàn toàn bay xa, không có nghiêm túc nghe lão đầu nói liên miên lại nhải lời nói. Trong lòng của hắn, đối với tương lai phát triển đã có rồi càng nhiều phương hướng. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn còn tưởng rằng hỉ dụ cổ đang suy nghĩ hắn cùng chú nạ sự tình. Nhưng trên thực tế, hắn như là dây dẫn nổ, triệt để dẫn bạo hỉ dụ cổ ở sâu trong nội tâm đối với trường sinh bất tử chấp niệm. Hỉ dụ cổ bồi tiếp đệ tam lão đầu trò chuyện trong chốc lát việc nhà về sau, xa dù tổ bị hỉ dụ rèn thở dài một hơi, còn là quyết định rời đi nơi này. Xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn trong lòng sát thực phi thường muốn tác hợp hỉ dụ cổ cùng Suna, bọn hắn đều là hắn nhìn chúng ưu tú hài tử. Nguyên bản hắn đối với mình đến cũng cùng với Suna rất là nhìn kỹ, nhưng sau đó xuất hiện hỉ dụ cổ như thế một vị càng thêm người ưu tú. Suna cũng liền trướng mắt gì rẻ ra. Dù sao một cái ôn nhu đại xoái ca, một cái ướt mặn dầu mỡ nam, hai người tư bản không sai biệt lắm, nữ hài tử biết làm sao chọn tốt khó đón à. Mà lại hỉ dụ cổ hiện tại đối với trong thôn tác dụng càng lúc càng lớn, không có ràng buộc lời nói nếu có một ngày làng thỏa mãn không được hỉ dụ cổ, hắn sợ không phải muốn rời khỏi làng. Vừa nghĩ tới đại đồ đệ của mình Orochimaru, Sasuke bị hỉ dụ rèn liền có chút đau đầu. Orochimaru đối với cổ nổ hạ tình cảm càng ngày càng yếu kém lên. Nếu như hỉ dụ cổ có thể cùng Suna kết hợp với nhau, có được tình yêu bọn hắn tuyệt đối sẽ không bài xích cổ nổ hạ cái này tập thể. Cổ nổ hạ thế nhưng là Suna thứ trọng yếu nhất, mà lại hắn cũng hy vọng hỉ dụ cổ có thể chữa trị Suna nội tâm, mau chóng khôi phục Suna trạng thái tinh thần. Đối phế Suna cùng đầy trạng thái Suna, chiến lực tự nhiên không thể so sánh nổi, các nàng có thể vì cổ nổ hạ làm ra cống hiến cũng là hoàn toàn khác biệt. Liên lấy Su Nạ cùng Hỉ Dụ Cổ đến nói, nếu như bọn hắn chân chính trên ý nghĩa kết hôn, như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, đây quả thật là có thể làm sâu sắc Hỉ Dụ Cổ cùng Cổ Nổ Hạ ở giữa ràng buộc, đem hắn tương lai cùng họ Đổ Xì mà loại kia coi thường sinh mệnh phân ly ở Cổ Nổ Hạ bên ngoài phong hiểm giảm xuống, trực tiếp trói chặt lại Hỉ Dụ Cổ. Mà lại đệ tam lão đầu cũng nhìn ra được, Hỉ Dụ Cổ là một cái trung thực lại có trách nhiệm tâm đứa bé ngoan. Mặc dù khi còn bé hắn không tốt giao tế, tính cách hơi có vẻ quái gở, nhưng đó cũng là bởi vì hắn lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền chết ở trước mặt của hắn. Bản tính của hắn cũng không xấu, cùng Su Na cũng coi như được là thanh mái trúc mã. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tại sau lưng yên lặng chịu đựng Su Na, giữa hai người ăn ý cũng phi thường sâu. Quan hệ giữa bọn họ chỉ kém xuyên phá tầng kia giấy. Tại đệ tam lão đầu xem ra, đã bọn hắn có được tình cảm cơ sở, mà lại hai người đều đã già lớn không nhỏ, sớm một chút kết hôn không phải là càng tốt sao? Nam nhân một khi kết hôn, tâm liền biết khác biệt. Nếu có hài tử, vậy thì càng tốt, thuộc về nam nhân tinh thần trách nhiệm sẽ để cho hỉ dụ cổ rất nhanh phát sinh cải biến, người nhà ở giữa thân tình cũng biết hòa tan trong lòng của hắn lạnh lùng. Như thế hỉ dụ cổ trong lòng liền có rồi lo lắng. Mặc dù đệ tam lão đầu cũng không biết rõ hỉ dụ cổ tại sao cùng thế gian tất cả mọi người đều có một tầng ngăn cách, nhưng hắn luôn luôn cảm thấy, có được gia đình về sau, hỉ dụ cổ tự nhiên sẽ cải biến. Bất quá xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sát thực mà đúng. Hỉ dụ cổ là một cái người xuyên không, làm sao có thể cùng những thứ này ạ niệm bên trong nở tờ cờ không có chút nào ngăn cách đâu. Hắn mới đến lúc vẫn cho là người nơi này đều theo chuột cố định kịch bản phát triển nở tờ cờ. Đệ tam lão đầu và đàn rồ, cả hai tác phong hoàn toàn khác biệt. Đàn rồ tính cách lanh cốc, đối với chính mình như thế nào tạm dừng không nói, đối ngoại lại một mực lo liệu lấy nhị dạ bộ kia tán khốc lý niệm. Đối thủ hạ yêu cầu cực kỳ hà khắc, cho rằng chỉ có vứt bỏ tình cảm sát phạt quả đoán nhị dạ mới là hợp cách. Mà đệ tam lão đầu thì biết rõ nhân tính phức tạp, hắn coi trọng dùng tình cảm đến lung lạc lòng người, bởi vì hắn hiểu được người trung quy là có tình cảm độc vật. Vô luận quy tắc như thế nào kiềm chế, tẩy não thủ đoạn như thế nào cường ngạnh, đều không thể triệt để xóa bỏ người tình cảm. Bởi vậy tốt nhất vẫn là thuận theo nhân tính, lấy tình cảm làm dẫn, nhóm lửa trong lòng ý chí của lửa, vì cô nô hạ phồn binh góp một viên gạch. Hôm nay tới tìm ngươi, quả thật có chút sự tình muốn cùng ngươi nói, liên quan tới một độn. Hắn hút một hơi thuốc, chậm rãi mở miệng. Ngươi cùng Mỹ Nạ Tô đề cập qua, thực hiện một độn cũng không phải là việc khó, khó khăn là như thế nào thu hoạch được đời thứ nhất hồ cả loại kia lực lượng cường đại. Còn có Úy Dụ Mạ Kỷ Cở Tina, nàng là cựu vĩ gì nụ u gì kỳ, cũng là nữ nhân, mà lại đã mang thai thật lâu. Ta nghĩ, chương 40, vừa người lưu phái chương 40, vừa người lưu phái nếu như nàng thật thức tỉnh một độn sẽ là một chuyện tốt. Dự tính tiếp qua 3 tháng, nàng liền muốn sắp sinh. Nữ nhân sinh con, thân thể tự nhiên sẽ lọt vào kiệt sức, dị nụ u gì kỳ cũng không ngoại lệ, đến lúc đó, phong ấn cựu vĩ lực lượng không thể nghi ngờ biết rơi xuống thấp nhất, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Sa dù tổ bi hi dù rèn một mặt lo lắng nói, đối với Úy Dụ Mạ Kỷ Cở Tina, hắn là thật lo lắng. Cửu Vĩ không cẩn thận được thả ra tuyệt đối sẽ ra nhiều loạn lớn. Mặc dù Cổ Nộ Hạ đối với cái này đã cho đầy đủ coi trọng, nhằm vào Cửu Vĩ vấn đề làm ra kín đáo an bài, điều phối đầy đủ nhân thủ tiến hành đề phòng, đối với Cở Tì Nạ bảo hộ làm việc cũng chế định nghiêm mật kế hoạch. Nhưng là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong lòng luôn cảm thấy không nỡ. Hắn dù không thể nói là người nhát gan người, nhưng tuyệt đối là cái theo đuổi cực hạn ổn định người già. Đối với chuyện này, hắn cho rằng lúc cần thiết nhiều hơn mấy tầng bảo hiểm cũng không đủ, chuyện này lại thế nào cẩn thận cũng chê ít. Muốn áp chế Cửu Vĩ lực lượng, tính đi tính lại, đơn giản chính là cái kia ba loại. Tộc Úy Dụ Mạ Kỷ phong ấn thuật, đời thứ nhất hổ cả một đội, cùng xạ dìn gẳng của Uchiha nhất tộc. Tuy nói xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn một mực công bố chính mình đối với Uchiha nhất tộc không có thành kiến, nhưng cái kia hoàn toàn là không có khả năng. Hắn nhiều lắm là xem như cái lòng dạ rộng lớn thôn trưởng, có thể miễn cưỡng tín nhiệm bộ phận Uchiha tộc nhân. Nhưng Uchiha nhất tộc đi quản lý cựu vĩ liền không khả năng. Lại tăng thêm mấy cái đồng đội cũ mỗi ngày ở bên thai lại nhải, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tự nhiên không biết nguyện ý trên lưng vi phạm mọi người ý nguyện đều dành. Cho nên xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn căn bản sẽ không cân nhắc tìm kiếm xạ dị gẳng lực lượng, thậm chí còn có thể trước giờ an bài nhân thủ nhìn chằm chằm Uchiha nhất tộc. Càng nghĩ, đáp án chỉ còn lại một cái, một độn. Cô nộ hạ cần một độn lực lượng, hoặc là nói cần đợi thứ nhất hổ cả loại kia có thể áp chế vĩ thú lực lượng. Hizuko, ngươi xác thực phi thường có tài năng, đã đi ra con đường của mình. Liên quan tới một lần nữa thu hoạch được đợi thứ nhất hổ cả lực lượng, ngươi bây giờ có đầu mối sao? Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn một mặt mong đợi nhìn xem Hizuko. Phổ thông một độn cùng đợi thứ nhất đại nhân một độn, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Không thể nói nhập là một. Hỉ Dụ Cổ nhớ chậm rãi mà nói, hơn nửa năm qua này, Cổ Nộ Hạ dựa vào Hỉ Dụ Cổ cung cấp sinh mệnh số 1 dự tệ, cực lớn gia tăng lực lượng trùng kiên nị giả số lượng, thực hiện toàn dân giai binh rầm rộ. Đối với nị giả mà nói, hao tổn mười mấy năm tuổi thọ căn bản không tính là cái gì, bởi vì không có lực lượng cường đại, chỉ biết chết tại đối thủ trong tay, sinh mệnh nháy mắt tan biến. Theo đuổi lực lượng là nhân loại thiên tính, bất quá phải lúc nhìn thuộc cũng là nhân chi thường tình. Cổ Nộ Hạ cao tầng đã khắc sâu ý thức được Hỉ Dụ Cổ tài hoa cùng tiềm lực là cỡ nào đáng tin cậy. Thế mà liền một đội loại này lực lượng cường đại đều có thể tại thượng nhận trên thân cụ hiện đi ra. Bọn hắn đã đem chỗ tốt cùng danh ngạch lưu cho thân tín của mình, tự nhiên cũng hy vọng Hỉ Dụ Cổ có thể tiếp tục vì Cổ Nộ Hạ mang đến lực lượng cường đại hơn. Nếu như có thể phục chế xẻn dù hạt hy ra mà loại kia ngang dọc nhận giới lực lượng liền tốt hơn rồi. Hồ Ca đệ tam đối với lực lượng theo đuổi cũng phi thường khát vọng, bằng không năm đó hắn cũng sẽ không đồng ý cùng nhau nghiên cứu hạt hy ra mà tế bào. Vô luận là vì Cổ Nộ Hạ ngay sau đó an toàn vững chắc, còn là vì Cổ Nộ Hạ tương lai có thể ứng đối càng nhiều địch nhân, hắn đều hy vọng từ Hỉ Dụ Cổ nơi này thu hoạch càng nhiều thành quả nghiên cứu. Muốn tái hiện đời thứ nhất hổ cả lực lượng, nhưng thật ra là có khả năng, bất quá cái này cần có được đặc biệt tư chất nhân tài mới có khả năng này, tỉ như nói có được tộc Úy Dụ Mạ Kỷ huyết mạch người. Hỉ Dụ Cổ sau đó dò xét liếc mắt phòng ngủ mình phương hướng, tiếp tục nói ra, nếu như Sú Nạ nguyện ý tiếp nhận thí nghiệm, nếu như Sú Nạ có thể nắm giữ tiên nhân hình thức, lại tăng thêm Hỉ Dụ Cổ thân thể thí nghiệm, như vậy nàng đại khái cũng có thể có được đời thứ nhất hổ cả năm, 6 phần 10 lực lượng. Lại tăng thêm một độ chi thuật, trên cơ bản chính là cái tiểu trụ ở giữa. Giống như Úy Dụ Mạ Kỷ Cở Tina loại này có được khổng lồ sinh mệnh lực cùng trả cờ dạ lượng Úy Dụ Mạ Kỷ tộc nhân, kỳ thật cũng có thể đem một độ thực lực phát huy ra không nhỏ uy lực. Thậm chí, nàng còn có thể ép trong cơ thể cửu vĩ trả cờ dạ, phát động càng cường đại hơn một độ nhân thuật. Mặc dù khả năng còn là so ra kém sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, nhưng đặt tới trên ngực mọc ra hạt hỉ dạ mạ khuôn mặt ủ trí hạ mạ đã dạ, loại kia cấp một độn khắc trình độ còn là có khả năng. Thì dù cô đã từng cùng Minato đề cập qua, ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ rất có con đường phía trước. Sở dĩ hắn sẽ đặc biệt nâng lên Suna, là bởi vì cao chất lượng trả cờ dạ có thể cho thân thể mang đến tốt tiến hóa. Nếu như có được cao chất lượng một độn trả cờ dạ, thân thể tại sẽ không bị năng lượng ăn mòn bệnh biến điều kiện tiên quyết, có thể hấp thu lượng lớn tự nhiên năng lượng. Cứ như vậy, Sú nạ gen có khả năng sinh ra tốt biến dị, lại tăng thêm sú nạ bản thân liền là hạt hỉ dạ mạ tế bào người thừa kế, trong cơ thể liền chứa hạt hỉ dạ mạ gen. Bởi vậy nàng xác thực có nhất định tỷ lệ trở thành cái kế tiếp tiểu trụ ở giữa, mà lại có hỉ dù cổ phối hợp, có thể không ngừng mà để cao sú nạ trong cơ thể một độ năng lượng, tương lai con đường phía trước còn là rất không tệ. Tại nguyên tắc bên trong, Uzumaki nhất tộc tiến hóa nguyên lý cũng là dựa vào cao chất lượng trả cờ dạ đến lôi kéo gen ưu hóa thăng cấp. Bọn hắn trực tiếp nuốt ngưng tụ toàn bộ tinh cầu sinh mệnh lực trả cờ dạ trái cây, mặc dù cách làm này sẽ trực tiếp hủy diệt sinh mệnh tinh cầu sinh mệnh, nhưng quả thật làm cho tính mạng của bọn hắn cấp độ trở nên càng cao. So sánh dưới, Uzumaki nhất tộc năng lực chiến đấu khả năng cũng không xuất chúng, nhưng bọn hắn sinh mệnh cấp độ lại là người bình thường khó mà với tới. Uzumaki nhất tộc tại trên tinh cầu gieo trồng thần thụ trưởng thành tốc độ có thể xưng thần tốc. Căn cơ của nó biết lan tràn đến tinh cầu các ngõ ngách, không ngừng hấp thu trên cả viên tinh cầu hết thảy sinh vật sinh mệnh trả cờ dạ. Khi tất cả trả cờ dạ bị hút hầu như không còn về sau, thần thụ liền sẽ kết ra trả cờ dạ trái cây. Cái này trả cờ dạ trái cây là năng lượng kinh người cùng gen tế bào kết hợp thể. Uzumaki nhất tộc thông qua nuốt vật cái này trái cây, có thể hoàn thành tự mình tiến hóa. Cao nồng độ trả cờ dạ có thể nhường cái chủng tộc này kéo dài tiến hóa. Trái cây thành thục về sau, trên viên tinh cầu này hết thảy sinh mệnh đều biết nên đón chung kết. Mà Uzumaki nhất tộc thì biết thu hoạch trái cây, tiến về cái kế tiếp tinh cầu. Như vậy lập lại bọn hắn cướp đoạt cùng tiến hóa. Ngoài ra Uzumaki nhất tộc còn có thể đem trả cờ dạ luyện chế thành đan dược phục dụng, lấy tiến hành càng cao hiệu suất lợi dụng. Thậm chí bọn hắn còn biết đem sống sờ sờ người bảo vệ hóa thành trả cờ dạ trái cây ăn hết, liền như là ngắt lấy người được phục dụng thể đại dược. Cách làm này quả thực lấp đầy huyền huyễn vừa dòng người ý vị, mà lại Uzumaki nhất tộc khắp nơi trồng cây, đối với từng cái sinh mệnh tinh cầu tiến hành hủy diệt tính khai thác, dẫn đến tinh cầu hủy diệt, sinh mệnh tan biến, rừng rậm đoạn tuyệt. Bọn hắn hành vi cùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cái chủng loại kia vừa dòng người phái cực kỳ tương tự, quả thực chính là thấp phối huyền huyễn thế giới. Minato hải tử, Sazuto bị hỉ dụ rèn nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó lại cầm điếu thuốc đấu cột cột hít vài hơi, trong lòng đối với cựu vĩ gì nụ hữu gì kỳ phòng hộ càng tăng thêm tâm. Hắn phi thường tin tưởng. Chương 41, một nước người đẹp cung cấp nuôi dưỡng. Chương 41, một nước người đẹp cung cấp nuôi dưỡng. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn phi thường tin tưởng hỉ dụ cổ tài năng. Hỉ dụ cổ nói đứa bé kia có tiềm lực, cái kia 89/10 là thật có tiềm lực, dù sao hỉ dụ cổ cũng không phải người ăn nói lung tung. Hắn nói Minato hải tử có được tái hiện đời thứ nhất đại nhân lực lượng độ khả thi, vậy liền nhất định có đạo lý riêng. Mặc kệ đứa bé này là có hay không có thể trở thành cái kế tiếp đời thứ nhất đại nhân, cũng mặc kệ hắn đến tuột cùng có thể kế thừa đời thứ nhất đại nhân mấy phần thực lực. Có một chút là vững tin không thể nghi ngờ, cái này còn chưa ra đời hài tử tuyệt đối là cổ nổ hạ tương lai, sớm muộn có một ngày sẽ trưởng thành vì trèo chống cổ nổ hạ đại thụ che trời. Đến nỗi hì rủ cổ nâng lên Suna, đệ tam cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao hiện tại Suna trạng thái tinh thần không tốt, cho dù có vô địch thiên hạ vũ lực, cũng chưa chắc có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Có thể phát huy ra 10 sợi dị lực 3 thành liền đã rất không tệ, cho nên đệ tam cũng không làm quá nhiều cân nhắc. Hizuko, ngươi cùng Sú Nạ là cổ nổ hạ mạnh nhất chữa bệnh nị dạ, mà lại ngươi tại sinh mệnh phương diện cũng có độc đáo kiến giải. Đệ tam trầm ngâm một lát, lấy nghiêm túc ngữ khí nói với Hizuko, ta hy vọng hai người các ngươi có thể tự thân vì cờ tỷ nạ đỡ đẻ. Chờ Sú Nạ trạng thái tốt một chút sau, ngươi nói cho nàng, tiếp xuống một tháng nàng nhất định phải duy trì tùy thời chờ lệnh trạng thái, không được tùy ý làm bậy. Đệ tam trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, mặc dù hắn đã ở vào nửa về hưu trạng thái, nhưng Mỹ Nạ Tổ chấp chính thời gian còn chưa vượt qua một năm, cho nên Mỹ Nạ Tổ còn không phải cổ nổ hạ bây giờ tối cao quyền uy. Bất quá, có hai vị chữa bệnh lĩnh vực chuyên gia vì cờ tì nạ đỡ đẻ, nạ bị cả giờ Mỹ Nạ Tổ tuyệt đối không có khả năng có dị nghị. Hiện tại hắn khả năng trở ngại mặt mũi, lại tăng thêm bối phận có chút thấp, không có ý tứ trực tiếp cùng Hỉ Dù Cổ còn có sủ nạ nói ra. Không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ đi qua. Hỉ Dù Cổ nhìn thoáng qua Xạ Dù Tổ bị Hỉ Dù Rèn, sau đó nhàn nhạt đáp lại nói. Đối với cửu vĩ, Hỉ Dù Cổ một mực cảm thấy rất hứng thú. Chúng chi gì gì dạ đã từng xin nhờ hắn chiếu cố một chút cờ tì nạ. Về tình về lý hắn đều không có bất kỳ dị nghị gì, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc bên trên mâu thuẫn. Đương nhiên, thì dù cổ đối với Obito người kia đã chán ghét hồi lâu, lần này có cơ hội hung hăng giáo huấn hắn một trận cũng rất tốt. Bất quá muốn giết chết tên kia, thì dù cổ còn là cho là mình trước mắt năng lực còn là rất khó làm được. Cho dù là dùng độc cũng rất không có khả năng. Obito thực lực của tên kia còn được, thoáng cái cũng vô pháp chí tử, có thần thụ đang muốn tịnh hóa độc tố cũng không khó. Thanh trừ độc tố năng lực đoán chừng không ít, mà lại rất có thể còn có không ít át chủ bài. Hỉ Dù Cổ muốn tuyệt sát ổ bị tổ độ khả thi cơ hội là xê rồ. Sau đó Xạ Dù Tô bị Hỉ Dù Rèn rất là thân thiết lôi kéo Hỉ Dù Cổ lại trò chuyện thêm vài phút đồng hồ việc nhà, mới chậm rãi dạo bước hướng phía bên ngoài đi tới. Hán thuốc nồi đầu chép nơi tay đằng sau, giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân, dần dần đi hướng phần cuối của sinh mệnh. Hỉ Dù Cổ xa xa nhìn sang, lắc đầu, trong lòng âm thầm thề, chính mình tuyệt không muốn giống như hắn trở nên như thế giả yếu mục nát. Trời tối người yên lúc, tại Cổ Nổ Hạ bí mật nhất sâu dưới lòng đất, mấy cái lao nhân ngồi ngay ngắn một đường. Bọn hắn tại một cái cực kỳ phong bế trong phòng, vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Phía ngoài phòng có vô số mang theo động vật mặt nạ tinh nhuệ thủ vệ, trung quanh bố trí vô số phong ấn trận, lộ ra dị thường thần bí cùng trang nghiêm. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ ra một bên uống vào nước trà trên bàn, một bên nghiêm túc nhìn về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, hỏi, hỉ rủ cô trạng thái tinh thần thế nào? Hắn có khả năng hay không giống như họ đổ xì mạn? Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia lo lắng. Họ đổ xì mạn bây giờ trở nên càng ngày càng lạnh lùng, đối với làng tình cảm cũng càng lúc càng mở nhạt mỏng, tựa hồ đã không đem mạng người coi ra gì. Mặc dù hỉ rủ cô thỉnh cầu tạm thời đem hắn kéo về quỹ đạo, nhưng tình cảm mất đi vấn đề cũng không có đạt được căn bản giải quyết. Sớm muộn có một ngày, họ rồ xì mạn phản bội Cổ Nổ Hạ là phi thường có khả năng, lại tăng thêm mấy người bọn hắn lao ra hỏa hồn muốn tính toán họ rồ xì mạn một lần, họ rồ xì mạn lúc nào rời khỏi cũng không kịp ái. Những lao đầu này lao thái lo lắng nhất chính là loại chuyện này. Nếu như họ rồ xì mạn cùng hỉ rủ cổ hai người đồng thời phản bội Cổ Nổ Hạ, tuyệt đối sẽ cho Cổ Nổ Hạ mang đến nặng nề một kích. Dù sao hỉ rủ cổ vì Cổ Nổ Hạ mang đến quá nhiều tài phú cùng lợi ích. Hỉ rủ cổ trước mắt là Cổ Nổ Hạ chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân, tài năng của hắn không chỉ vì Cổ Nổ Hạ mang đến tài chính bên trên lợi ích. Còn thông qua cải cách nhận giới khai phá nghĩa thể, cường hóa dược để chờ cử động, cực lớn tăng cường Cổ Nổ Hạ thực lực. Cứ việc hỉ rủ cổ bản thân cũng không chơi dương, một mực trầm mê ở các loại nghiên cứu thí nghiệm bên trong, nhưng vô luận để ở nơi đâu, hắn đều là đỉnh tiêm nhân vật. Thậm chí làng mây bên kia đều phái ra gián điệp, hứa hẹn lấy lôi quốc cả nước mỹ nữ đến cung cấp nuôi dưỡng hỉ rủ cổ, hy vọng hắn có thể lôi kéo tới. Bất quá hỉ rủ cổ tuyệt sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Hắn đời này nhất định phải đạp phá làng mây, vì chuyện lúc trước báo thù. Chỉ bất quá hỉ rủ cổ càng là trọng yếu, lại làm cho Cổ Nổ Hạ cao tầng càng không yên lòng. Dù sao họ đổ xì mà đã có rồi vết xe đổ, hắn ôm có cấp cả thực lực, lại rời rạc tại Cổ Nổ Hạ bên ngoài, tựa hồ có định rời đi. Loại tình huống này nhường Cổ Nổ Hạ cao tầng thái độ đối với hỉ rủ cổ cũng biến thành càng thêm thận trọng. Những lao đầu này lao thái đối với vị này trầm mê ở nghiên cứu khoa học kỹ thuật trạch hỉ rủ cổ trong lòng lấp đầy vô cùng cảnh giác. Bọn hắn phi thường rõ ràng hỉ rủ cổ vì Cổ Nổ Hạ mang tới cống hiến càng lớn, như vậy hắn một khi phản bội chạy trốn, cho Cổ Nổ Hạ mang tới tổn thất cũng đem càng lớn. Sa dù tổ bị hỉ rủ rèn lắc đầu, cười nói đến, hỉ rủ cổ là đứa trẻ tốt, hắn cùng họ rồ xì mà mặc dù giao tình không cạn, nhưng tuyệt sẽ không đi đến cùng một cái lối rẽ. Mà lại hắn cũng rất ưa thích Suna, hai người bọn họ sẽ trở thành Cổ Nổ Hạ căn cơ. Bốn vị lao đầu đều nghiêm túc gật gật đầu. Các lao bằng hữu nhắc lên họ rồ xì mà cái này xạ dù tổ bị hỉ rủ rèn đã từng tiêu ngạo nhất đệ tử, quả thật làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn làm đau. Hắn tại nghĩ lại, có phải hay không chính mình nguyên nhân nhường họ rồ xì mà đi nhầm đường, dẫn đến hiện tại họ rồ xì mà đối người cùng người ở giữa tình cảm trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Có thể là những cái kia người cực đoan thể thí nghiệm tạo thành hắn lạnh lùng tính cách. Bất quá, bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ lời nói cũng là chính công sự thật. Mà lại, quan sát thậm chí tự mình giám thị hỉ rủ cổ cũng là bọn hắn một đám cao tầng cộng đồng quyết định. Nói trắng ra, còn là không tin lắm đảm nhiệm hỉ rủ cổ. Nếu như không phải là bởi vì hỉ rủ cổ đã từng cùng mỹ nạ tổ cùng một chỗ từ trong nguy cấp cứu vớt Cổ Nổ Hạ, đồng thời hắn cường hóa dược để cho những cái kia rơi ở phía sau nhẫn tộc mang đến không ít viện trợ. Bọn hắn đối với hỉ rủ cổ biết càng thêm đề phòng. Bất quá mỹ nạ tổ cường thế vì hỉ rủ cổ đứng này, cũng là bọn hắn cân nhắc nguyên nhân chủ yếu. Mỹ nạ tổ mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã hắn là hồ ca, nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Hỉ rủ cổ nghiên cứu sinh mệnh số 31 độn cường hóa dược tề, không chỉ có riêng chỉ là một cái bình thường cường hóa dược tề, mà là có thể kích phát chân quý huyết kế giới hạn dược tề. Sinh mệnh số 31 độn dược tề không phải ánh sáng chỉ là nhường tuổi trẻ thượng nhẫn cấp bậc, có đại khái dẫn đầu cơ hội thu hoạch được một độn. Mà lại, chương 42, thiếp thân quần áo chương 42, thiếp thân quần áo những cái kia tiêm vào sinh mệnh số 31 độn dược tề lý ra, không riêng mình có thể thức tỉnh một độn, bọn hắn hậu đại cũng có một định tỷ lệ sẽ đản sinh ra có được một độn huyết kế giới hạn cực giả. Loại này chân quý huyết kế giới hạn tượng trưng cho cực lớn chính trị giá trị. Điều này cũng làm cho một chút cao tầng trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy Cổ Nổ Hạ bởi vậy trở nên càng thêm cường đại độ khả thi. Có mỹ nạ tổ vì hỉ rủ cổ thư xác nhận, có thể mua sinh mệnh số 31 độn dược tề người, không có chỗ nào mà không phải là đi qua mỹ nạ tổ nghiêm ngặt sàng chọn. Bọn hắn những lao nhân này cũng không tốt lung tung nhúng tay, nhiều lắm là chính là phát cầu nhỏ mà thôi. Nếu không thì chính là công nhân vi phạm đương đại hồ cả quyết định, biết đối với Cổ Nổ Hạ tạo thành bất lương ảnh hưởng. Trừ đàn rộ bên ngoài, đệ tam củng cố vấn mấy cái lao đầu tại trên bản chất còn là hướng về mỹ nạ tổ. Mặc dù trong lòng bọn họ khẳng định có chút tư tâm, nhưng đối với Cổ Nổ Hạ phồn linh, mấy người bọn hắn đều là làm việc nghĩa không chùn bước. Ừ, thì dù cổ cùng ngụ trí hạ đi được gần như vậy, ai biết trong lòng của hắn đến cùng nghĩ cái gì? Đàn rồ có chút khó chịu nói ra, hắn chẳng lẽ nhìn không ra ngụ trí hạ nhất tộc lòng lang dạ thú sao? Tên kia cũng là ngây thơ. Đàn rồ đối với ngụ trí hạ nhất tộc không có một tơ một hào hảo cảm. Thì dù cổ cùng ngụ trí hạ tầm đó xác thực có thể có chút giao dịch, đây cũng không có nghĩa là hỉ dù cổ liền thành người của ngụ trí hạ. Đàn rồ gần nhất cùng hỉ dù cổ ở giữa liên hệ mặc dù tương đối gần, bất quá chỉ cần hỉ dù cổ không có đeo lên hắn xích chó, hắn liền hoàn toàn sẽ không tin tưởng hỉ dù cổ. Huống hồ tiểu tử này vậy mà lưng cong chính mình, cùng mỹ nạ tổ cùng một chỗ đem một đội vết máu dược tề trực tiếp giao cho cờ tì nạ. Cái này theo đàn rộ, thì dù cổ chính là trần trụi phản bội người của mình. Là được, không đàm luận những chuyện này linh tinh. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn ngắt lời nói, mỹ nạ tổ cùng hỉ dù cổ đối với Cổ Nổ Hạ cống hiến là thực sự, mà lại ủ chỉ hạ nhất tộc hiện tại cũng không có làm ra chuyện khác người gì. vô duyên vô cớ đối với cổ nổ hạ công thần sinh ra hoài nghi, không phải chúng ta phải làm. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn hung hăng trừng mắt liếc đàn rồ, làm cho đàn rồ chỉ có thể cúi đầu xuống, như là cái nhận tội tội nhân. Theo xa dù tổ bị hỉ dụ rèn, đàn rồ luôn luôn cũng không có việc gì liền nhắc lên Uchiha nhất tộc, không lọt vào mắt mì nạ tổ vì cải thiện cùng Uchiha nhất tộc quan hệ chỗ bỏ ra cực lớn cố gắng. Khó được có một cái không bài xích Uchiha nhất tộc, đồng thời vừa lúc bị Uchiha cái này cao ngạo tộc đàn chỗ tán thành hộ cả, đây là một chuyện tốt. Đợi đến nạ mì cả giờ mì nạ tổ từ nhiệm về sau, Uchiha nhất tộc nói không chừng liền đã hoàn mỹ dung nhập vào cổ nổ hạ bên trong. Đến lúc đó cổ nổ hạ thực lực cũng sẽ bởi vậy thật to tăng cường. Mà lại mì nạ tổ cố gắng cũng không phải là không hề có tác dụng. Uchiha phủ gạ cụ đối với mì nạ tổ thái độ đã từ lúc mới đầu thận trọng đầu tư, chuyển biến làm hiện tại toàn lực ứng phó. Bộ môn nghiên cứu khoa học trước mắt vận chuyển tốt đẹp, Uchiha nhất tộc chỉnh thể cũng biến thành an tâm rất nhiều, không còn giống như tiểu trước đây trương dương ương ngạnh. Đồng thời bọn hắn còn phân ra rất lớn một bộ phận lợi ích cho cái khác nhẫn tộc nhị dạ cùng bình dân nhị dạ, đây cũng là mì nạ tổ cho ra một phần bàn giao. Ngoài ra Uchiha nhất tộc làm việc trọng tâm cũng chậm rãi từ bộ cảnh sát hướng bộ môn nghiên cứu khoa học chết đi, trong tộc xuất hiện đại quy mô nhân viên điều động. Bọn hắn trên cơ bản đều phân tán tại hỏa quốc đại đa số địa khu, giúp một tay duy trì giao thông trật tự. Đối với trong thôn cảnh giới làm việc có chút lực bất tòng tâm, cho nên cũng liền giao ra rất nhiều cảnh vệ bộ trọng yếu cương vị cho cái khác nhị dạ gia tộc. Mỹ nạ tổ còn nhường hỉ ủ gạ nhất tộc các cái khác tộc đàn cùng bình dân nhị dạ cộng đồng tham dự Uchiha nhất tộc làm việc. Cái này khiến Uchiha nhất tộc cùng trong thôn phổ thông thôn dân ma sát càng ngày càng ít, quan hệ cũng biến thành càng ngày càng hòa hợp. Theo xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn có lẽ dùng không được mấy năm, Uchiha nhất tộc vấn đề liền có thể lấy được giải quyết tốt đẹp. Thậm chí có khả năng giống như Inoshika cờ hờ nhất tộc như thế, trở thành hổ cả gậy sắt người ủng hộ. Hán tuyệt không cho phép đàn rổ phá hư cái này cục diện thật tốt. Bởi vậy lần nữa cường điệu, đàn rổ xem như hổ cả đệ tứ thời kỳ lao nhân, hiện tại cần làm chỉ là đối với tân nhiệm hổ cả mì nạ tổ duy trì vốn có tôn trọng. Chúng ta những lao nhân này như là đã lui ra đến, liền muốn đem tương lai giao cho người trẻ tuổi. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn chậm rãi nói ra, chúng ta có thể căn cứ chính mình phong phú kinh nghiệm đưa ra một chút đề nghị, viện trợ mì nạ tổ thiếu đi chút đường quanh co, nhưng tuyệt không cần quá nhiều can thiệp hắn quyết sách. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía đàn rổ, ngựa khí kiên định, đàn rổ, ngươi nhất định phải nhận rõ hiện thực, hiện tại là mì nạ tổ thời đại, đã không phải là ngươi ta thời đại. Đừng luôn nghĩ nhúng tay tân nhiệm hổ cả sự tình. Khi dù rèn, ngươi biết hối hận. A, mì nạ tổ mới là hổ cả. Hai người lại là tan rã trong không vui. Từ hỉ rủ cô nơi đó sau khi trở về, xa rủ tổ bị hỉ rủ rèn nhớ rồi rất nhiều. Hắn càng phát giác đem mì nạ tổ đẩy lên hổ cả vị trí là một cái lựa chọn chính xác, cũng chờ mong mì nạ tổ có thể vì cổ nổ hạ sáng tạo càng nhiều tương lai huy hoàng. Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng che ở trên mặt của nàng. Tu nạ có chút nhíu mày, say rượu cảm giác hôn mê còn tại trong đầu xoay quanh, cổ họng khô chát chát giống là bị lửa cháy qua. Nàng vô ý thức vén chăn lên, chân trần giống tại lạnh buốt trên sàn nhà, lảo đảo đi ra ngoài cửa. Trong phòng bếp, một bát tỏa ra nhiệt khí cháo lặng lặng đặt tại cái bàn, phảng phất sớm đã dự liệu được nàng cần. Nàng nâng lên bát, ngửa đầu chút xuống, trong cổ nhấp nhô ừ ngực âm thanh tại yên tĩnh bên trong phòng phá lệ rõ ràng. Ấm áp cháo gạo trượt vào trong dạ dày, cuối cùng xua tan một chút khó chịu. Nàng nheo lại mắt, tầm mắt tại vắng vẻ bên trong phòng đảo qua, không có cái kia thân ảnh quen thuộc. Trên bàn bày biện đắp kín bữa ăn sáng, bên cạnh đè ép một tấm lời ghi chú. Nàng nhếch miệng, đầu ngón tay bóp lại tờ giấy, phía trên là người nào đó qua quýt chữ viết, đi thể dục buổi sáng, nhớ kỹ ăn điểm tâm. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tiện tay đem tờ giấy vò thành một cục, nhưng lại tại buông ra lúc nhịn không được vớt lên nếp vốn. Không có rồi người bên ngoài tầm mắt, nàng dứt khoát phóng túng lên. Gió cuốn mây tan tiêu diệt bữa ăn sáng sau, nàng dạo bước đến trước tủ quần áo, đầu ngón tay tại một hàng quần áo ở giữa lưu luyến, cuối cùng móc ra một kiện rộng lượng sơ mi. Sau đó mới chậm rãi tìm ra chính mình tiếp thân quần áo cùng khăn mặt. Thường xuyên đi hỉ rủ cổ nhà chơi Suna, tại hỉ rủ cổ bên này tự nhiên có độc thuộc về nàng một gian phòng ngủ, đương nhiên cũng có y phục của nàng. Thứ phát không thành pha tiểu khúc, hướng phòng tắm đi tới. Đi qua phòng ngủ chính lúc, trong khe cửa truyền đến nhỏ vụ lẩm bẩm âm thanh. Nàng bước chân dừng lại, nhưng hai nghe chỉ chốc lát bỗng nhiên, lắc đầu tiếp tục hướng phía trước. Hỉ rủ cổ sự tỉnh, chính mình một ngoại nhân không có tư cách quản. Chính mình cũng không phải hắn người nào a. Người của cổ nổ hạ đều nói nàng chính mình có tâm lý tật bệnh, không nhìn nổi huyết dịch nói mình có sợ huyết chứng. Nhưng trên thực tế, nàng cảm thấy hỉ dụ cô bệnh tâm lý khả năng xa so với chính nàng còn nghiêm trọng hơn, cũng càng thêm cực đoan. Mặc dù hỉ dụ cô cả ngày đều treo ôn hòa mỉm cười, nhưng một khi hắn bộc lộ ra chính mình trạng cơ dạ, liền cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác. Cho dù là Ozo Shimazu cũng chính là loại này cấp bậc âm lãnh, chỉ là chương 43, phòng tắm chương 43, phòng tắm hỉ dụ cô còn là rất yêu thích sắc đẹp, đối với thế giới này so Ozo Shimazu càng thêm lưu luyến. Tên kia đối với thế giới này, người không liên hệ cùng Ozo Shimazu giống nhau như lúc, biểu hiện ra dị thường coi thường cùng âm lãnh. Mặc dù loại tính cách này rất thích hợp làm một cái nữ dạ, nhưng nhân loại trùng quy là có tình cảm. Tu nạ sau đó không để ý đến trong phòng ngủ trước độn bạ cụ dạ lẩm bẩm, chậm rãi hướng phía phòng tắm bên kia đi tới. Đối với nhà mình đồng đội làm phá sự, tu nạ không có lập trường cũng không có cách nào đi chỉ trích. Dù sao, trong gian phòng kia người, chẳng qua là một cái khác đối địch nữ dạ thôn nữ dạ, có thể làm cho nàng sống sót cũng đã là hỉ dụ cổ đối nàng lớn nhất ưu đãi. Nhân giới cái khác nữ nữ dạ bị bắt làm tù binh tuyệt đối sẽ so với nàng bi thảm, nhất là vết máu nữ dạ bị xem như heo mẹ liên tục sinh sản cũng không kỳ quái. Không phải vậy làng mây tại sao nhiều như vậy đặc thù vết máu, những cái kia đều là từ nhận giới cướp đoạt tới. Lấy Suna địa vị, tự nhiên phi thường rõ ràng những tù binh kia hạ tràng, không phải là xem như heo mẹ, chính là bị đảo sòng trong óc tình báo ném đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm tố thể. Dù nạ lắc đầu không có suy nghĩ nhiều những thứ này cầu thí suối quậy sự tình. Đẩy ra phòng tắm cửa phòng, một hồi sóng nhiệt đập vào mặt. Cực lớn trong phòng tắm, mây hấp xương mù quấn, trong hồ sớm đã thả đầy nước, không sai biệt lắm sắp có 100 mét vuông cực lớn ao nước không ngừng mà bốc hơi lấy nhiệt khí. Hiển nhiên là hỉ rủ cổ chuyên môn vịt sủ nạ chuẩn bị kỹ càng. Tắm nước nóng đã chuẩn bị cho tốt, cái này ao cũng là hỉ rủ cổ lúc trước vì để cho sủ nạ thường xuyên đi nhà hắn chơi mà tốn hao không ít tài chính biến thành. Đối với nho nhỏ sủ nạ, hỉ rủ cổ cũng rất thích thú, một mực dùng cái này cực lớn ao dẫn dụ sủ nạ đi cùng hắn chơi. Cái này hiện đại hóa bể bơi nhưng so sánh sủ nạ nhà chơi vui nhiều. Không riêng dòng nước là sống có thể điều các loại ngăn, ngâm xong tắm nước nóng còn có thể trực tiếp bắt đầu bơi lội, nhiệt độ tùy ý điều tiết. Trong phòng tắm rất nhiều cơ quan cùng công trình đều là từ hỉ rủ cổ tự mình chủ tính, đổ nước, bốn phía làm nóng các loại phương diện chỉnh tự làm việc đều làm cho phi thường tốt. Trên cơ bản chính là khoa huyễn biệt thự trả cơ dạ phiên bản. Cái này phòng tắm là hỉ rủ cổ thích nhất ngọc thạch chất liệu trang trí. Sau đó Sú Nạ đại đại liệt liệt đem trên người mình y phục xé xuống dưới, lộ ra như trẻ sơ sinh da thịt non mềm da thịt. Nàng tại vòi hoa sen ở dưới đơn giản tắm một chút thân thể, sau đó một cái lặn xuống nước vào trong bồn tắm. Thực tế là hoàn toàn không phù hợp người bình thường thể cấu tạo, thật là quá mức một ít, mà lại phi thường làm trái liệu tần vật lý phát tắc. Nếu là người bình thường nhìn thấy sợ không phải rất nhanh liền choáng lên. Tại Sú Nạ hừ hừ lấy tiểu khúc lau sạch lấy thân thể mình thời điểm, thì dù cổ rèn luyện xong thân thể quay lại, hắn thở gấp một cái khí thô, nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái chán. Mới vừa buổi sáng thời gian chính mình vòng quanh cổ nổ hạ chạy mấy trăm vòng, người của cổ nổ hạ đều đã quen thuộc hỉ dù cổ vận động, tại trước đó thường xuyên cùng mại tổ gai ba người chạy vòng, mỗi sáng sớm đều biết tiến hành cường độ cao rèn luyện. Hỉ dù cổ dùng sức lau mồ hôi chán, quần áo màu đen đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, dán tại trên thân. Hắn lắc lắc tóc có lớp, chuyển thân hướng nhà phương hướng đi tới. Đẩy ra cửa nhà, hắn trực tiếp đi hướng phòng 8. Huấn luyện mới vừa buổi sáng, toàn thân trên dưới đều sền sệt, hắn hiện tại chỉ nghĩ thật tốt rồi cái nước. Soạt, cửa phòng tắm bị kéo ra, hơi nước đập vào mặt. A! Rít lên một tiếng cơ hồ đâm rách màng nhĩ của hắn. Trong hơi nước, một đạo huyền chuyển thân ảnh chính thất kinh xoay người lại. Mái tóc dài vàng nóng rớt xuống dán tại chân bóng trên lưng, giọt nước thuận duyên dáng đường cong trượt xuống. Hỉ dù cổ sửng sốt, Tú Nạ cũng sửng sốt. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Ngươi cái này biến thái. Tú Nạ bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay che ở trước ngực, hoàn toàn bảo hộ không được. Quá lớn. Tú Nạ mặt đỏ bừng lên, ai bảo ngươi vào đây? Ngươi sửa cái này phòng tắm chính là chờ đợi ngày này đi. Hỉ dù cô mặt không thay đổi nhìn xem nàng, đây là nhà ta. Vậy cũng không thể tùy tiện xông tới a. Tú Nạ tức giận đến toàn thân phát run, cho ta lăn ra ngoài. Hỉ dù cô lại phảng phất không nghe thấy, bắt đầu cởi quần áo. Uy, ngươi làm gì? Tú Nạ mở to hai mắt nhìn. Tắm rửa. Hỉ dù cô đã cởi xuống áo, lộ ra cường tráng thân trên, huấn luyện mới vừa buổi sáng, toàn thân đều là mồ hôi. Ngươi điên rồi sao? Tú Nạ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không thấy được ta đang tắm sao? Nhìn thấy. Hỉ dù cô đã bắt đầu giải dây lưng, cho nên ngươi đi ra ngoài cho ta a. Tú Nạ một quyền nện ở trên tường, toàn bộ phòng tắm đều chấn động một cái. Hỉ dù cô cũng đã bước vào bể tắm, ấm áp dòng nước cọ rửa hắn bắp thịt rắn chắc. Hắn nhắm mắt lại, phản phất bên người căn bản không có người. Tú Nạ tức giận đến toàn thân phát run, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mái tóc dài vàng nóng không gió mà bay, chà cờ ra tại quanh thân phun trào. Người cái này hỗn đản. Một cái trọng quyền mang theo tiếng xé gió đánh tới hướng Hỉ Dụ cổ mặt. Hỉ Dụ cổ ánh mắt đều không có trợn, đầu có chút lệch ra, nắm đấm leo lô thai của hắn nện ở trên tường, gạch men sứ nháy mắt vỡ vụn. Lực đạo không sai. Hắn lạnh nhạt nói, đi chết đi. Hỉ Dụ cổ loại thái độ này, Tú Nạ triệt để bị chọc giận, cũng không để ý chính mình có phải hay không lộ hàng, lại là một quyền bung ra. Lần này Hỉ Dụ cổ cuối cùng mở mắt, giơ tay chống chọi một quyền này. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, hai người tại cực lớn trong buồn tắm ngươi tới ta đi, quyền cước gia tăng. Ầm. Tú Nạ một cái đá ngang quét về phía Hỉ Dụ cổ phần eo, lại bị hắn một tay bắt lấy mắt cá chân. Buông ra. Tú Nạ giãy giụa, một cái chân khác đá hướng lồng ngực của hắn. Hỉ Dụ cổ lại dựa thế kéo một phát, Tú Nạ cả người mất đi cân bằng, ngã vào trong buồn tắm. Soạt, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Tú Nạ từ trong nước ngẩng đầu, mái tóc dài vàng nóng dán tại trên mặt, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, Hỉ Dụ cổ, ta muốn giết ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Hỉ Dụ cổ ý nguyên mặt không biểu tình. Vậy liền thử nhìn một chút. Tú Nạ hai tay chạ cờ dạ tại lòng bàn tay ngưng tụ. Hỉ Dụ cổ ánh mắt ngưng lại, cuối cùng nghiêm túc. Tại kịch liệt trong lúc đánh nhau, Hỉ Dụ cổ một cái lắc mình, không cẩn thận chạm đến Tú Nạ. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất dừng lại. Tú Nạ mặt nháy mắt đỏ bừng lên, trong mắt lóe lên một tia nổi giận. Ngươi cái này hỗn đản. Hỉ Dụ cổ cũng sửng sốt một chút, thật mềm cảm giác. Bất quá rất nhanh Hỉ Dụ cổ khôi phục tỉnh táo, ngoài ý muốn. Tú Nạ nghiến răng nghiến lợi, ta nhìn ngươi là cố ý. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Hỉ Dụ cổ thản nhiên nói, nhưng bên thai lại tại trong hơi nóng hơi ửng hồng. Tú Nạ cũng nhịn không được nữa, toàn lực đấm ra một quyền. Hỉ Dụ cổ cấp tốc né tránh, nhưng bể tắm không gian nhỏ hẹp, thân thể hai người không thể tránh khỏi lần nữa tiếp xúc. Hỉ Dụ cổ tay trong lúc lơ đãng lướt qua Tú Nạ thắt lưng, dùng sức. Chương 44, ngươi thả ta ra. Chương 44, ngươi thả ta ra. Cái kia nhắn nhủi xúc cảm nhường hắn trong lòng run lên. Tu Nạ thì cảm giác được hắn nóng rực nhiệt độ cơ thể, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hỗn đản,
ngươi
thả ta ra. Tu Nạ thanh âm có chút run rẩy, nhưng lực đạo trên tay lại không giảm. Thì dù cổ không có trả lời, chỉ là yên lặng buông lòng tay ra. Nhưng Tu Nạ lại bởi vì quán tính, cả người nào vào hắn trong ngực. Hai người thân thể áp sát vào cùng một chỗ, có thể cảm nhận được rõ ràng lẫn nhau nhịp tim. Hơi nước mờ mịt bên trong, bầu không khí trở nên càng thêm mờ. Thật xin lỗi. Thì dù cô khó được mở miệng nói xin lỗi, thanh âm có chút khàn khàn. Tu Nạ ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu hắn cặp kia sâu xa ánh mắt. Trong lúc nhất thời, nàng lại quên chính mình còn đang tức giận.
Ngươi
tên ngu ngốc này. Tu Nạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt một mảnh đường đỏ. Thì dù cô nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên mặt nàng giọt nước. Tu Nạ không còn né tránh, chỉ là nhắm mắt lại. Tu Nạ mở tròn mắt, cả người cứng tại chỗ. Nàng mới vừa coi là cái này muốn đản muốn hôn chính mình.
Ngươi.
Nàng lắp bắp nói không ra lời, mặt nháy mắt đỏ đến giống như quả táo chín. Hỉ Dụ Cổ y nguyên mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại thoáng qua mỉm cười. Sau đó Hỉ Dụ Cổ trực tiếp một cái hôn lên.
A!
Tu Nạ hét lên một tiếng, đột nhiên đẩy hắn ra, hoảng hốt chạy bừa sông ra phòng tắm.
Ầm!
Cửa phòng tắm bị trùng điệp đóng lại. Hỉ Dụ Cổ đứng tại chỗ, nhìn xem Tu Nạ bối rối chạy trốn bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên. Dáng người quả nhiên là bốc lửa a. Tu Nạ một đường chạy như điên, ướt sũng tóc vàng tại sau lưng vắt lơ. Nàng xông vào phòng ngủ, luống cuống tay chân mặc quần áo, liền tóc đều không để ý tới lau khô. Cái này hỗn đản, cái này biến thái. Nàng một bên mặc quần áo, một bên cắn răng nghiến lợi mắng, nhưng trên mặt đỏ ửng làm thế nào cũng cởi không đi xuống. Mặc quần áo tử tế sau, Tu Nạ giống như một trận gió xông ra Hỉ Dụ Cổ nhà, cũng không quay đầu lại chạy về trong nhà mình.
Ầm.
Nàng trung điệp đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, miệng lớn thở phì phò.
Tên ngu ngốc này.
Mito bà nội ta nên làm cái gì a? Nàng tự lẩm bẩm, nhịp tim ý nguyên nhanh đến mức dọa người. Nàng không có quên đủ rủ mà kỳ Mito tại lầm trung thời điểm đối với nàng căn dặn. Mà đổi thành một bên, thì dù cô đứng tại trong phòng tắm, nhìn mình trong tiếng, nhẹ nhàng sờ sờ bờ môi.
Thích không?
Chính mình là ưa thích Tu Nạ sao? Có lẽ tại trong trí nhớ, tại cha mẹ sau khi qua đời, cái thứ nhất mời mình ăn kẹo tiểu nữ hài tại trong tim mình chiếm cứ nhiều nhất vị trí. Thì dù cô không có tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ, rất nhanh lần nữa đi trong phòng thí nghiệm. Chỉ có lực lượng mới có thể bảo vệ mình muốn bảo hộ.
Tộc trưởng đại nhân.
Uchiha phụ gạ cụ tại ngủ trưa sau khi tỉnh lại, theo hắn cùng nhau trở lại trong tộc, một tên Uchiha thượng nhẫn nháy mắt đi vào hắn bên người, bắt đầu đối với hắn tiến hành báo cáo. Làm phụ gạ cụ vội vàng chạy tới lúc, hắn nhìn thấy chính là một mặt thất hồn lạc phách, tựa như sống sót sau hai nạn Tệ Sú Hổ ngồi ở chỗ đó ngẩn người.
Tệ Sú Hổ,
thế nào có cái gì khó chịu sao? Uchiha phụ gạ cụ đi đến Tệ Sú Hổ bên người, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, đem Tệ Sú Hổ từ ngẩn người bên trong tỉnh lại. Tệ Sú Hổ nhìn thấy Uchiha phụ gạ cụ sắc mặt, bờ môi xê dịch mấy lần, cuối cùng mở miệng đáp lại nói, tộc trưởng đại nhân. Cảm giác của ngươi thế nào rồi? Phu gạ cụ ngồi tại bên giường, nhu hòa hỏi. Hắn rất quan tâm Tệ Sú Hổ tình trạng cơ thể cùng cái kia đóa hoa màu bạc cụ thể hiệu quả. Tệ Sú Hổ thở dài thườn thượt một hơi, nói ra, ta cảm giác mình tựa như là chết một lần. Tại cái kia hư ảo trong thế giới, ta đợi cực kỳ lâu, kinh lịch sự tình nhường ta có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Ta hiện tại thậm chí cũng không dám xác định, ta đến cùng nhìn thấy chính là hư ảo hay là chân thực. Uchiha Tệ Sú Hổ gắt gao níu lại giường của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Bất quá ta duy nhất xác định là, ta không có mở mắt tiềm lực. Tại cái kia hư ảo thế giới bên trong, cho dù là kinh lịch như địa ngục tra tấn, ta cũng không thành công kéo ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng. Uchiha phụ gạ cùng nghe xong, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thất vọng. Hắn quan tâm hỏi, vậy ngươi bây giờ trạng thái thế nào? Có hay không cảm thấy cái gì di chứng? Trong giọng nói của hắn lấp đầy đối với tộc nhân quan tâm cùng lo lắng. Đối với mở ra không được mạn dễ kỳ, hắn ngược lại là không có quá nhiều thất vọng. Nếu như mạn dễ kỳ thật dễ dàng như vậy mở ra, Uchiha nhất tộc bên trong cũng không biết đối với nó giữ kín như bưng. Cực hạn tình cảm hai mắt, không phải là không có thiên phú người tầm thường có thể mở ra. Tệ Sú Hổ cảm giác xuống trạng thái thân thể của mình, lắc đầu nói ra, không có vấn đề, hẳn không có trên nhục thể di chứng. Xem ra cái này thuốc cũng không có giống Hỉ Dụ Cổ tên kia nói đến như vậy hữu hiệu. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta thật muốn tiếp tục đầu nhập đủ số tài nguyên sao? Một vị Uchiha thượng nhẫn có chút bận tâm hỏi. Mặc dù Uchiha gia đại nghiệp lớn, ở trong thôn cũng có thể được xưng tụng là hào môn nhất tộc, nhưng đoạn thời gian trước đầu nhập đã trực tiếp ảnh hưởng đến trong tộc các mặt. Sau đó, thân là tộc trưởng hợp lực đẩy kế hoạch này, Uchiha phụ gạ cụ khẳng định lại nhận lượng lớn chỉ trích cùng hy vọng tổn thất. Nay đôi trở thành tộc trưởng không có bao nhiêu năm Uchiha phụ gạ cụ đến nói, cũng coi như được là đả kích cực lớn. Kết quả này nhường hắn cái này gậy sắc người ủng hộ có chút không thể nào tiếp thu được.
Không, không, còn là có hiệu quả, không, là phi thường có hiệu quả.
Nằm ở trên giường Tệ Sú Hổ đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này hắn đã kéo ra xạ dị gặng, nhãn lực kích phát đến cực hạn. Con mắt của ta mặc dù không có tiến hóa đến mạn dễ kỳ cấp độ, nhưng ta cảm giác được ta nhãn lực muốn so uống thuốc phía trước mạnh mẽ nhiều lắm. Có lẽ có thể nói, ta hiện tại nhãn lực đã rất gần tại mạn dễ kỳ, chỉ là thiên phú có hạn, không có cách nào lại đề cao một tơ một hào.
Uchiha phụ gạ cụ lập tức hai mắt tỏa sáng, lo lắng mà hỏi thăm, vậy ngươi bây giờ ánh mắt vẫn được sao?
Tệ Sú Hổ gật gật đầu, nói ra, có thể, ta hiện tại ánh mắt bởi vì mới tăng nhãn lực có chút căng đau, nhưng còn có thể duy trì, chủ yếu là nhãn lực tăng lên cơ hồ một lần. Hắn hình dung lấy trạng thái của mình, hơi có chút khoe khoang chính mình nhãn lực cảm giác. Sau đó Tệ Sủ Hồ đi vào trong sân mặt, cho Uchiha phụ gạ cụ cùng mấy cái thượng nhẫn biểu diễn lên hào hỏa cầu chi thuật. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, một viên hỏa cầu thật lớn phun ra, hung hăng nện ở bia ngắm bên trên. Oanh! Một cái mắt, bia ngắm liền bị nóng rực năng lượng thôn phệ, bộc phát ra năng lượng to lớn, trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Trung quanh quan sát Uchiha nhóm thượng nhẫn nhịn không được kéo ra xạ dị gặng, cẩn thận quan sát đến cái này phá hư bi lực. Những thứ này thượng nhẫn đều là cùng một chỗ luận bàn trưởng thành, người nào còn có thể không biết Tệ Sủ Hồ phía trước thực lực cùng bọn hắn đều không kém bao nhiêu. Nếu là chương 45, nạp 28 phòng tiểu thiếp chương 45, nạp 28 phòng tiểu thiếp nếu là Tệ Sủ Hồ có thể, đó có phải hay không hai người bọn họ cũng có thể đâu. Trước mắt Tệ Sủ Hồ lại có thể tạo thành khổng lồ như thế lực phá hoại, điều này nói rõ cái kia đóa hoa màu bạc hiệu quả hoàn toàn không phải bọn hắn tưởng tượng yếu như vậy. Rất rõ ràng là bởi vì nhãn lực lấy được tăng lên về sau, Tệ Sủ Hồ nhận thuật mới có kinh khủng như vậy hiệu quả. Bốn tên thượng nhẫn đồng thời nhớ tới bị mang về nhà cái kia đóa hoa màu bạc. Bốn người ngầm hiểu lẫn nhau nghĩ đến, nếu là mình phục dụng, cũng biết mạnh lên nhiều như vậy sao? Uchiha những người khác phía trước còn có chút tức giận bất bình tâm tình, dưới mắt lập tức tan thành mây khói. Kim tiền loại đồ vật này, làm sao có thể cùng thực lực cường đại đánh đồng đâu? Uchiha nhất tộc chính là như thế thuần túy theo đuổi lực lượng. Bọn hắn thậm chí đều đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình phục dụng hỉ dù cổ cho viên thuốc cùng cái kia đóa hoa màu bạc về sau, cũng có thể trưởng thành đến trình độ như thế. Tại bốn tên thượng nhẫn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Tệ Sủ Hồ đã đem chính mình quen thuộc nhận thuật hoàn toàn cũng thi triển một lần. Uy lực so với phía trước đến nói, trực tiếp lên tăng 50 trái phải. Phải biết cái này thế nhưng là thượng nhẫn đỉnh phong thực lực 50 dạng này tăng lên không thể nghi ngờ là cực lớn. Tệ Sủ Hồ thực lực cơ hồ sắp sửa đụng chạm đến mơ hồ càng cao cấp bậc, cái này tất cả đều nhờ vào cái kia đóa hoa màu bạc, nó chân chân chính chính gấp bội nhãn lực. Thậm chí trả cờ dạ cùng sinh mệnh năng lượng còn có tinh thần lực cũng không nhỏ tăng lên. Mà nó mang đến hậu quả, cũng chỉ bất quá là trong đại não thêm ra một đống lung ta lung tung ký ức mà thôi. Một khi từ những thứ này bên trong huyễn cảnh tránh ra, đối người cảm xúc ảnh hưởng cũng đều sẽ nháy mắt sụt giảm. Mà lại thật thực tế là xa vào tại trong hư ảo không thể tự kiềm chế, cái kia cũng không phải là không có biện pháp. Hoàn toàn có thể vận dụng một chút phong ấn thuật thủ đoạn đến phong tồn khoảng thời gian này ký ức. Tốt. Rất tốt. Uchiha phủ gạ cụ xem xong Tệ Sủ Hồ kỹ năng phóng thích về sau, nội tâm tăng cao cảm xúc khó tự kiềm chế, hắn từ đầu đến cuối nghiêm túc khuôn mặt bên trên, khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Tệ Sủ Hồ thực lực tăng trưởng, sẽ cùng với hắn tại trong tộc quyền lên tiếng tăng trưởng. Nếu như mà các bốn cái tâm phúc thượng nhẫn phục dụng đóa hoa cùng dược vật sau cũng đồng dạng có thể thực lực đại trướng. Vậy hắn liền không cần quá mức để ý trong tộc một ít trưởng lao cho hắn áp lực, trong tộc những cái kia tin đồn, tự nhiên cũng không cần để ý tới. Tại Konoha, không riêng gì Uchiha nhất tộc đang điên cuồng cải biến, địa phương khác cũng tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tòa nhà xưởng không ngừng mà bị tạo dựng lên, thì dù cô bên này thật nhiều đồ vật cần sinh sản. Hắn muốn nhường nhẫn giới bình dân gia tốc tiến vào tư bản tích lũy giai đoạn. Xã hội cải cách còn là cần lớn diện tích cải biến hiện hữu xã hội kết cấu. Nhà xưởng thành lập có thể chiêu thu một bộ phận lớn bình dân, đặc biệt là những cái kia trong chiến tranh gặp thương tích cô nhi loại hình, cho bọn hắn cung cấp một cái mưu sinh cơ hội. Konoha mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Những tin tức này như là phì giờ lửa cháy lan ra đồng cỏ, không ngừng mà tại nhận giới bên trong truyền bá ra đi. Thì dù cô dựa vào bán muối kiếm lời một số tiền lớn tin tức truyền đi xôn xao. Đối với tính tình táo bạo đệ tứ Zeka đến nói, tin tức này tựa như là một cái trọng truy, nên đến bọn hắn hoa mắt bắn đầu. Bọn hắn quả thực không thể tin được, Konoha bị kiêm nghĩa thể nhà khoa học, thế mà thật dựa vào buôn bán muối. Mỗi tháng liền có thêm sắp tới 18 tỷ lượng thu nhập. Hơn 18 tỷ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cứ việc có người của bộ tham mưu phân tích, cái này thu nhập khả năng chỉ là đoạn thời gian gần nhất có thể duy trì cao như thế trình độ. Bởi vì các bình dân phát hiện muối cũng không tính quá thiếu, về sau chỉ biết tế thủy trường lưu mua, sẽ không lại lượng lớn chữ hàng. Nhưng là vô luận như thế nào, này đôi hiện tại chiến cuộc ảnh hưởng đã rất nghiêm trọng. Làng mây có ít người ở trong tối từ may mắn chính mình còn không có cùng cổ nổ hạ trực tiếp trở mặt, còn có diễn tập lý do có thể đem chuyện này che giấu đi qua. Đệ tử Zeka nghe được loại thuyết pháp này nhịn không được trực tiếp đem tên ngu xuẩn kia truy một trận. Nói đùa cái gì? Nếu quả thật cứ như vậy rút đi lời nói không nói đến bọn hắn mất mặt mặt mũi. Liên từ quốc gia và quốc gia ở giữa đánh cờ góc độ đến nói, cũng là cực lớn không ổn. Cô nộp hạ bản thân liền mạnh mẽ, hiện tại lại nhiều nhiều như vậy kiếm tiền hạng mục, trên lệnh của song phương biết tiến một bước kéo dài. Nếu như không đem cổ nộ hạ kéo vào vĩnh viễn không có điểm dừng bên trong chiến tranh, tiêu hao cổ nộ hạ nội tình, bọn hắn thua không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ khai chiến lời nói nhường làng mây đệ tử Zeka càng ngày càng đau đầu. Mặc dù hắn tính cách có chút táo bạo, nhưng đệ tứ giới cả tối thiểu nhất có thể từ đại cục bắt đầu suy nghĩ, tuyệt đối là một vị hợp cách cả. Thế là hắn một bà nhấc lên tới trước mặt từ Lôi quốc mập mạp quan viên, giống to, ngươi mới vừa rồi cùng ta nói cái gì? Cái gì gọi là Lôi quốc tự có tình hình trong nước, cố nộ hạ làm được ta Lôi quốc vĩnh viễn không làm được. Đệ tứ giới cả A cùng đệ tam giới cả đều không khác mấy, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, nổi giận thời điểm càng là như tật phong nộ đảo, xem xét chính là cái táo bạo lão ca. Trên chiến trường là tuyệt đối tiên phong lập bàn tay, bây giờ đối phó một cái Lôi quốc phổ thông quan văn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vị này đến từ Lôi quốc quan viên giờ phút này cũng phi thường kiên cường, liền xem như bị mắng cho máu sối đầu, cũng là quyết chống từng bước một lui lại. Trong miệng còn lẩm bẩm, mối sự tình, các đại nhân tự có an bài, giải cả đại nhân liền không cần lo nghĩ. Đệ tử giải cả tức giận đến chán nổi gân xanh lên, giận dữ hét, cái gì gọi là không cần quan tâm rồi? Là các ngươi bọn gia hỏa này muốn ăn cây táo rào cây sung sao? Nếu như làng mây bại bởi Cổ Nộ Hạ, các ngươi mấy tên khốn kiếp này còn có ngày sống dễ chịu sao? Nhường ngươi sau lưng những tên kia động động đầu góc của bọn hắn. Trước mắt cái này phì phì non nớt quan viên chột dạ rời tầm mắt. Kỳ thật liền chính hắn cũng biết, đệ tứ Giải Cả nói không sai, nếu như làng mây vội vã như vậy muốn cùng Cổ Nộ Hạ tranh phong, nhất định sẽ rất nhanh lần nữa mở rộng quân bị. Thế nhưng là nhóm đại nhân vật đánh nhiều năm như vậy cũng muốn bổ sung thoáng cái chính mình kiên cố, dù sao mấy năm này đại chiến tiêu hao nhiều lắm. Nhất là lần thứ ba nhận giới đại chiến cơ hồ đánh hụt nhận giới tất cả đại quốc. Hiện tại động đám kia quý tộc cùng đại danh món tiền nhỏ, tựa như động đến bọn hắn đầu một dạng. Những ngày này nhóm đại nhân vật sống được cũng rất chật vật có được hay không? Nạp 28 phòng tiểu thiếp tốc độ đều chậm lại. Đến nỗi bình dân cảm giác sống không nổi. Người đến cùng có hay không cố gắng làm ruộng, sau đó tại Lôi Quốc quốc đô mua lấy cùng phòng. Nhiều năm như vậy đều là loại này giá cả có được hay không? Nhiều như vậy lương dân đều tại Lôi Quốc quốc đô mua, ngươi mua không được không phải là chính ngươi vấn đề. Suy nghĩ thêm chính mình nguyên nhân, cố gắng phấn đấu không muốn luôn luôn quái Lôi Quốc. Còn không phải các ngươi nhị dạ làng mây không tốt nguyên nhân, nếu như thật tốt nhận nhiệm vụ, nhiều tiếp vừa tiếp nhiệm vụ, giá thấp nhiệm vụ cũng tiếp, đã sớm vượt qua Cổ Nộ Hạ. Không muốn luôn luôn để ý nhiệm vụ giá cả, như thế sẽ đem người dị hóa, chú ý phấn đấu à. Lý tưởng mới là trọng yếu nhất. Hết thể vì Lôi Quốc. Tóm lại, Lôi Quốc vị này béo béo mập mập quan viên cho đệ tứ Giải Cả BB một đống đinh lại đinh không hiểu đồ vật. Sau đó, ta Chương 46, Mạc ký đệ tử của Bạ Cụ Dạ chương 46, Mạc ký đệ tử của Bạ Cụ Dạ sau đó cái này quan viên bị Giải Cả đến thoáng cái tàn nhẫn, trực tiếp đánh đầu rơi máu chảy. Hỏa quốc xem như cường đại nhất, nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, đối với muối tiêu hóa năng lực cũng mạnh nhất. Mà Cổ Nộ Hạ bởi vì có được sản xuất hàng loạt muối kỹ thuật, cho nên trực tiếp đối với Hỏa quốc bắt đầu muối phá giá. Theo lý thuyết, Hỏa quốc hẳn là thu nhập nhiều nhất. Thế nhưng là bởi vì bị Cổ Nộ Hạ chiếm được tiên cơ, trực tiếp lấy đi năm thành lợi nhuận, hiện tại chỉ có thể yên lặng nuốt vào cái này mà bù hòn. Nguyên bản Hỏa quốc đại danh cùng cái khác mấy cái quốc gia đại danh căn bản cũng nhìn không thuận mắt điểm ấy thu nhập, một đám người đều đang nhìn hỉ rủ cổ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trò cười. Hỏa quốc đại danh cũng không ngại nhường Cổ Nộ Hạ tiến vào cái này sản nghiệp, dù sao cái này sản nghiệp chỗ nào so ra mà vượt Cổ Nộ Hạ chiến tranh lúc tiêu phí tài chính nhiều. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, đám kia quý tộc sâu mọt dám như thế lừa gạt đại danh. Mặt khác bốn đại quốc đại danh cũng sẽ không phạm Cổ Nộ Hạ đại danh sai lầm, bọn hắn chỉ là điều động mấy cái béo béo mập mập tài chính quan viên cắm ở giữa, không cho phép đệ tứ Giải Cả can thiệp muối nghiệp. Đệ tứ Giải Cả đại nhân, xin chú ý ngươi lễ nghi. Từ ngực, cái này mập mạp quan viên liều mạng nuốt xuống một miếng nước bọn, căn bản không để ý trên đầu mình máu tươi. Vào thời khắc ấy, cái này mập mạp quan viên cảm giác chính mình cách tử vong chỉ còn lại không một giây. Nhưng ở cuối cùng, đệ tứ Giải Cả vẫn là bị thuộc hạ của hắn cho kéo ra. Giải Cả đại nhân mặc dù bị thuộc hạ cưỡng ép kéo ra, nhưng đệ tứ Giải Cả cũng cuối cùng quyết định. Hiện tại đã trở thành kết cục đã định, chính mình. Đệ tứ Giải Cả nhìn một chút tay của mình, chính mình phải đi. Cuộc chiến tranh này nhất định phải đánh. Lúc đầu hắn cũng không muốn đánh, chỉ là muốn uy hiếp Cổ Nộ Hạ cắt nhường một bộ phận lợi ích là được, nhưng bây giờ không có cách nào, chính mình nhất định phải đánh Cổ Nộ Hạ, kéo chết Cổ Nộ Hạ. Làng cắt bên này, đối với tin tức này, Chia Rồ bà chỉ có thể lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Chia Rồ bà một bên thượng nhận thấy lão nhân khuôn mặt khổ sở, vội vàng an ủi, mời ngài đừng quá mức lo lắng, hết thảy biết tốt lên. Bất quá Chia Rồ bà lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, phong quốc thực tế là quá nghèo khó, trên phiến đại địa này trừ gió lớn cùng đất cát, cái gì cũng không có. Muốn nhường phong quốc ủng hộ chúng ta tiến hành thời gian dài chiến tranh, vốn là hành động bất đắc dĩ, hiện tại phong quốc đều đã cắt giảm chúng ta kinh phí, chúng ta còn có thể làm cái gì? Tại năm đại quốc bên trong, Hỏa quốc quốc lực mạnh nhất, phong quốc lực yếu nhất. Mảnh đất này, tựa hồ căn bản cũng không phải là vì nhân loại sinh sôi mà tồn tại. Tại đời thứ nhất năm cả hội đàm thời điểm, đời thứ nhất cả dẹp vì gia tăng buồn quốc nội tình, thậm chí chủ động từ bỏ vi thu phân phối, để đổi lấy quốc thổ cùng phạm vi thế lực quyết trương. Cử động như vậy, không thể bảo là không thâm nhu lo xa. Nhưng mà phong quốc lực quá yếu, để bọn hắn cất bước rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau. Tại trước đó trong chiến tranh, phong quốc đã hao hết sạch nội tình, hiện tại đã hoàn toàn không kiên trì nổi, làng cắt kỳ thật cũng có chút không kiên trì nổi. Bây giờ Cổ Nộ Hạ cất cánh con đường dị thường cường thế, trong chính trị nhân tố, các nhị dạ có lẽ rất ít quan tâm. Nhưng những cái kia đánh cả một đời thâm niên các nhị dạ, lại phi thường rõ ràng tiền cùng sức chiến đấu quan hệ. Liên Chia Rổ bà cũng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ những đường ra khác. Nàng sau đó nghĩ đến hỉ dụ cổ hai lá kho yêu thích là không che giấu chút nào. Có lẽ có thể từ bà cụ dạ bên kia tìm một chút đột phá khẩu, nhìn xem có thể hay không vì làng cắt tranh thủ đến một chút chuyển cơ. Cả dù dạ đã cùng dạ xạ kết làm bạn lữ. Nếu không thì lấy hỉ dụ cổ cái kia bên trong tại ưa thích trên chiến trường nổi tiếng nữ nhị dạ tính cách, Chia Rổ nhất định sẽ coi nàng là làm một quân cờ xếp vào ra ngoài. Bất quá phạ cụ giả cái kia tiểu đồ đệ Mạc Y, ngược lại là cái hiếm có tiểu mỹ nhân, ngược lại là có thể mang lên nàng cùng nhau đi tới. Chúng ta cần sinh tồn. Chia Rổ thở dài một hơi nói ra. Ý của ngài là, chúng ta cần cùng cường giả kết bạn đồng hành, một mực tranh dũng đấu tàn nhẫn mới là tử vong con đường. Một bên thượng nhẫn lộ ra một tia thất vọng. Chia Rổ bà tuổi tác đã cao, hai mắt đã đục ngầu, nhưng giờ phút này trong mắt nàng lấp lóe tinh mang. Chúng ta cùng Cổ Nộ Hạ kết minh đi, trước nhu cầu sinh tồn, lại đổ cái khác. Đặt ở trước kia, loại ý nghĩ này tuyệt đối không thể thực hiện, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Cái gọi là kết minh bất quá là biến tướng cầu xin tha thứ. Nhưng bất kể nói thế nào, kết minh về sau, quyền chủ đạo tuyệt không có khả năng rơi vào nhị dạ làng cắt trong tay. Dù vậy, ta xem như làng cắt một trong, cũng sẽ không tùy tiện khuất phục, cam nguyện biến thành người khác phụ thuộc. Tên kia thượng nhẫn kiên định nói ra. Đối với cái này Chịa Rồ bà vẫn chưa đáp lại, chỉ là rời tầm mắt, thản nhiên nói, ta sẽ đích thân tiến về Cổ Nỗ Hạ, thật tốt cân nhắc một phen. Thủy quốc bên này, Mị Dục Ạ Gụ Dạ nhìn chăm chú tình báo trong tay, rơi vào trầm mặc. Thủ quốc đệ tam sủ chỉ cả Ô Ngô Kỳ, khiếp sợ nhìn trước mắt của chủ, không nhịn được cảm thán nói, ai? Hòa quốc quốc lực nội tình thực tế thâm hậu, chỉ là một cái mối nghiệp lại khiến cho Cổ Nỗ Hạ tiềm lực chiến tranh không ngừng kéo lên. Có lẽ là bởi vì tuổi tác đã cao, nguyên bản dễ dàng hoạt động, bây giờ làm cũng biến thành cố hết sức lên. Bất quá cao tuổi đệ tam sủ chỉ cả Ô Ngô Kỳ, lại cố chấp bằng vào mình lực lượng hoàn thành những cái kia chật vật hoạt động, đem chính mình eo đỡ thẳng. Ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn chăm chú trên quyển trục mỗi một chữ, đem mới thu hoạch tình báo cùng mình phong phú nhân sinh lịch duyệt qua lại giao hòa, khó khăn tìm kiếm lấy vấn đề đáp án. Tuổi tác, thủy chung là hắn dẫn đầu làng đá tiến lên trên đường nặng nề liên lụy. Mà Ố Nổ Kỵ nhưng thủy chung không tìm thấy một cái thích hợp người thừa kế. Đệ tam lão đầu xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn có thể yên tâm thoải mái lui khỏi vị trí phía sau màn, an hưởng tuổi già, có thể hắn lại không cách nào như thế thoải mái. Thủ quốc, thực tế là quá nhỏ yếu. Ố Nổ Kỵ tri thức cần người thừa kế, đây là 5 tháng tích lũy mà thành thế hệ trẻ tuổi khó có thể tưởng tượng vì giá tài phú. Dù sao giống như hắn như thế tự mình trải qua Uchiha Mạ Đạ Dạ nhảy múa thời đại lão nhân, tại nhận giới bên trong đã là càng ngày càng thưa thớt. Hồi lâu sau, Ô Nổ Kỳ từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, tựa hồ tìm được vấn đề đáp án. Hắn than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, ai thôi, có chút sự tình như là đã quyết định, liền nhất định sẽ đi làm. Nhất là dính đến lợi ích được mất vấn đề, ở phương diện này, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện lượng bộ. Bất quá, hy vọng có thể từ phương diện khác tìm tới cách đối phó. Người tới, giúp ta đem phong thư này đưa cho giải ca. Tuyệt không thể lại để cho Cổ Nỗ Hạ tiếp tục phát triển lớn mạnh, chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Ô Ngô Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiền, cho tới bây giờ cũng không phải là vấn năng, nhưng nhiều khi, nó lại có thể giải quyết đại đa số vấn đề. Theo Hỏa Quốc liên tục không ngừng rót vào tài chính, đã từng bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh mà tàn tạ không chịu nổi Hỏa Quốc, cuối cùng là tạm thời che đậy kín vết thương, thu hoạch được lần nữa tỏa ra sự sống cơ hội. Đương nhiên, theo thời gian lên men, thì dù cô càng phát nổi danh lên. Dù sao, ai biết? Chương 47, mỹ nữ chương 47, mỹ nữ dù sao ai biết không thích tiền đâu. Thì dù cô tại hoàn thành đợt thứ nhất tài phú tích lũy về sau, cũng không có đem tiếp xuống tiền tài tiêu xài đang ăn uống vui lùa bên trên, mà là bắt đầu trắng trợn phát triển nhà xưởng. Còn lại tài chính là Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lấy một loại 10 phần công bằng tỷ lệ, đem những tài phú này phân cho Cổ Nổ Hạ to to nhỏ nhỏ gia tộc. Đương nhiên, bình dân Mỹ Dạ bên kia cũng chia đến một khối bánh gà tổ. Coi đây là thời cơ, thì dù cô tại Cổ Nổ Hạ danh vọng một đường tăng vọt. Tất cả mọi người biết rõ, Cổ Nổ Hạ ra cái đại gia nhiều tiền, thì dù cô tốn hao mấy ngày mấy đêm thời gian, các đại gia tộc tộc trưởng cuối cùng nhau nhau xong đỡ. Đem mối lợi nhuận phân phối hoàn tất sau, mới thật vui vẻ rời đi. Sau đó bọn hắn lại tới cửa bái phòng Hiruko. Từ trên bản chất đến nói, Kakashi là một vị thực chiến phái nữ gia, nhưng cho đến ngày nay, ai nấy đều thấy được, Hiruko cùng Nami cả giờ Mị Nạ Tổ hai người đối với Kakashi xác thực nhìn với con mắt khác. Mặc dù trên thực tế Kakashi bị cho rằng là Nami cả giờ Mị Nạ Tổ nhân mã, nhưng trời sinh xuất từ tiểu gia tộc lo liệu chính nghĩa chi tâm hắn, cũng làm cho người của tiểu gia tộc trời sinh càng thêm tín nhiệm hắn. Tiểu gia tộc bình thường không thể trực tiếp liên hệ hộ cả, cũng không giống đại gia tộc như thế có được quyền nói chuyện, cho nên bọn hắn có đôi khi hy vọng thông qua cả cạ sĩ truyền lại một ít chuyện. Cả cạ sĩ lần này cũng là có chuẩn bị mà đến. Làm hắn đi vào hỉ dù cổ nơi ở lúc, thì dù cổ đang dùng cơm. Quấy dậy, thì dù cổ đại nhân. Cả cạ sĩ cúi đầu nói ra. Đến, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Thì dù cổ chào hỏi cả cạ sĩ tới. Lúc này Nổ Hạ Dạ Jin ngay tại trong phòng một mình ăn cơm, đợi nàng sau khi ăn xong, sẽ cho bà cụ dạ cho ăn. Cả cạ sĩ tự nhiên không thể nhìn thấy Nổ Hạ Dạ Jin, thì dù cổ cũng là cố ý ẩn tàng điểm này. Có chuyện gì sao? Chính là có bằng hưu muốn hỏi ngài, tại sao tại lớn nhỏ gia tộc phân phối bên trong, cho gia tộc Uchiha tỷ lệ thấp như vậy? Gia tộc Uchiha lần này liên quan tới mối nghiệp làm việc một chút cũng không có tham dự, cầm được thiếu không phải là rất bình thường sao? Thì dù cậu nghiêm túc nói ra, ánh mắt chớp chớp. Kỳ thật trong lòng hai người đều rõ ràng, lần này Hỉ Ủ Gà nhất tộc bỏ ra nhiều công sức. Mặc dù toàn bộ hành trình không có trực tiếp tài trợ, nhưng có thể từng nhà nói tiếp, lại không làm cho quá nhiều phản cảm, trong đó phân tốc nắm chắc, cũng chỉ có người hiền lành Hỉ Ủ Gà nhất tộc mới có thể làm đến. Mà những cái kia tại lịch sử trong chiến tranh chảy máu lại rơi lệ, thậm chí đều nhanh không chịu đựng nổi tiểu gia tộc, lấy thêm một chút, mọi người cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng mà, Uchiha nhất tộc trên cơ bản cái gì cũng không làm. Nếu là cho quá cao tỷ lệ, cái khác tiểu gia tộc khẳng định sẽ có ý kiến. Từ ở bề ngoài nhìn, đại gia tộc chiếm cứ càng nhiều tài nguyên là trạng thái bình thường, nhưng tiểu gia tộc trong lòng phần này bất mãn không biết lập tức bộc phát. Có thể theo thời gian chuyển rời, bất mãn không ngừng tích lũy, một khi bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hỉ dụ cổ cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đề nghị phân phối tỷ lệ bên trong, cho gia tộc Uchiha khá thấp tỷ lệ. Đương nhiên đây hết thảy đều là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uchiha nhất tộc lẫn nhau sau khi thương nghị kết quả. Đến nội Uchiha nhất tộc bên kia nghĩ như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Uchiha nhất tộc vốn liếng có chút phong phú, lại tăng thêm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho bọn hắn một chút đền bù, thì như liên quan tới như thế nào để cao xạ dịn gặm nhãn lực kỹ thuật. Uchiha nhất tộc cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Sau đó cả cả sĩ nghiêm mặt nói ra, không biết hỉ dụ cổ đại nhân tiếp xuống có kế hoạch gì. Lão sư Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ muốn kỹ càng hiểu rõ. Hỉ Dù Cổ suy nghĩ một chút, từ chính mình trong dương lấy ra một cái sách nhỏ nói ra, đây là ta sơ bộ kế hoạch, cả cạ sĩ ngươi cũng không phải ngoại nhân, có thể nhìn một chút. Cả cạ sĩ tiếp nhận bút ký, nghiêm túc nhìn lại. Hỉ Dù Cổ đời trước chỉ là người bình thường, luận trị quốc chi tài, chỉ có thể coi là vô cùng bình thường. Bất quá hắn ngược lại là có thể tham khảo kinh nghiệm của tiền nhân. Mà lại Cổ Nổ Hạ vốn là có cực kỳ nồng hậu dày đặc quân sự truyền thống, coi như đụng phải một ít vấn đề cũng có thể cưỡng ép phổ biến đi xuống. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải có một cái cực kỳ rộng lớn mà cao thượng mục tiêu. Tiếp theo, vì thực hiện cái mục tiêu này, chúng ta nhất định phải thành lập nghiêm ngặt lại không thiếu lực tương tác thượng hạ cấp quan hệ. Hướng phía mục tiêu tiến lên lúc, chúng ta nhất định phải thời khắc thể hiện ra khỏe mạnh sang sảng dáng tươi cười. Cuối cùng chúng ta còn cần thống nhất mà đẹp trai chế phục. Cổ Nổ Hạ lúc đầu áo lót là thật con mẹ nó xấu. Cả cạ sĩ tại hạ một tờ liền nhìn thấy Hỉ Dù Cổ chuyên môn thiết kế ra được cùng loại kiểu đức quân trang hình thức, một thân đẹp trai áo khoác đồng phục chiến đấu, nhìn qua cả người đều lộ ra tương đối anh tuấn. Cả cạ sĩ nhìn chằm chằm chương này đẹp trai quân phục hình thức đồ ngẩn người, sau đó tiếp tục lật xem phía dưới nội dung. Ở đây cơ sở bên trên, Hỉ Dù Cổ đem kế hoạch chia làm khoa học kỹ thuật, quân sự, kinh tế cùng văn hóa bốn cái phương diện. Khoa học kỹ thuật phương diện tự nhiên không cần nhiều lời, tự nhiên là vượt lên trước phát triển. Tại bộ rủ tổ chuyện vị trí thời gian điểm, nhân giới đã có được trả cờ dạ đại pháo, hàng không mẫu hạm chiến đấu bảy cái này tiên tiến trang bị. Như coi đây là thời gian tiết điểm đẩy ngược, chấm nhất tại ba trận chiến thời kỳ, Cổ Nộ Hạ đã mở ra tin tức cách mạng tiến trình, sự thật cũng đúng là như thế. Bây giờ năm đại quốc đám người phần lớn đã có đủ công nghiệp cơ sở, lại chưa phát giác được tin tức cách mạng kỹ thuật tầm quan trọng. Nhưng xem như người hiện đại Hỉ Dù Cổ, đương nhiên phải nắm lấy thời cơ trọng quyền xuất kích. Phương diện quân sự tự nhiên không có gì có thể lo lắng, Cổ Nộ Hạ có được phong phú kiến thức quân sự cùng kinh nghiệm. Hỉ Dù Cổ chỉ cần cho sung túc kinh phí, nhường các nhị dạ có thể thỏa thích thi triển nhận thuật sử dụng nhẫn cụ là đủ. Đến nỗi xây dựng kinh tế phương diện, Hỉ Dù Cổ ý định bắt chước đô la hệ thống, điên cuồng thu gặt toàn bộ nhận giới tài phú, dùng để cung cấp nuôi dưỡng Cổ Nổ Hạ. Đợi Cổ Nổ Hạ phát triển tới trình độ nhất định sau, một lần hành động thực hiện thống nhất mục tiêu, tiến tới trực tiếp nuốt chửng nhận giới. Như điều kiện cho phép, tốt nhất có thể hình thành quân đội ở phía trước cấp đoạn, Nam Ấn Độ công ty ở hậu phương cung cấp tiên tiến kỹ thuật ủng hộ, cũng phá giá Cổ Nổ Hạ sản phẩm đến nhận giới các nơi cục diện. Không thể không nói chính là, ngay sau đó năm đại quốc nhị dạ thôn hình thức chiến đấu thực tế quá mức rơi ở phía sau ngu xuẩn. Tất cả nhị dạ thôn tầm đó đánh tới đánh lui, không có kết cấu gì, tựa như nguyên thủy bộ lạc tranh đấu, đánh mấy trăm năm, đến bây giờ đệ tứ thời đại còn là kiểu cũ, cái này sao có thể được? Liên nhà tư bản nhìn đều phải lắc đầu rơi lệ. Ở thời đại này, nhị dạ tham dự chiến đấu, vốn là nên từ đó thu hoạch lợi ích. Coi như không thể ký kết một đống hiệp ước không bình đẳng, tối thiểu nhất cũng được tranh thủ đến hỗ huệ hỗ lợi đánh ngộ, lại không tốt, cũng được bắt chút con tin quay lại sửa đường dây đi. Văn hóa chuyển vận phương diện liền đơn giản nhiều. Thông qua điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết chờ nhanh gọn văn nghệ hình thức, lượng lớn chuyển vận Cổ Nổ Hạ lý niệm. Thì dù cổ kế hoạch nhường 30 tên trái phải tuấn nam mỹ nữ nhị dạ chuyên môn xử lý một nhóm này, tranh thủ cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cổ Nộ Hạ nhị dạ từng cái đều là soái ca mỹ nữ, mà lại tất nhiên là vì cứu vớt thế giới, vì hòa bình mà chiến. Bất kể nói thế nào, Cổ Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc đúng là hiện nay trên thế giới cường đại nhất quốc gia cùng nhị dạ thôn. Đương nhiên, thì dù cổ thủ đoạn, tự nhiên có. Chương 48, màu hồng cái lưới. Chương 48, màu hồng cái lưới. Thì dù cổ thủ đoạn, tự nhiên có phi thường khủng bố tính thích ứng. Bởi vì thời đại chiến quốc lưu lại ảnh hưởng, cái khác quốc gia người rất dễ dàng tiếp nhận đại quốc chủ nghĩa số bành. Nghiêm túc nói về đến, mọi người kỳ thật đồng văn đồng chủng. Như thế không ngừng mà tiến hành văn hóa chuyển vận, tự nhiên có thể đem Cổ Nổ Hạ cùng chính nghĩa vẽ lên ngang bằng. Có rồi cái danh này, tiếp xuống muốn làm sự tình liền đơn giản nhiều, không ngừng từ năm đại quốc hút máu, thẳng đến Cổ Nổ Hạ trưởng thành là quái vật khổng lồ, sau đó một cái nuốt chửng năm đại quốc. Theo văn hóa không ngừng chuyển vận, cho dù đến lúc đó Cổ Nổ Hạ đã làm sai chuyện, vẫn như cũng sẽ có vô số người vì Cổ Nổ Hạ nói chuyện. Dù sao tại lâu dài tuyên truyền đợt tấn công phía dưới, Cổ Nổ Hạ hình tượng sớm đã xâm nhập lòng người, trở thành chính nghĩa biểu tượng. Người quốc gia khác mới đang trưởng thành sau khi đứng lên, ý nghĩ đầu tiên thường thường không phải là gia nhập một quốc, mà là trực tiếp dấn thân vào làng Cổ Nổ Hạ cùng Hỏa Quốc. Đương nhiên vì đem loại lực hấp dẫn như thế này phát huy đến cực hạn, tăng lên Hỏa Quốc quốc dân cùng Cổ Nổ Hạ nhị dạ thu nhập trình độ tự nhiên là ắt không thể thiếu cử động. Liên lấy Nam Đồng Quốc đến nói, bọn hắn toàn bộ cả thủ lĩnh phổ biến chính sách, cho không thua bộ đội binh sĩ đầu nhập vào lượng lớn tài chính, không thua bộ đội tự nhiên sẽ báo đáp hắn. Không thua bộ đội hành động cấp tốc, xe chưa ngừng người trước xuống, chạy có tốc độ, đánh người hùng hồn độ. Toàn bộ tiểu tướng qua đời, đi tham gia hắn tang lễ người đều so doãn cả dung người tới nhiều. Cái gì? Một tháng 800 khối chơi cái gì mạng a? Một ngày 800? Thật xin lỗi, ta thừa nhận ta vừa rồi nói có chút lớn tiếng. Cái này 800 khối là một ngày tiền ăn. Tướng quân, xin cho phép ta đi theo ngươi đến chân trời góc biển. Cái này 800 khối lấy phụ cấp hình thức phát cho các ngươi, chính các ngươi nguyện ý ăn thì ăn, không ăn có thể tự mình giữ lại. Tướng quân, địch nhân ở nơi nào? Hạ mệnh lệnh đi. Ngày mai tới lĩnh 10 tháng tiền lương. A, tướng quân, đây là ta tiền nghỉ việc sao? Không phải là, đây là ngoài định mức phụ cấp, bất kể có hay không tại ngũ mỗi người đều có, tiền lương ý theo mà phát hành. Tướng quân, trung cam, toàn bộ cả. Người tham 200 tỷ đâu? Tại sao chúng ta chỉ tìm tới 5 tỷ, cái khác tiền đâu? Tiêu xài. Người lĩnh 20.000 tấn con tin. Ăn. Ánh sáng cháo cái nào quần chúng là ngươi xuống làm cho sao? Không sai, chính là ta làm. Có toàn bộ cả cái này cọc tiêu tại, thì dù cô tự nhiên cũng có được cùng loại ý định, bắt trước thoáng cái vô cùng đơn giản. Tại nhân tài đãi ngộ phương diện, quốc gia khác có thể đưa ra 1000 khối thù lao, Cố Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc liền trực tiếp mở ra 3000, 4000 thậm chí 5000 giá cao. Đến nỗi tài chính từ đâu, tự nhiên là bằng vào công nghệ cao thủ đoạn, cướp đoạt quốc gia khác tài nguyên. Cứ thế mãi, nhân tài tự nhiên sẽ dùng chân bỏ phiếu, nhao nhao tuân hướng Cố Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc. Kakashi nhìn xem hỉ dụ cổ phần này lít nha lít nhít bút ký, càng xem càng kinh hãi, cái trán chảy ra vô số mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là ai mới có thể nghĩ ra như thế ác độc kế hoạch? Hắn sớm biết hỉ dụ cổ ý nghĩ có chút vượt mức quy định, lại không nghĩ rằng lại vượt mức quy định đến loại tình trạng này, đây rõ ràng là muốn đem cái khác bốn đại quốc đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng thực hiện nhất thống đại nghiệp. Nếu như kế hoạch này có thể áp dụng, cái khác tứ quốc chắc chắn không còn tồn tại. Nước khác còn đang suy nghĩ lấy như thế nào phá tan đối thủ cạnh tranh. Thì dù cô lại trực tiếp muốn trở thành toàn bộ thế giới phía sau màn hát thủ, như toan triệt để chiếm đoạt cái khác mấy cái quốc gia. Kakashi nuốt nước miếng một cái, có chút chần chờ nói ra, ngài cân nhắc có phải hay không có chút quá mức lâu dài rồi. Hắn cân nhắc ngôn từ, cuối cùng vẫn là nói ra lời trong lòng, có phải hay không là có chút quá xấu. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Thì dù cô vô vô Kakashi bà bay. Kakashi chúng ta phải nhiều nghĩ một chút, đem những này đồ vật mang về cho lão sư nhìn một chút, tin tưởng hắn có thể hiểu được ta ý nghĩ. Nami Kazumi Nato mặc dù được vinh dự mặt trời nhỏ, cái kia cũng chỉ là Cổ Nộ Hạ mặt trời nhỏ, nhằm vào ngoại giới hắn một mực là cái kia giết người không chớp mắt kia chớp vàng. Hiện tại nhị dạ làng đá nhị dạ làng mấy bên kia còn nghĩ lấy liên hợp uy hiếp Cổ Nộ Hạ. Đối với Hỉ Dụ Cổ đến nói, đó căn bản không cần lo lắng. Tại nguyên tắc bên trong kịch bản, Hồ Ca đệ tam liền dựa vào bắt đầu cái kia mấy chương nát bài, đều có thể cùng nhị dạ làng mây, nhị dạ làng đã đạt thành hòa bình. Bây giờ tại Hỉ Dụ Cổ dẫn đầu phía dưới, một diệp kinh tế bồng bột phát triển, sĩ khí tăng vọt, không có lý do không chịu nổi. Dưới loại tình huống này, có một số việc nhất định phải trước giờ suy tính tới. Tại Hỉ Dụ Cổ duy trì dưới, Cổ Nộ Hạ thực lực khẳng định biết đột nhiên tăng mạnh, coi như xuất hiện xấu nhất tình huống, hắn cũng nhiều nhất cần 10 đến thời gian 20 năm liền có thể thực hiện nhất thống. Đến lúc đó, Kakashi trên đường đi khẩn trương ôm bản bút ký, hướng phía chính mình lão sư nhà vào tới. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này bản bút ký nếu là bộc lộ ra đi, không chỉ là cái khác bốn đại quốc, nhận giới hết thảy quốc gia đều biết liên hợp lại công kích Cổ Nộ Hạ. Hỉ Dụ Cổ nhìn xem bóng lưng của hắn mỉm cười, tiểu gia hỏa này quả nhiên vẫn là không giữ được bình tĩnh. Sau đó hắn tiến về chính mình phòng thí nghiệm, đem một vài thứ an trí thỏa đáng sau, lập tức trở về vào trong nhà. Hôm nay Nộ Hạ Dạ Jin một mực chờ đợi Hỉ Dụ Cổ. Thiếu nữ Nộ Hạ Dạ Jin chậm rãi đi tới, hành lễ về sau, mặt mang ngượng ngùng nói ra, "Hỉ Dụ Cổ đại nhân, ta đã làm ra quyết định." Hỉ Dụ Cổ khẽ gật đầu một cái, đáp lại nói, "Ồ, ngươi cân nhắc là được." Nộ Hạ Dạ Jin trong mắt lóe lên một tia kiên định, nghiêm túc nói ra, "Đúng vậy, Hỉ Dụ Cổ đại nhân, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ tiếp nhận lực lượng." Đã từng gặp qua chú ấn mạnh mẽ uy lực Nộ Hạ Dạ Jin, không nhịn được hồi tưởng lại qua lại. Lúc trước như chính mình có được thực lực như vậy, như thế nào lại tùy tiện bị người bắt đi? Cho nên nàng lựa chọn lực lượng. Thì dù cổ khỏe miệng hơi dương lên, nói ra, ta biết dùng dược tề của ta viện trợ ngươi cải tạo thân thể, nhường ngươi càng thích hướng tiên thuật. Bất quá, tại cải tạo tiên thuật trả cờ dạ trong lúc đó, ngươi tốt nhất tăng cường một chút thể thuật tu luyện. Nộ Hạ Dạ Jin không chút do dự gật gật đầu, ta không có vấn đề. Thì dù cổ tiếp lấy nói ra, nếu như không có vấn đề gì lời nói liền bắt đầu từ ngày mai đi. Hắn sở dĩ lựa chọn bắt đầu từ ngày mai, là bởi vì hắn cũng muốn quen thuộc một loại khác bí thuật. Kia là họ đổ sĩ mà dùng để bồi dưỡng thủ hạ biện pháp, đem ý chí của mình ở lại tiên thuật trả cờ dạ bên trong. Thì dù cô tự nhiên không nguyện ý chia cắt ý chí của mình, chỉ là ý định mượn dùng thoáng cái này mô hình. Thì dù cô ý định tại Nộ Hạ Dạ Jin trên thân lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Dù sao nếu là ô bị tổ dùng thần uy trốn đi, thì dù cô thật là có điểm khó giải quyết, không có gì quá tốt ứng đối biện pháp. Cho nên hắn cần một cái phản chế thủ đoạn. Mặc dù hỉ dù cô có thể cảm giác được Nộ Hạ Dạ Jin đối với chính mình có một chút hảo cảm, nhưng hắn cũng không cho rằng tình cảm loại vật này biết đã hình thành thì không thay đổi. Cho nên hắn đương nhiên phải cho mình lắp đặt một cái chốt mở. Ta rõ ràng, hỉ dù cổ đại nhân. Nộ Hạ Dạ Jin nói xong, trong lòng không nhịn được hơi xúc động. Nàng cảm thấy hỉ dù cổ thực tế quá dễ nói chuyện, không chỉ cứu mình, còn nguyện ý giúp nàng để cao thực lực. Chính mình bất quá là cái bình dân xuất thân nhị dạ nhỏ, vận khí thật sự là tốt lạ thường. Ban đêm, Nộ Hạ Dạ Jin nằm ở trên giường, càng không ngừng thở hổn hển, màu hồng đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra liếm một cái bờ môi. Chương 49, mồ hôi hoàn toàn thẩm thấu chương 49, mồ hôi hoàn toàn thẩm thấu nàng cả người phảng phất mới từ trong nước vớt đi ra. Trên thân chỉ mặc một kiện màu đen nhị dạ phục, đã sớm bị mồ hôi hoàn toàn thấm đẫm. Lần thứ nhất dung hợp tiên thuật trả cơ dạ, nhường nàng hao hết thể lực, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển, liền một tia khí lực đều không có. Trên thân không chỉ mồ hôi lâm ly, còn dính đầy cho bụi, lộ ra 10 phần chật vật. Nguyên lai mệt mỏi như vậy a, rất muốn cứ như vậy một mực nằm lên. Nộ Hạ Dạ Jin trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tựa như thủy triều đánh tới, nhường nàng rất mau tiến vào mộng đẹp. Ngủ sao? Thì dù cổ phát giác được Nộ Hạ Dạ Jin hô hấp dần dần bình ổn xuống tới, sau đó nhẹ nhàng tới gần, cẩn thận xem xét một phen, xem như lần thứ tư nhẫn giới đại chiến căn nguyên một trong. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt thiếu nữ này, trừ khuôn mặt thanh tú thanh xuân hoạt bát bên ngoài, không có mảy may huyết kế, chỉ là cái phổ thông tồn tại. Thì dù cô chậm rãi bước tay, tại Nộ Hạ Dạ Jin cái cổ sau tiên nhân chú ấn bên cạnh, lại thực hiện một đạo phong ấn. Ra cô phong ấn về sau, thì dù cô lại tại Nộ Hạ Dạ Jin nơi tim lưu lại một chút đồ vật. Qua hơn nửa ngày, Nộ Hạ Dạ Jin mới chậm rãi tỉnh lại. nàng phát hiện trên người mình hất lên một đầu tấm chăn, mà Hỉ Dụ Cổ đang ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Nộ Hạ Dạ Jin vội vàng ngượng ngùng đứng dậy nói ra, "Thật xin lỗi, Hỉ Dụ Cổ đại nhân, ta mới vừa thế mà ngủ, thực tế là quá thất lễ." Hỉ Dụ Cổ lắc đầu, nói ra, "Không sao, đã ngươi đã tỉnh, liền cẩn thận nghỉ ngơi đi. Đợi đến sau 3 ngày lại tiến hành lần thứ 2. Bắt đầu từ ngày mai, ta biết đối với ngươi tiến hành thể thuật đặc huấn." Nói xong Hỉ Dụ Cổ ảnh phân thân trực tiếp giải tán. Nhìn thấy một màn này, Nộ Hạ Dạ Jin không khỏi nghĩ đến, Hỉ Dụ Cổ đại nhân thật đúng là biết chiếu cố người, không chỉ cho nàng che chăn lông, còn để lại ảnh phân thân ở một bên quan sát thân thể của nàng tình huống. Đáng tiếc Kakashi. Nghĩ đến Kakashi, Nộ Hạ Dạ Jin trong lòng một hồi ảm đạm. Bởi vì Obito nguyên nhân, Kakashi đối nàng rốt cuộc không sinh ra loại kia tình cảm. Tại đó lần bị địch nhân vây quanh thời điểm, Nộ Hạ Dạ Jin liền đã biết rõ Kakashi đối nàng không có loại kia tâm ý, thậm chí tại đứng trước thời điểm nguy hiểm, hắn còn giúp Obito truyền đạt tình cảm. Nghĩ tới đây, Nộ Hạ Dạ Jin nhịn không được thở dài một hơi, sau đó liền thu hồi chăn lông, siết trong tay không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, nhàn nhã thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Lúc ban ngày, Hỉ Dụ Cổ liền đi bộ môn nghiên cứu khoa học làm từng bước nghiên cứu khoa học. Hỉ Dụ Cổ gần nhất một mực dốc lòng nghiên cứu thực vật cùng sứa biến dị đặc tính, chờ mong có thể lấy được một chút không sai thành quả. Nhất là tại thực vật nghiên cứu phương diện. Hắn đã thành công bồi dưỡng ra một chủng loại giống như đời thứ nhất hồ cả một độn tác chiến thực vật, loại thực vật này có thể kéo dài hấp thu trả cơ dạ, hoàn toàn có thể ứng dụng ở chiến trường. Đến lúc đó, Hỉ Dụ Cổ chỉ cần hướng địch quân trong quân đội ném hơn vài chục quả dạng này cây lớn mầm, tại mười mấy phút thời điểm nháy mắt to ra đến thụ giới hàng lâm mức độ. Sau đó điên cuồng hấp thụ đối phương trả cơ dạ, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Bất quá những thứ này thành quả nghiên cứu đối với Hỉ Dụ Cổ tự thân trực tiếp viện trợ cũng không tính lớn, bởi vì tồn tại một cái khó mà bù đắp khuyết điểm, những thực vật này bản thể quá mức yếu ớt. So sánh dưới, sữa bất tử trường sinh đặc tính làm cho người 10 phần ao ước, nó cá thể không tổn hao phân liệt năng lực càng là có thể xương đại sát khí. Nhưng nói cho cùng, hai loại sinh vật đều chỉ là tại một số phương diện có ưu thế. Thực vật trung quy là thực vật, 10 phần sợ hãi hỏa diễm. Mà sữa bất tử chỉ có thể sinh hoạt ở trong nước, lại thân thể yếu ớt, hơi không cẩn thận liền có thể bị dẫm thành bánh thịt, tính thực dụng thực sự là có hạn. Bất quá, đi qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, thì dù cổ cũng không phải không có chút nào biện pháp giải quyết. Hạt hy dạ mạ tế bào ăn mòn tính thực tế quá lớn. Tại rót vào hạt hy dạ mạ tế bào sau, sinh vật sẽ phát sinh các loại kỳ dị biến dị. Lúc này ở Hỉ Dụ Cổ cực lớn trong ống nuôi ấy, chính bồi dưỡng lấy các loại hình thái kỳ lạ sinh vật. Tỷ như mọc ra 3 cái đầu chim sẻ, có được 6 quả trái tim con chuột, còn có bộ dáng quái dị đến như là từ thế giới kỳ huyễn bên trong đi ra côn trùng. Đương nhiên cũng có một chút biến dị cá thể xem ra tương đối bình thường chút. Hỉ Dụ Cổ đối với những thứ này biến dị cá thể, vẫn chưa lựa chọn tiêu hủy, mà là không ngừng đưa chúng nó lưu tồn ở đây. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Hỉ Dụ Cổ nhịn không được cảm khái nói, thế giới này chả cờ dạ thực tế là quá thuận tiện. Khó trách rõ sĩ mà một người liền có thể hoàn thành điên cuồng nhà khoa học nên làm tất cả mọi chuyện. Loại này tiện lợi lực lượng có thể thay thế các loại tinh vi khoa học kỹ thuật dụng cụ quan sát cùng các loại tinh tế thao tác. Trả cờ dạ quả nhiên là vạn năng lực lượng, đây hết thể đều có thể thực hiện. Có đôi khi, thì dù cổ cũng không nhịn được xem thường Uchiha cùng Hyuga nhất tộc. Tuy nói bị ạ tiểu gẳng cùng xạ dịn gẳng năng lực nghịch tiên, có thể lại có bao nhiêu người có thể đưa chúng nó khai phá đến cực hạn đâu. Nhưng chỉ cần xuất hiện một hai cái giống như họ rổ xì mà kẻ như vậy, bằng vào bị ạ kiểu gẳng cùng xạ dị gẳng nhìn rõ năng lực, chơi lên rẻ xì đẻ đẻ bực quả thực như là trò đùa. Chỗ nào còn cần đến chơi cái gì tông ra phân ra cho xiếc, thậm chí làm diệt tộc loại này thủ đoạn cực đoan. Đến lúc đó, nếu là trực tiếp bồi dưỡng ra mấy chục ngàn cái ô dù sinh vật binh khí, trực tiếp liền có thể treo lên đánh rất nhiều thế lực, quét ngang nhận giới. Trong thời gian ngắn ngủi này, thì dù cổ đã bồi dưỡng ra một đống hình thủ kỳ quái dị hình. Trong đó có một ít sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Những thứ này dị thú phần lớn không có người ý thức, hoặc là ý thức cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn có thể làm thành công cụ tiến hành bồi dưỡng. Chỉ bất quá, trước mắt mà nói, thì dù cô cũng không cần những lực lượng này, cho nên cũng không có dựa theo thông thường mạch suy nghĩ tiến hành bồi dưỡng. Trên thực tế, thì dù cô tại mấy tháng gần đây chỉ làm hai chuyện, lượng lớn bồi dưỡng hàng mẫu, sau đó phá hư đặc biệt di chuyển mật mã, lợi dụng mật độ cao trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng không ngừng cải biến sinh vật đặc tính. Cách làm này, nói đến so dân gian nhà khoa học nghiên cứu còn muốn giá lộ. Ở trên một thế, khoa học kỹ thuật lực lượng tập trung lại hoàn thành một cái vật chủng gen mã hóa, tối thiểu muốn lấy 5 làm đơn vị tính toán. Tự mình một người triệt để làm rõ ràng một loại sinh vật đã không thực tế, cũng hoàn toàn không cần thiết. Thì dù cổ thông qua phá hư đặc biệt di truyền mật mã, quan sát cái nào một đoạn bị phá hư hậu sinh vật không có biểu hiện ra tương ứng đặc tính, từ đó tìm tới đặc dị điểm. Lại đối với một đoạn này bị phá hư di truyền mật mã tiến hành chuyển, chắt lọc ra tương ứng protein sinh vật môi, rót vào những sinh vật khác trong cơ thể, nhìn xem có thể hay không đưa đến tác dụng. Lúc trước trong ống nuôi cấy những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật, chính là như thế đến. Thì dù cổ thậm chí còn tiến hành một chút tạp giao thí nghiệm, tỉ như đầu chim con báo thú, bộ dáng kia thực tế quá mức quỷ dị. Cái này sinh vật trên thân trực tiếp dài ra mấy trăm quả đầu chim, nhìn xem nhường người có chút buồn nôn. Thì dù cổ trực tiếp đem nó phong tồn đến tận cùng dưới đáy. Trước mắt mà nói, thì dù cổ lúc ban đầu nghiên cứu sinh mệnh dược tề, cũng chính là từ đời thứ nhất trong tế bào chắt lọc ra sinh mệnh lực dược tề, có thể hữu hiệu ngăn cản các loại sinh vật tử vong. Chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, thì dù cổ nghiên cứu dược tề tự nhiên. Chương 50, nhiều sóng dẫn đầu chương 50, nhiều sóng dẫn đầu tự nhiên có thể trực tiếp đem nhiều sóng vật chủng cứu trở về. Những cái kia nhiều sóng vật chủng, chỉ cần ăn vào nhất định lượng sinh mệnh dược tề, phần lớn có thể bảo trụ hoàn chỉnh bộ dáng.
Chỉ bất quá, nhiều cánh tay nhiều chân chẳng cảnh, tại cái này kỳ dị nhận giới bên trong còn là rất ít có thể nhìn thấy. Bất quá vậy cũng là không được việc ghê gớm gì. Chỉ cần hỉ dụ cổ xảo diệu trưởng khống dược tề liều lượng, liền sẽ không ở không thích hợp thời khắc, nhường những tên kia không giải thích được biến dị thành các loại hình thù kỳ quái. Bây giờ, tòa kia bị hỉ dụ cổ nghiêm mật trấn giữ phòng thí nghiệm, tựa như một tòa cấm kỵ ma quật, người bên ngoài căn bản đừng nghĩ bước vào một bước. Bên trong cất giấu đồ vật thực tế quá mức kinh dị, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Hỉ dụ cổ đối với thực vật trưởng khống, có thể xưng đăng phong tạo cực. Trực tiếp sáng tạo ra có thể xưng hoàn mỹ thực vật, chính là vì Uchiha nhất tộc tỉ mỉ chuẩn bị ra tăng nhãn lực cây mây. Thực vật thứ này, vốn cũng không có cố định hình thái, xuất hiện chút dị hình quái trạng, cũng bất quá là qua quýt bình thường sự tình. So sánh dưới, những động vật biến dị biểu hiện liền mỗi người mỗi vẻ. Côn trùng nhóm vốn là bộ dáng khó coi, cho dù lại biến ra chút nhiều kiểu, cũng coi như có thể khiến người ta miễn cưỡng tiếp nhận. Mà giống như chim sẻ, con chuột cái này tiểu ra hỏa, biến dị biểu hiện thường thường không có gì lạ, lại rất dễ trở nên dị dạng quái dị. Đến nỗi những cái kia cỡ lớn sinh vật, tại bị cưỡng ép rót vào rất nhiều định hướng lượng biến đổi sau, cơ hồ không có không biến dị đạo lý. Cùng cái này lấp đầy khoa huyễn màu sắc biến dị thí nghiệm so sánh, một cái khác tìm kiếm trường sinh, lịch sinh trưởng cùng di truyền mật mã không tổn hao phân liệt hạng mục. Trước mắt dù tại không tổn hao phân liệt phương diện có chút mặt mày, nhưng trường sinh cùng lịch sinh trưởng di truyền mật mã vẫn như cũ không bị tìm tới. Thì dù cổ chấu nghiên chế phân liệt dược thể đã ở bộ phận sinh vật cùng số ít thực vật bên trên cho thấy thần kỳ hiệu lực, đem lại côn trùng trên thân tiêm vào dược thể sau, bọn họ biết lượng lớn phát sinh biến dị, những cái kia nhiều tay nhiều bàn chân, nhiều đầu côn trùng bộ dáng dị thường buồn nôn. Mà đối với cao cấp hơn sinh vật, như loài chim cùng loài động vật có vú, một khi tiêm vào dược thể, bọn họ một cái tiếp một cái đều sống không qua một ngày. Chủ yếu là bởi vì bọn họ biến dị sau hình thể quá mức khổng lồ, hoàn toàn vô pháp thích ứng thế giới này hoàn cảnh. Sau đó hỉ dụ cổ nếm thử đem dược tề cùng sinh mệnh dược tề phối hợp sử dụng, tỷ lệ sống sót ngược lại là tăng cao hơn một chút, nhưng nhiều sóng dẫn đầu lại không có chút nào giảm xuống. Gần nhất khoảng thời gian này, hỉ dụ cổ quá chú tâm đắm chìm trong khoa học nghiên cứu bên trong, chuyên chú vào trưởng sinh phương pháp nghiên cứu. Một bên khác, hỉ dụ cổ vì Uchiha nhất tộc Uchiha tệ sủ hổ kiểm tra tình trạng cơ thể. Hỉ dụ cổ vì hắn làm một bộ toàn diện kiểm tra, sau đó mỉm cười nói ra, thân thể của ngươi trạng thái tổng thể coi như không tệ. Đến nỗi nhãn lực vận sóng, đây là phi thường bình thường hiện tượng. Nghe được lời nói này, bồi tiếp tệ sủ hổ tới phúc cha Uchiha phủ gạ cụ lập tức hỏi, căn cứ lần này kiểm tra, Uchiha tệ sủ hổ nhãn lực có thể khôi phục sao? Nguyên lai, ngày hôm đó thí nghiệm về sau ngày thứ 7, Uchiha tệ sủ hổ liền báo cho phủ gạ cụ chính mình nhãn lực bắt đầu suy yếu. Cái này khiến phủ gạ cụ coi là đã xảy ra biến cố gì, liền dẫn tệ sủ hổ đội vàng chạy đến làm kiểm tra. Nghe được nhà mình tộc trưởng vấn đề, nằm ở trên giường tệ sủ hổ cũng đội vàng nhìn về phía một bên hỉ dụ cổ. Phía trước không có cảm nhận được nhãn lực tăng vọt mang tới thực lực tăng lên mỹ diệu, còn có thể chịu đựng. Bất quá tại thể nghiệm qua loại kia mạnh mẽ về sau, bất kỳ cái gì một tia lực lượng suy sụp với hắn mà nói đều là tra tấn. Nhân loại loại sinh vật này, đối với mình đã được đến đồ vật, một khi mất đi, thường thường biết thống khổ dị thường. Khi dù cô gật gật đầu, nói ra, biết. Loại kia nhãn lực đột nhiên tăng vọt, chỉ là từ viễn cảnh sự kiện bên trong tỉnh táo lại để lại xuống tới gợn sóng. Chỉ có tại cảm xúc dưới tình huống cực đoan, nhãn lực mới có thể lần nữa tăng vọt, muốn nhường nhãn lực ổn định lại, cần điều chỉnh cũng rèn luyện tốt chính mình thân thể cùng ánh mắt. Tiêu tốn một đoạn thời gian liền có thể nhường nhãn lực khôi phục trạng thái đỉnh phong. Khi dù cô lạnh nhạt nói, khi dù cổ cho ra trả lời, nhường một mực nơm nớp lo sợ Uchiha phủ gạ cụ cùng tệ sủ hổ lập tức thở dài một hơi. Ngươi nếu là cần, ta có thể cho ngươi mở một chai dược thể. Nghỉ ngơi thời điểm bôi ở trên ánh mắt, có thể nhanh chóng làm dịu ánh mắt cho thân thể mang tới áp lực, cũng có thể để cho ánh mắt càng nhanh thích ứng thân thể trạng thái. Khi dù cổ nói xong, tìm kiếm nhìn về phía Uchiha phủ gạ cụ cùng tệ sủ hổ. Chúng ta cần. Uchiha phủ gạ cụ lập tức sốt ruột nói. Thừa huệ, 20 triệu lượng. Tại hồ cả trong văn phòng, đàn rồ cùng hai vị cố vấn đại nhân trầm mặt, nhìn xem ngồi trên ghế phún vân thổ vụ hồ cả đệ tam hỉ dù rèn. Đàn rồ hung hăng dùng gậy chống điểm một cái mặt đất, mặt lạnh nói ra, hỉ dù rèn, ngươi cần phải quản một chút hỉ dù cổ tiểu gia hoặc kia. Nhất định phải lập tức đình chỉ hỉ dù cổ cùng họ đổ xì mà tăng cường ủ chỉ hạ nhất tộc thực lực nghiên cứu, đem những cái kia lưu thông đi ra viên thuốc cùng đóa hoa toàn bộ thu về. Sử dụng qua viên thuốc cùng đóa hoa ủ chỉ hạ tộc nhân cũng cần tiếp nhận quản lý cùng trách cứ. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, một mặt đắng chát nói ra, đây là không có khả năng. Hắn lập tức bác bỏ đề nghị của Đàn Dồ. "Hỉ Dù Rèn, ngươi không được quên lão sư của chúng ta đệ nhị hổ cả đối với Uchiha nhất tộc đánh giá. Uchiha là một cái phiền phái tộc đàn, có được lực lượng liền biết sinh ra một chút không nên có tâm tư." Đàn Dồ nghĩa chính ngôn từ nghiêm khắc phản bác xạ dụ tổ bị Hỉ Dù Rèn lời nói lần nữa cường điệu nhắc lại yêu cầu của mình. "Uchiha nhất tộc không nên được tăng cường lực lượng, chèn ép Uchiha là đệ nhị quyết định sách lược. Orochi mà chuyện này làm được thật không tốt, Hỉ Dù cổ dù sao cũng là một người trẻ tuổi, biết đến sự tình còn là quá là ít đòi." U Tạ Tản cổ Hàn phụ họa một câu, còn chuyển ra chính mình đã chết lão sư xẻn rủ tổ bị giảm ạ. Thuận tiện cho hỉ rủ cổ giải vây thoáng cái, dù sao hỉ rủ cổ cũng không ít giúp đủ tạ tặng cổ hạt gia tộc, dù sao có rồi tài nguyên về sau, bọn này sâu mọt ăn đầy buồn đầy bát. Khi dù rèn, ba người chúng ta cũng không phải là bức bách người, mà là ủ trí hạ nhất tộc thực tế không thể tín nhiệm, hai họa ngầm quá lớn, một khi mất khống chế, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. U tạ tặng cổ hạt thanh âm phi thường ôn hòa, khuyên giải lấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. U trí hạ nhất tộc vì bộ nghiên cứu cung cấp giai đoạn trước hơn phân nửa trở lên kinh phí.
Sa dù tổ bị hỉ dù rèn cuộc hút tẩu thuốc, khuôn mặt giấu ở trong sương khói, ai cũng nhìn không ra nét mặt của hắn.
Đều là vì làng, ta tin tưởng hỉ dù cổ cùng Orochimaru đều có thể lý giải.
Đạn dầu nghiêm túc nói, có thể thử nhường đạn dầu cùng những người khác nhúng tay thoáng cái thí nghiệm tương quan công việc.
Uta Tản Cô Hans đưa ra một cái đề nghị.
Gia tộc nào có thể giống như Uchiha, cung cấp nhiều như vậy tài chính đâu?
Hyuga nhất tộc có thể chứ?
Bọn hắn có kế hoạch gì?
Dù sao tăng cường Uchiha nhất tộc lực lượng chung quy là tồn tại hai hoàng ẩm.
Bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cũng phụ hòa nói, tuyệt không thể đem cái kia phần kỹ thuật giao cho Uchiha nhất tộc, tương lai muốn cùng Uchiha nhất tộc liên hệ, chúng ta quyết không thể quá nhỏ yếu.
Sazuto bị hỉ dụ rèn ánh mắt bên trong thoáng qua một tia bóng loáng do dự dự nói ra, thế nhưng là,
chương 51, Mito Aji sẽ.
Chương 51, Mito Aji sẽ.
Không có gì thế nhưng,
thì dù cô biết lý giải chúng ta.
U Tạ Tản Cổ Hàn nghiêm túc nói,
ở một bên trầm mặc bầu không khí bên trong, Đạn Dụ bỗng nhiên mở miệng nói ra, dù là Uchiha nhất tộc có cái gì bất mãn, để cho bọn họ tới tìm ta là được.
Sazuto bị hỉ dụ rèn yên lặng trả lời một cái làng không tốt lắm.
Ý tứ liền là chính ngươi đi cùng họ Orochimaru còn có hỉ dụ cô nói chuyện.
Đạn Dụ cùng Mị Tổ Cá Đỏ Hổ Mụ Dạ còn có U Tạ Tản Cổ Hàn ba người lẫn nhau, cũng không lại dây dưa Sazuto bị hỉ dụ rèn, mà là ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời rời khỏi.
Bọn hắn lần này tới, bản thân liền không nghĩ lấy có thể từ Sazuto bị hỉ dụ rèn bên này thu hoạch được một cái chuẩn xác lại khẳng định trả lời chắc chắn.
Chỉ cần Sazuto bị hỉ dụ rèn không quá cự tuyệt, thái độ mơ hồ, đối với bọn hắn đến nói liền đầy đủ.
Ba người này đôi ba thay mặt tính cách thực tế là hiểu rất rõ, hắn đã sớm không phải là cái kia lôi lệ phong hành người.
Chỉ cần không có minh xác ngăn lại, Đạn Dụ liền dám dắt hổ cả cờ xí đi làm việc.
Khi dù cổ thì đi theo họ Orochimaru, tại âm lãnh dũng đạo dưới đất bên trong tiến lên, cuối cùng đi vào hơi lạnh 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 tốn phóng quan tài dưới mặt đất phòng chứa đồ. Nhìn xem những cái kia băng phong quan tài, thì dù cổ vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt họ Orochimaru.
Đây là, những thứ này đương nhiên là thi thể.
Họ Orochimaru giúp mắt nhẹ giọng hồi đáp.
Khi dù cổ nhíu mày, nhìn bốn phía địa phương ngầm u, thở dài một hơi nói ra, ta nói, họ Orochimaru, ngươi bây giờ có phải hay không cần phải đổi một cái rộng rãi một điểm nơi tốt nghiên cứu khoa học kỹ thuật rồi?
Không phải là ta nói, ngươi nơi này ở lâu, cả người sẽ trở nên âm u.
Ha ha. Orochimaru khép cười một cái, cười nói với Hiruko, ngươi gia hỏa này thế mà còn không biết xấu hổ nói ta âm u, Mito Aji thế nhưng là sẽ thương tâm.
Hiruko nhìn hắn một cái, không có tiếp tục nói nhiều.
Mặc dù Hiruko bình thường biểu hiện được luôn luôn quang minh chính đại mặt mũi tràn đầy ôn nhu, thậm chí chính mình phòng thí nghiệm cũng bị quét dọn đến sạch sẽ dị thường sáng ngời. Nhưng là cuối cùng nội tâm hắc ám vẫn là bị Orochimaru rõ ràng phát ra được.
Orochimaru cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt, sau đó cười nhẹ nói ra, những thứ này toàn bộ đều là có được thành thạo một nghề hoặc là có được một loại nào đó huyết kế giới hạn nhị dạ.
Orochimaru trừ nhà trẻ viên trưởng xưng hào bên ngoài, còn có một cái người đào mộ mỹ danh.
Đương nhiên, đằng sau cái này mỹ danh cũng là bởi vì hắn luôn ưa thích đào người mộ tổ lấy ra.
Ngươi không phải là muốn nghiên cứu huyết kế giới hạn sao?
Nơi này có không ít tài liệu, mặc dù đại đa số đều là chết.
Orochimaru mang theo hỉ rủ cổ tại từng cái băng quan tầm đó cất bước, hướng hắn giới thiệu, băng độn huyết kế giới hạn, thép độn huyết kế giới hạn. Tộc Vũ Dù Ma Kỳ, Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc.
Đương nhiên Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc thi thể, hốc mắt mãi mãi cũng là trống rỗng.
Những ngày kia hướng phân ra nhất tộc, ánh mắt của hắn đã bị phong ấn thuật phá đi, nhưng hắn khi còn sống tố chất thân thể rất mạnh, thân thể có nhất định giá trị nghiên cứu.
Nhìn thấy Hỉ Dụ cổ đối với Hyuga nhất tộc thi thể cảm thấy hứng thú, Orochimaru liền nhiều giới thiệu vài câu.
Đối với Orochimaru đến nói, người sống tài liệu mười phần khan hiếm.
Đến nỗi đã trở thành thi thể tài liệu, cũng chỉ có hạt hỉ dạ mạ tế bào hoặc là cái khác mạnh mẽ huyết kế giới hạn mới có thể kích thích hắn nghiên cứu dục vọng.
Nơi này thi thể ngươi có thể tùy ý lấy dùng, phải biết, nhị dạ thi thể cũng ẩn chứa lượng lớn có dùng tin tức.
Orochimaru đối với Hỉ Dụ Cổ khẽ cười nói, khoảng thời gian này hắn đối với Hỉ Dụ Cổ phi thường hài lòng,
không thèm để ý chút nào đem chính mình chân tàng bảo bối đưa cho Hỉ Dụ Cổ.
Dù sao Hỉ Dụ Cổ cho hắn công khai không ít kỹ thuật mới số liệu.
Đối với Orochimaru cung cấp những tư nguyên này, Hỉ Dụ Cổ gật gật đầu, rất là hài lòng.
Nơi này tài nguyên đối với hắn nghiên cứu huyết kế giới hạn đến nói, vẫn rất có cần thiết.
Tự mình một người ra ngoài thu thập khá là phiền toái.
Orochimaru sau đó tùy ý nói ra, mặt khác ngươi phải chú ý thoáng cái, đa trọng ảnh phân thân thuật mặc dù có thể nhường người nhất tâm đa dụng, đồng thời làm nhiều chuyện, nhưng là thời gian dài sử dụng loại phương pháp này đối người tinh thần cùng thân thể phụ tải đều tương đối lớn. Nhất là tinh thần của ngươi mặt tối thực tế quá cường đại một điểm, đối với tâm linh gánh nặng càng thêm nghiêm trọng thời điểm thậm chí có thể phá hủy ý chí của ngươi.
Không cần đi nếm thử cực hạn của mình, ngươi còn rất dài thời gian có thể trưởng thành.
Orochimaru tại cuối cùng nhắc nhở thoáng cái Hiruko.
Mặc dù hắn biết rõ Hiruko hiện tại đã trưởng thành đến tự thân cực hạn, khả năng cả một đời đều không có cách nào đụng chạm đến cả cấp cường giả ngưỡng cửa, nhưng là Orochimaru còn là cần thiết nhắc nhở một chút. Hắn cũng không hy vọng chính mình như thế một vị bạn tốt, sớm như vậy liền tráng niên mất sớm.
Thì dù cô ba cái ảnh phân thân đồng thời xử lý nhiều chuyện tiến hành học tập, cái này sớm đã trở thành lệ cũ.
Nhìn thấy Hỉ Dụ Cổ sắc mặt gần nhất càng ngày càng không tốt,
Orochimaru có chút lo lắng, sợ Hỉ Dụ Cổ tinh thần bị nhận thuật phụ tải cho đè sập.
Thật vất vả có một cái cùng chung chí hướng người, chết cũng quá đáng tiếc.
Hỉ Dụ Cổ gật gật đầu nói ra, ta biết điều chỉnh thân thể của mình.
Sau đó Hỉ Dụ Cổ mang theo chính mình coi trọng hai cái băng quan, nhường bên người một bộ người máy lôi kéo hai cái này băng quan đi ra ngoài.
Orochimaru cũng không nói thêm gì.
Xem như nhân viên nghiên cứu khoa học, thì dù cổ đối với tự thân nghiên cứu vẫn là tương đối đúng chỗ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật mặc dù phụ tải cực lớn, nhưng là tin tưởng lấy hỉ dù cổ kỹ thuật vẫn là có thể điều chỉnh trở về. Họ Đồ Sĩ Mã vừa đi vừa nói, chờ thêm đoạn thời gian ngươi có thể đi bãi phòng thoáng cái Mị Nạ Tổ, ngươi muốn hệ thống học tập cao thâm phong ấn thuật, trong thôn chỉ có số ít mấy người có thể giáo dục ngươi. Lao đầu tử, Nạ Bỉ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ đệ tử của Dị Dị Dạ, còn có người của tộc Uzumaki. Uzumaki cỡ tí nạ bên kia ta đã cùng Dị Dị Dạ bắt chuyện qua, hắn cùng Mị Nạ Tổ câu thông về sau, Mị Nạ Tổ nguyện ý dạy bảo ngươi cao thâm phong ấn thuật. Họ Đồ Sĩ Mã trên tay cũng nắm giữ lấy phong ấn thuật, đồng thời tại phong ấn thuật bên trên tạo nghệ cũng không thấp, bằng không thì cũng sẽ không mở phát ra huyết tổ chuyển sinh. Nhưng thuật nghiệp có chuyên công, nếu bàn về cao thâm phong ấn thuật, lấy phong ấn thuật huyết kế giới hạn đặt chân tộc cụ dù mạ kỳ là tuyệt đối tránh không khỏi. Tung 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 ba tiếng thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Mặt trời lên cao thời điểm, hồ ca đệ tứ cửa nhà, thì dù cậu ngay tại nhẹ nhàng gõ vang rội cửa phòng. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị mở ra, mở cửa là Uzu Mạ Kỳ cỡ Tina, nhìn người tới là Hiruko, nàng lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nghĩ đến hồ ca đệ tam đã cùng nàng thông qua khí, lại tăng thêm họ rồ xỉ mạt bên kia cũng cùng nàng bắt chuyện qua, thì dù cô là muốn tới học tập cao thâm phong ấn thuật. Thì dù cô tiền bối, mời đến mời đến. Tu dù mạ kỳ cỡ tì nạ mười phần lễ phép đem hỉ dù cô nên vào trong nhà. Thì dù cô nhìn thoáng qua ghé vào trên nóc nhà ám bộ, cảm nhận được một hồi âm lãnh trả cờ dạ cùng quen thuộc một độn trả cờ dạ khí tức. Là dùng sinh mệnh số 3 một độn dược tề cả cạ si sao. Xem ra hắn về sau cần phải không biết thật hư. Chắc hẳn ngày sau cả cạ si. Chương 52, bị cổ tỏ phu nhân bụng chương 52, bị cổ tỏ phu nhân bụng tuyệt sẽ không là thận hư nam. Sinh mệnh số 3 một độn dược tề cũng không chỉ là có thể trực tiếp thức tỉnh một độn, bên trong mỏng manh hạt hỉ dạ mạ tế bào đối với thể lực khôi phục tuyệt đối là hiệu quả rõ rệt. Thì dù cổ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi vào phòng bên trong. Và mắt liền nhìn thấy mấy đạo bóng người quen thuộc, Uchiha Mị Cổ Tỏ, Uzu Mạ Kỳ Cở Tina, hai người kia chính vây quanh Uchiha Ichia. Mấy cái đại nhân ngay tại trêu đùa lấy tiểu hài tử này. Dù sao nho nhỏ Ichia còn là rất đáng yêu. Cục bên trong, Cở Tina nói khẽ, thật hy vọng nạ rủ tổ cũng có thể sớm một chút ra đời. Cờ tí nạ sau đó che lấy chính mình lộ ra mang thai bụng. So với hỉ rủ cổ lần trước gặp mặt, bị cổ tỏ phu nhân bụng lại lớn một chút. Mà ưu rủ mà kỳ cờ tí nạ bụng mới vừa vặn lộ ra mang thai, bất quá so với mỉ cổ tỏ phu nhân, vẫn là muốn nhỏ một chút. Hai vị phụ nữ mang thai ngồi ở một bên trêu đùa lấy đứa trẻ, hình ảnh phá lệ ấm áp. Hỉ rủ cổ nhìn trước mắt một màn này trong lòng hiểu rõ. Bằng vào mỉ nạ tổ một nhà cùng ủ trí hạ nhất tộc quan hệ, chỉ cần nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất còn, ủ trí hạ nhất tộc đại khái dẫn đầu không biết đi hướng gì tộc. Hoan nên hỉ rủ cổ tiền bối. Thì dù cậu người mới xuất hiện, liền lập tức gây nên trong phòng chú ý của mọi người. Mọi người nhao nhao hướng vị này cổ nổ hạ đang hồng nổ gà con chào hỏi. Thì dù cậu thói quen luốt luốt chạy đến bên cạnh hắn ít chĩa tóc, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái chiếc nhẫn, đưa cho Cở Tì Nạ. Đeo nó lên, chiếc nhẫn này có thể tùy thời giám sát trạng hướng thân thể của ngươi, còn có định vị tác dụng. Bên trong ẩn chứa ta một đạo tích xúc năng lượng pháp trận, thời khắc mấu chốt có thể lợi dụng cái này đạo pháp trận hình thành rào chắn năng lượng, đủ để bảo hộ ngươi an toàn. Nghe nói như thế, Nạ Mị Cả Giơ Mị Nạ Tổ ánh mắt sáng lên mỉm cười nói ra, rất cảm ơn hỉ dù cổ đại nhân. Hỉ dù cô gật gật đầu nói ra, nếu có thời gian, có thể nhường Mị Nạ Tổ dẫn ngươi đi ta phòng thí nghiệm, làm một cái toàn bộ phương vị kiểm tra sức khỏe. Mị Nạ Tổ vẻ mặt tươi cười tiếp nhận chiếc nhẫn. Tại làng cổ nổ hạ nam bộ phi thường bao la tử vong xâm lâm bên trong, một tên thân mang màu đen mũ trùm trên mặt mang theo hình dạng xoắn ốc mặt nạ, toàn thân cao thấp vẹn vẹn lộ ra một con mắt nam tử, đột ngột xuất hiện tại một gốc tráng kiện trên đại thụ. Hắn ánh mắt ngây ngốc nhìn qua xa xa làng cổ nổ hạ. Cùng lúc đó, mặt đất chui ra một cái bộ dáng xấu xí hắc bạch song sắc đầu lâu, chính là Obito. Black Jet lãnh đạm nói ra, tại sao hiện tại muốn tới cổ nổ hạ? Hiện tại cũng không phải xâm lấn cổ nổ hạ thời cơ tốt. Chẳng lẽ là bởi vì sư mẫu của ngươi muốn sinh con, ngươi muốn tới xem một chút sư mẫu hải tử? Obito lạnh lùng nhìn hắn một cái. White Jet đuổi đội bằng nói đến, cổ nổ hạ gần nhất biến hóa có thể lớn đi. Không chỉ là trung quanh kết giới đổi mới, mà lại kiểu vị trông coi cũng biến thành nghiêm mật lên, còn có Uchiha, Kyuga hai tộc đều lấy ba người vì một tổ bắt đầu không gián đoạn tuần tra. Mà lại, bọn hắn còn làm cái gì thiên nhãn kế hoạch, tại toàn bộ trong thôn lắp đặt lượng lớn khoa học kỹ thuật giám sát thiết bị. Hiện tại coi như ta nghĩ chui vào cổ nổ hạ, cũng được cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mấy lần. Vizet có chút nghĩ mà sợ nhìn xem cổ nổ hạ. Nếu là trước kia, hắn đã sớm nên ngang đi vào cổ nổ hạ. Không muốn lại cùng ta xách cái kia tên. Hiện tại ta là Uchiha Madara. Obito trừng Vizet liếc mắt, sau đó giải thích nói, cổ nổ hạ phát triển thực tế quá cấp tốc, mà Akatsuki hiện tại quá mức nhỏ yếu, cần tiếp tục thu nạp nhân thủ đến phát triển. Chúng ta cuối cùng kế hoạch không thể rời đi cửu vĩ, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn chặn lại cổ nổ hạ phát triển tình thế. Cổ nổ hạ phát triển tốc độ thực tế quá nhanh, hắn lo lắng nếu mặc cho cổ nổ hạ như vậy an ổn phát triển tiếp, tương lai Akatsuki chỉ sợ rất khó từ cường thịnh cổ nổ hạ trong tay đoạt được cửu vĩ. Ai? Hắn bất quá là yên lặng một đoạn thời gian, liền có chút xem không hiểu bây giờ cổ nổ hạ, lạ lẫm đến làm cho lòng người sinh sợ hãi. Obito hiện tại cũng có chút đoán không được cổ nổ hạ. Hiện tại cổ nổ hạ biến chuyển từng ngày, biến hóa lớn. Nhưng hắn cái này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong ra đốn mồi một đời chuyển thừa bí thuật gói quà lớn ngụy mạ đạ dạ kiêng rẻ không thôi. Obito đại nhân, chỉ bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, nhưng không cách nào hoàn toàn trùng kích cổ nổ hạ. Black Jet trong lòng ít nhiều có chút lẩm bẩm. Bây giờ Cổ Nộ Hạ nhìn qua là có chút trống rỗng, nhưng trên thực tế thật bình cường mà tráng. Họ Đồ Sĩ Mã vẫn chưa phản bội chạy trốn, dĩ dĩ dạ dù ra ngoài du lịch, nhưng nếu nghĩ trở về cũng hết sức nhanh chóng. Mà lại không biết từ chỗ nào xuất hiện một nhóm thượng nhẫn, lại nhao nhao hiện lên tại Cổ Nộ Hạ. Lại tăng thêm hỉ dụ cổ các loại cường hóa thân thể dự tệ, nghĩa thể loại hình đồ vật, nhường Cổ Nộ Hạ nội tình càng thêm thâm hậu. Quỷ mới biết hiện tại Cổ Nộ Hạ bên trong cất giấu bao nhiêu thượng nhẫn, còn có một cặp cổ quái kỳ lạ khoa học nhất cụ. Black Jet thật tình cảm thấy hiện tại Cổ Nộ Hạ rất khó đối phó, còn không bằng trước hết để cho nạ gạ tổ phát dục một đoạn thời gian. Đợi nó giá trị lợi dụng bị ép khô về sau, lại sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật đem mạ đa dạ phục sinh, sau đó một lần hành động đánh bại Cổ Nộ Hạ. Theo Black Jet, cho dù Cổ Nộ Hạ phát triển tấn mãnh, cũng khó có thể chống cự vũ trì hạ mạ đa dạ có được gìn để gắng. Ta lúc nào nói qua hiện tại liền muốn xâm lấn Cổ Nộ Hạ rồi. Obito liếc xéo liếc mắt bên cạnh rõ ràng Jet, trong lòng mắng thầm, ngu xuẩn. Bây giờ Cổ Nộ Hạ biến đổi như gió táp mưa rào tấn mãnh, chính hắn nhất định phải nắm giữ càng nhiều tình báo, mới có thể tinh chuẩn mưu đồ bước kế tiếp hành động. Nếu như thực tế tìm không được suy yếu Cổ Nộ Hạ thượng sách, vậy liền chui vào trong đó, tìm cơ hội đánh lén. Đem cửu vĩ từ dị nụ u tỷ kỳ trong cơ thể phóng thích mà ra, cho dù vô pháp một lần hành động phá hủy Cổ Nộ Hạ, cũng có thể để cho cái này vĩ thú trong thôn tùy ý phá hư một phen. Vĩ thú dẫn dắt hai nạn, đủ để cho Cổ Nộ Hạ cái kia như mặt trời ban chưa phát triển tình thế im bặt mà dừng. Obito ngữ khí băng lãnh thấu xương, không có chút nào nhiệt độ. Đối với đánh lén Cổ Nộ Hạ phá hủy cái này đã từng cho hắn ấm áp thôn xóm, hắn lại không có mảy may do dự. Phản phất hoàn toàn quên mất cỡ tỷ nạ nữ nhân kia, đã từng đem hắn coi như con ruột dốc lòng chăm sóc sư mẫu. Phải biết gì đủ hữu thì kỳ một khi bị rút ra vĩ thú, kết quả duy nhất chính là tử vong. Ta rõ ràng, mạ đạ dạ đại nhân. Wyatt một mực cung kính túi lầu xuống, bộ dáng kia phản phất bị ổ bị tổ cái kia phóng nhãn nhận giới mưu tính sâu xa cách cục hoàn toàn tin phục. Một cái đã từng đối với chiến tranh căm thù đến tận xương tủy người, bây giờ lại luôn mồm tuyên dương bước lên chiến tranh ngôn luận. Nhân loại a, quả nhiên là trên đời này mâu thuẫn nhất phức tạp sinh vật. Tại ổ bị tổ tầm mắt không kịp chỗ, Black Jet trong ánh mắt, một tia thương xót lặng yên thoáng qua. Sát theo đó, nhưng lại bị một vòng kỳ dị mà hưng phấn vui vẻ cảm thay thế. Cho dù Cổ Nộ Hạ giám sát hệ thống đã tiên tiến đến làm cho người liễu lơi tình trạng, Uchiha Obito đối với mình chui vào Cổ Nộ Hạ một chuyện, vẫn như cũng vô cùng tự tin. Các mũ ải, xem như mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gặng năng lực bên trong có thể xương bụt tồn tại, tuyệt không phải là hư danh. Nó tự mang dị không gian, trực tiếp siêu thoát nhận giới, không có người có thể công kích đến hắn. Trừ phi cả cả sĩ lợi dụng hắn cái kia mạn dệ kỳ, cùng Obito mạn dệ kỳ ở giữa đặc thù liên hệ mà tiến hành quấy nhiễu. Nếu không thì dưới tình huống bình thường, chui vào hành động tuyệt sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Đương nhiên, chương 53, cao ngạo và cụ già. Chương 53, cao ngạo và cụ già. Mỹ nạ tổ phi lôi thần trình độ nhất định còn là khắc chế một chút ổ bị tổ đơn mạn dễ kỳ. Chẳng qua nếu như là hai ca mục ải, đoán chừng Mỹ nạ tổ cũng không có cách. Ổ bị tổ đối với chính mình tiềm hành kỹ xảo có cực lớn tự tin. Hắn thấy, chính mình tiềm hành kỹ năng tại nhận giới bên trong, hắn như xương thứ hai, chưa có người dám xương thứ nhất. Hắn cùng bờ lách dẹt xoay dẹt như quỷ mị lặng yên không một tiếng động chui vào Cổ Nộ Hạ. Sau đó cấp tốc chia ra hành động, riêng phần mình triển khai tình báo sưu tập làm việc. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng qua liền mất. Một ngày này, cả cạ sĩ đột nhiên đi vào hỉ rủ cổ bộ nghiên cứu. Thần sắc hắn đạm mạc không mang một tia tình cảm nói ra, hỉ rủ cô đại nhân, bên kia truyền đến chính thức gửi thông điệp tin tức, xương chia rổ bà có ý tới trước Cổ Nộ Hạ đi lại một phen. Chia rổ bà cũng muốn đến Cổ Nộ Hạ. Hỉ rủ cổ kỳ quái nhìn thoáng qua cả cạ sĩ. Năm đại nhận thôn tầm đó, ân đoán tình cửu rắc rối phức tạp, sau lưng cũng đều có đại quốc thế lực chỗ dựa, nhưng đa số thời điểm, các phương còn là sẽ đem mâu thuẫn bày ở ngoài sáng giải quyết. Nếu như đối phương thật phái ra giống như Triệu Dụ bà như vậy đại nhân vật tới trước, vậy liền mang ý nghĩa đối phương là mang theo 10 phần thành ý Triệu Dụ bà thân phận cực kỳ đặc thù. Nàng tại nhận giới có thể xưng đức cao vọng trọng tiền bối danh túc, tại làng các thượng nhẫn quần thể bên trong, càng là có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Bất quá nàng lại lựa chọn một loại nửa ẩn lui cách sống, ngày bình thường cũng không thực tế can thiệp làng các thường ngày vận hành. Bây giờ, Phong quốc cùng Hỏa quốc tầm đó thế cục bình ổn, vẫn chưa dấy lên chiến hỏa. Nàng lần này tới trước Cổ Nộ Hạ, có thể là vì thương thảo kết minh sự tình. Dù sao trừ như vậy liên quan đến hai thôn vận mệnh lớn, tựa hồ cũng khó có thể tìm tới cái khác có thể để cho vị này lao tiền bối tự mình rời núi lý do. Không chiến mà cùng, dù nghe có chút quá mức mềm yếu, nhưng ở trước mắt phức tạp nhận giới thế cục phía dưới, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một loại sáng suốt tuyển. Ngay sau đó Phong quốc tài chính căng thẳng, trắng trận cắt giảm các hạng chi tiêu, giảm bất dự toán đã thành kết cục đã định. Thân là một vị tầm mắt lâu dài người lãnh đạo, tự nhiên phòng ngừa chú đáo, bắt đầu làm ra biến đổi cử chỉ. Lần này đối phương điều động Triệu Dụ bà tới trước Cổ Nộ Hạ, tuyệt không phải chỉ là nhường vị này đức cao vọng trọng tiền bối đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao muốn chân chính thắng được làng Cổ Nộ Hạ tín nhiệm cùng ủng hộ, đặt thành chiều sâu hợp tác, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, trước giờ tiếp xúc cũng là tất nhiên. Có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội này, trước giờ thu hoạch một vị đáng tin minh hữu, cái này tại Cổ Nộ Hạ mà nói, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Thì dù cô nhìn về phía Cạ Cạ Xỉ chậm rãi nói ra. Cạ Cạ Xỉ có chút gật đầu, biểu thị tán đồng. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Thì dù cô kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể, trở lại chính mình cái kia rộng rãi xa hoa bố trí tinh tế trong phòng ngủ. Thì dù cô chậm rãi đi đến bà cụ dạ bên người, tầm mắt ở trên người nàng tùy ý dò xét. Sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Lúc này bà cụ dạ đã sớm bị giày vò đến sức cùng lực kiệt, không phản ứng chút nào, hiển nhiên mới vừa lại ngất đi. Thì dù cổ mỗi ngày đều biết nghĩ ra các loại xảo trá hai quái độ khó cao tư thế đến tra tấn bạ cụ dạ, cho dù bạ cụ dạ ý chí như sắt thép kiên định, tại ngày hôm đó trở lại một ngày không ngừng không nghỉ tra tấn phía dưới, cũng dần dần có chút gánh không được, chỉ có thể lọt vào trong mê ngủ. Thì dù cổ sau đó đi đến bồn rửa mặt trước, vặn ra vòi nước, dùng băng lánh nước máy hung hăng cọ rửa lấy bàn tay của mình, ý đồ nhường cái kia bởi vì thi hành bảo mà sinh ra khô nóng cùng hương phấn lạnh đi. Sau một lát, hắn lắc lắc trên tay giọt nước, lần nữa nện bước chân trầm ổn, đi trở về bạ cụ dạ bên người. Lốt bút. Theo hai tiếng thanh thúy vang dội, nháy mắt hiện ra hai cái nhìn thấy mà giật mình đỏ dấu bàn tay. Hỗn đản. Bạ cụ dạ từ hôn mê trạng thái bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Nàng chỉ cảm thấy truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn, phản phất muốn đưa nàng linh hồn xé rách. Nàng nghiến răng nghiến lợi, dùng hết lực khí toàn thân, miễn cưỡng ngẩng đầu, lấy một loại gần như cừu hận ánh mắt, hung tợn trừng mắt hỉ dù cổ, khàn cả giọng chửi bới nói. Thì dù cô lại hai là kho cái kia phẫn hận ánh mắt nhìn như không thấy, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, tầm mắt tùy ý tại bạ cụ dạ cái kia cao ngạo dáng người bên trên quan sát lấy. Sau đó khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, làng cắt bên kia người tới, ngươi đến lúc đó muốn hay không đi nhìn một cái? Bọn hắn cùng ta có liên can gì? Làng phản bội rũ giờ gì hạ kho thương tâm gần chết, thời khắc này nàng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hiruko. Ha ha, nói không chừng đến lúc đó có thể làm trao đổi, nhờ ngươi đệ tử Mạ Kỳ tới làm học sinh trao đổi đâu. Hiruko khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, khiêu khích nói ra, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi cái tia cái học sinh cũng là tiểu mỹ nhân. Ngươi cút cho ta. Hạ Cụ Dạ trợn mắt tròn xoe, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hạ Cụ Dạ nhìn chằm chằm Hiruko ánh mắt càng thêm phẫn hận, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia đơn thuần tiện lương đệ tử, nàng thực tế không đành lòng nhìn thấy đệ tử lần nữa bị làng coi như vật hy sinh. Ha ha, điều chỉnh một chút tâm tình đi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi gặp một lần người thân yêu người trong thôn. Hiruko không nhanh không chậm nói ra. Sau đó Hiruko chậm rãi đứng dậy, từ Hạ Cụ Dạ căn phòng đi ra. A nhé, chính mình gần nhất làm việc sát thực quá mức ác liệt. Hiruko tự lẩm bẩm. Sát theo đó, hắn thu liễm lại trong cơ thể cái kia cổ âm lãnh dị thường trạ cơ dạ, trên mặt mang lên một vòng nhìn như ấm áp mỉm cười. Đóng cửa phòng đi ra ngoài. Trên đường cùng cổ nổ hạ rất nhiều nhị dạ mỉm cười chào hỏi. Đại đa số cổ nổ hạ nhị dạ đều cho rằng Hiruko là một vị người tốt, là ý chí của lửa kiên định người thừa kế, cũng là một vị ôn nhu nam tử. Rất nhiều cổ nổ hạ nữ tử đều muốn gả cho như thế đẹp trai ôn nhu nam nhân. Đáng tiếc các nàng cũng không rõ ràng bí mật Hiruko đến tuột cùng là người thế nào. Làng cổ nổ hạ dân từ đầu đến cuối khó mà đem Hiruko cùng những thứ này làm cho người khinh thường hành vi liên hệ tới. Chỉ có những cái kia chân chính được chứng kiến Hiruko thủ đoạn người, đều rõ ràng hắn âm u mức độ tuyệt không thua kém Orochimaru. Lại tăng thêm Hiruko cầm tù quốc gia khác nữ nhị dạ sự tình cũng không phải gì đó bí mật. Cao ngạo cổ nổ hạ công chúa tự nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục, cứ như vậy Sù Nạ cùng Hiruko hai người quan hệ trong đó lâm vào trạng thái giằng co. Chia rổ bà rất nhanh tới trước cổ nổ hạ tiến hành đàm phán. Cùng lúc đó, làng đá cùng làng mây cũng bắt đầu gặp mặt. Chỉ nhìn hai chuyện này, tựa hồ cũng không có liên hệ quá lớn, nhưng nếu đưa chúng nó liên hệ tới, chẳng lẽ lần thứ tư nhận giới đại chiến sắp kéo ra màn che? Từ ý thức được chính mình xuyên qua đến cái này thế giới nhị dạ sau, thì dù cổ liền biết rõ nhất cử nhất động của mình đều biết với cái thế giới này sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Chỉ là không nghĩ tới cái này hiệu ứng đến mức như thế nhanh chóng. Tại cố gắng của hắn phía dưới, bây giờ cổ nổ hạ trạng thái so trong nguyên tắc tốt hơn rất nhiều. Bất quá, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Thì dù cổ tự nhiên nghĩ không ra. Chương 54, Mạ Kỳ ngượng ngùng. Chương 54, Mạ Kỳ ngượng ngùng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cổ nổ hạ khôi phục thực lực sau, lại làm cho những thôn khác cảm nhận được áp lực lớn. Làng đá thì lựa chọn hướng nhị dạ làng mây dựa vào, mà làng cắt càng là ý định tại cổ nổ hạ che chở cho tìm kiếm liên hợp, đến nỗi vụ ảnh rời rạc ở bên ngoài tựa hồ chọn máy làm việc. Cái này ba cái làng một khi liên hợp lại, vậy coi như phiền phức lớn. Tại nguyên tắc tuyến thời gian bên trong, cái này ba cái làng trên thực tế vẫn chưa đạt thành liên minh, chỉ là làng đá cùng làng mây dẫn đầu khai chiến. Làng xương mù sau đó cũng gia nhập trong đó, nhìn xem có thể hay không từ đó mò được chỗ tốt. Cái này hai trận chiến đấu tại song phương cộng đồng ước thúc phía dưới, miễn cưỡng duy trì lấy nhất định cân bằng, từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, chỉ có thể coi là chiến tranh cục bộ. Tam phương trạng thái cũng không tính là quá tốt, đánh lấy, tam phương đều có chút không chịu được nổi, cuối cùng chỉ có thể ngưng chiến. Chẳng qua hiện nay thế cục chuyển tiếp đột ngột, mắt thấy liền muốn hướng phía nhận giới đại chiến phương hướng một đường chạy như điên, cái này hiển nhiên cũng không phải là hỉ dù cổ kỳ vọng của diện. Hắn một lòng muốn thật tốt cải tạo cái này nhận giới, nhưng bất đắc dĩ không có cỏ tòa mã sủ cả mì dạng này nghịch thiên năng lực, vô pháp cưỡng ép xoay chuyển A cùng Âu nổ kỳ thái độ. Nếu là bọn hắn nhận định đây chính là kết quả tốt nhất, vậy liền khai chiến đi. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại có thể được sách lược. Thì dù cổ thật tình không muốn ở bên ngoài đại khai sát giới, dù sao lấy hắn độc thuật năng lực, đối với những cái kia thực lực yếu kém nhị dạ mà nói, vậy đơn giản chính là một trận đơn phương đổ sát. Cô nộ hạ giờ phút này đối với nhị dạ làng mây, nhị dạ làng đá bên này chú ý tuyệt đối sẽ không có mảy may thư giãn. Nhưng ở này phía trước, còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, đó chính là tiếp đãi Chia rổ bà bà lựa chọn ở thời điểm này tới trước, nó sau lưng ý nghĩa không nói cũng hiểu. Tuy nói lựa chọn của nàng kỳ thật 10 phần có hạn, nhưng để cho ổn thỏa, cô nộ hạ bên này còn là được thật tốt chiêu đãi nàng. Hồ cả đệ tam vợ xạ rủ Tô Bi bị hoặc cổ, không thể nghi ngờ là chiêu đãi chia rổ bà nhân tuyến tốt nhất. sự tình khác cùng hỉ dụ cổ liên hệ cũng không tính là lớn, bất quá nói không chừng chĩa rổ bà biết thuận đường sang đây xem xét bà cụ dạ. Dù sao hỉ dụ cổ cầm tù bà cụ dạ chuyện này, tại nhận giới bên này sớm đã không phải là cái gì bí mật. Mấy ngày nay thời gian, cô nộ hạ đài này máy móc bắt đầu điên cuồng vận hành gom góp vật tư. Một bên khác, chĩa rổ bà mang theo thủ hạ người dần dần tới gần cô nộ hạ. Tuy hành đều là giỏi giang thượng nhẫn, mà tại đoàn người này bên trong lại có một cái thân hình nhỏ nhắn hài tử. Tiểu hài tử bên cạnh có một vị khuôn mặt cùng nộ hạ dạ Jin cực kỳ tương tự nhị dạ bồi bạn, thiếu nữ này dĩ nhiên chính là bà cụ dạ đệ tử Mạc Kỳ. Khi biết chĩa rổ bà đi cô nộ hạ, Mạc Kỳ trước tiên liền tỉnh cầu đi theo, bởi vì nàng biết mình sư phụ bà cụ dạ không có chết, còn tại hỉ rủ cổ trong tay. Ba ngày trước, làng các hội nghị cấp cao kết thúc sau, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cả dẹp văn phòng song cửa sổ. Chĩa rổ bà hai tay trùng điệp, đốt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tầm mắt ngưng trọng nhìn về phía đứng tại đối diện Mạc Kỳ. Mạc Kỳ, ngươi cũng đã nghe nói liên quan tới sư phó ngươi sự tình. Chĩa rổ thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nị dạ làng cắt cùng cổ nổ hạ hợp tác đã thành kết cục đã định, mà hỉ rủ cổ tính cách, ngươi cũng rõ ràng. Mạc Kỳ cúi thấp đầu, ngón tay không tự giác rảo gấp góc áo. Bao cắt lướt qua ngoài cửa sổ vách đá, phát ra nhỏ vụn tiếng nhẹ nào, phản phất tại đáp lời nàng giờ phút này phân loạn tâm tư. Xem như nị dạ làng cắt trọng điểm bồi dưỡng tinh anh nị dạ, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày lại gặp phải dạng này lựa chọn. Chĩa rổ tầm mắt tại thiếu nữ trên thân dừng lại chỉ chốc lát. Cứ việc lâu dài bị gió cắt ăn mòn, Mạc Kỳ da thịt vẫn nhắn nhủi, giữa lông mày lộ ra một luồng thanh lệ ngây thơ. Dù không kịp sư phó của nàng như vậy xinh đẹp, lại tự có một phen thiếu nữ phong thái. Chĩa rổ đại nhân, ta. Mạc Kỳ thanh âm có chút phát run, hai nhiễm lên một vòng đường đỏ. Ta biết hết sức thuyết phục sư phụ. Cùng nàng cùng một chỗ. Phục dưỡng hỉ rủ cổ đại nhân. Câu nói này phảng phất dùng hết nàng toàn bộ dũng khí. Ngay tại hôm qua, nị dạ làng cắt các trưởng lão khẩn cấp vì nàng học vụ. Những cái kia rõ ràng bức họa ngay thẳng miêu tả, còn có lớn tuổi nữ nhẫn nhóm nụ cười ý vị thâm trường. Hết thảy. Đều để cái này chưa thế sự thiếu nữ xấu hổ đến cơ hồ ngạt thở. Quá không biết xấu hổ. Chạy tại sa mạc ở giữa, Mạc Kỳ bỗng nhiên lắc đầu, ý đồ hất ra trong đầu những cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai hình ảnh. Có thể càng là kháng cự, những hình ảnh kia ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Sư phụ, ta nên làm cái gì? Thiếu nữ thân ảnh lộ ra phá lệ đơn bạc. Chạy bên trong Mạc Kỳ nhanh chóng lắc đầu, đem trong đầu của mình không khỏe mạnh tư thế cho lắc đi. Nhóm thượng nhẫn phi nhanh tốc độ, tại bọn hắn chính mình mà nói có lẽ sớm đã thành thói quen, sẽ không cảm thấy có cái gì khó chịu. Nhưng đối với một đứa bé đến nói, như vậy cấp tốc chạy, thể lực rất nhanh liền khó mà chống đỡ được. Phát giác được tiểu nữ hài hô hấp trở nên gấp rút khó khăn, chĩa rổ bà lúc này ra hiệu một đoàn người dừng lại. Nàng bước nhanh đi đến tiểu nữ hài trước mặt, thở ra tiểu nữ hài áo choàng, khắp khuôn mặt là đóng cắt vẻ, nhẹ giọng hỏi, "Không có sao chứ?" Tiểu nữ hài tuy khó nhận được lợi hại, nhưng vẫn là cố gắng gạt ra một bộ kiên cường bộ dáng, nói ra, "Không có việc gì." Chĩa rổ bà đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng không nhịn được nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Ai ta và ngươi phụ thân từng sóng vai chiến đấu anh dũng, thực tế không hy vọng như thế vận mệnh giáng lâm đến con của chúng ta trên thân. Có thể tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, kẻ yếu không có quyền lựa chọn, cũng không có nhân quyền. Ở trước đó, phong quốc cùng làng cắt nhất định phải kéo dài tiếp, chúng ta làm, tự nhận là chính xác sự tình. Chĩa rổ bà bi thương nói. Bất quá tiểu nữ hải vẫn như cũ ánh mắt kiên định nhìn xem nàng, nói ra, nếu như là vì mọi người lời nói ta nguyện ý. Nghe nói như thế, chĩa rổ bà lập tức không nói gì, hai mắt rơi lệ, nhẹ nhàng đem tiểu nữ hải ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Ngày kế tiếp, xa dù tổ bị họa cổ mang theo một số người, tại ngoài 10 dặm địa phương chờ, nên đón đến đúng hẹn mà tới chĩa rổ bà. Một đoàn người tới mục đích sau mới biết được, nguyên lai lần này không chỉ là chĩa rổ bà đến, liền đệ tứ cả dẹp con gái tể ạ gì cũng cùng nhau tới. Ai có thể ngờ tới tại loại này đàm phán trường hợp, chĩa rổ bà lại mang theo một cái 3 tuổi tiểu nữ hài tới trước, đến tột cùng là dụng ý gì? Xa dù tổ bị họa cổ trong lòng nhất thời dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Nàng cũng không cho rằng hỉ rủ cổ tên kia sẽ thích loại này tiểu nha đầu, dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng. Thì dù cổ từ trước đến nay trung tình tại thành thục nữ tính. Bất quá suy nghĩ một chút cô bé này đoán chừng cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Xa dù tổ bị họa cổ liền không nói gì thêm nữa, chỉ coi là dâu ria sự tình. Xa dù tổ bị họa cổ cũng không phải là một mình tới trước, hồ cả cô vẫn đủ tạ tạng cô Hans cũng cùng nhau tùy hành. Song phương gặp mặt lúc đều biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Chỉ bất quá. Chương 55, cô nộ hạ dâng lên mặt trăng lam. Chương 55, cô nộ hạ dâng lên mặt trăng lam. Chia rổ bà khi nhìn đến Kakashi thời điểm, thần sắc nhịn không được cứng đờ. Hai phe nhân mã căn cứ vào quá trình lẫn nhau báo tính danh, làng cắt tùy hành nhân viên cũng dựa theo quy củ tiếp nhận cả sĩ đám người kiểm tra. Sau đó đám người cùng nhau hướng phía làng cổ nổ hạ đi tới. Tại trong lúc này, chia rổ bà chủ động cùng cả sĩ bắt chuyện lên, chủ đề bất chi bất giác liền chuyển tới nhận giới đại chiến làng mưa chuyện cũ bên trên. Khi thật cẩn thận bàn về đến, song phương thật là có lấy một chút vi diệu một gốc. Liền lấy xã là mãn đờ hạn rổ đến nói, hắn tuy là làng mưa xin nổ bụ thôn thủ lĩnh, lại thật sự là cái nhân vật hung ác. Bèn đang trưởng thành lên phía trước, một lần bị hắn làm cho cùng đường mặt lộ. Đương nhiên ở trong đó cũng có đạn rộ từ đó cản trở nguyên nhân. Tại lần thứ 2 nhận giới đại chiến bên trong, xã lạ mạn đờ hạn rộ từng cùng chĩa rộ bà giao thủ qua, từ thực lực phương diện tới nói, tự nhiên là hạn rộ càng hơn một bậc. Bất quá chĩa rộ bà lại thành công phá giải xã lạ mạn đờ hạn rộ kích động, còn tìm đến nhược điểm của hắn vị trí. một cử động tiếp nhưng làm Hàn Dỗ tức giận đến quá sức, thế là hai người bắt đầu lẫn nhau báo tố ngoan thoại, còn lẫn nhau cho đối phương lên 10 phần cấp thấp tên hiệu, kết xuống rất sâu cửu án. Mà Cổ Nổ Hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cụ mỏ xương hảo, kỳ thật cũng cùng xạ là mạn đờ Hàn Dỗ có quan hệ. Lúc ấy Cổ Nổ Hạ cùng làng mưa khai chiến, từ chỉnh thể trên chiến lược nhìn, làng mưa đã chiến bại. Tuy nói không thể cầm xuống xạ là mạn đờ Hàn Dỗ, nhưng đại cục đã định. Có thể tên kia tại năm đó cho tuổi trẻ các nỉ dạ điểm hiếu chiến sắc bén phần sau, liền cấp tốc rút lui, làm cho chính mình thật giống đánh thắng trận. Người của hai bên đều không thích hắn, cùng một chỗ đối với hắn hùng hùng hổ hổ. Sau đó gì gì dạ cũng tới đến chiến trường, lúc này mới giải quyết. Cả cạ sĩ trong lòng rõ ràng, chia rổ bà đây là tại cố ý tìm chủ đề, có ý thân cận Cổ Nổ Hạ. Phải biết, phụ thân của cả cạ sĩ thế nhưng là tự tay chém giết chia rổ bà con trai cùng con dâu. Bất quá đây đều là qua lại sự tình, nếu có thể thông qua đàm phán đổi lấy hòa bình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cả cạ sĩ từ trước đến nay không thích chiến đấu, càng chán ghét giết chóc. Nếu như không có chiến tranh, phụ thân của mình có lẽ cũng không biết ôm hận tự sát. Một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua làng Cổ Nổ Hạ bên ngoài, dần dần xâm nhập đến thôn nội bộ. Chia rổ bà vừa mới vào đây, liền cảm giác được làng Cổ Nổ Hạ có một loại đặc biệt khí tượng, đó chính là bồng bột tức giận. Nếu không phải muốn hình dung, liền như là một viên ấu tiểu mầm non mới vừa bắn ra sinh cơ bừng bừng, bày biện ra vạn vật cảnh phát cảnh tượng. Làng cắt bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, kinh tế sớm đã rách nát không chịu nổi, tàn lụi suy bại. Vì duy trì kiếm sống, làng cắt thậm chí không thể không chủ động giảm xuống nhiệm vụ đẳng cấp, đi đón những cái kia đã nguy hiểm lại thanh danh không tốt nhiệm vụ. Tại như thế áp lực nặng nề phía dưới, toàn bộ làng cắt trên không phảng phất đều bị màu xám bao phủ. Nhất là báo cắt đột kích lúc, hết thảy người làng cắt đều lộ ra như vậy ảm đạm vô quang. Cô Nộ Hạ dù mạnh mẽ hơn làng cắt rất nhiều, nhưng cũng chịu đựng càng đánh nữa hơn tranh thương tích. Tuy nói đã sớm nghe nói Hỉ Dụ cổ tên kia rất sở trường vơ vét của cải, có thể chia rổ bà nghĩ đến, Cô Nộ Hạ hiện trạng cần phải so sánh lạnh lạnh mới là. Bất quá làm nàng một bước vào Cô Nộ Hạ, liền cảm giác được một cách rõ ràng nơi này không giống bình thường. Cứ việc chiến tranh mây đen vẫn như cũ treo tại mọi người đỉnh đầu, nhưng mọi người trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần hy vọng, kia là đối với tương lai ước mơ. Cái này tuyệt không đơn giản tài chính rót vào liền có thể đạt thành hiệu quả. Chia rổ bà trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, liền hướng cả Kakashi hỏi thăm nguyên do. Kakashi tự nhiên dựa theo Hỉ Dụ cổ phân phó, hỏi gì đáp nấy, biết gì nói nấy. Đương nhiên một ít hoạch tâm bí mật là đánh chết cũng không thể nói, nhưng có chút tình huống có thể nhường làng cắt biết được. Dù sao Cổ Nổ Hạ động tĩnh lớn như vậy, muốn giấu giếm được chia rổ bà vị này cả một đời xử lý công tác tình báo lão nhân, cơ hội là không có khả năng. Thế là Kakashi hướng chia rổ bà miêu tả Hỉ Dụ cổ hành vi lam đồ. Hắn chỉ vào xa xa công trường nói ra, không nói những cái khác, tại Hỉ Dụ cô đại nhân trong kế hoạch, Cổ Nổ Hạ sẽ phân ra hai cái mới khu vực. Trong đó một cái là khu buôn bán, một cái khác thì là cao tân khoa kỹ sản nghiệp khu. Đằng sau cái kia cao tân khoa kỹ sản nghiệp khu, ta cũng không rõ lắm cụ thể là làm cái gì, hiện tại bên kia còn là một mảnh đất hoang, kế hoạch còn không có nở mở ra lên đâu. Trước mắt chủ yếu phát triển là khu buôn bán bên cạnh nguyên bộ xây một nhóm công nhân khu cư trú, chính là cho các công nhân kiến tạo ký túc xá, cụ thể ta cũng không hiểu nhiều. Kakashi vừa nói vừa chỉ vào nơi xa, nơi đó đã dựng lên một tòa không sai biệt lắm có 4-5 tầng cao xi măng công trình kiến trúc. Mặc dù trước mắt chỉ xây một đoạn ngắn độ cao, nhưng dựa theo Hỉ Dụ cổ kế hoạch, nhà này cao ốc là muốn xây đến 8 tầng cao, mà lại từng nhà kiến trúc diện tích tương đối rộng rãi, một nhà ở lại ba cái đứa trẻ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên tương lai Cổ Nổ Hạ phòng ở giá cả khẳng định biết tăng vọt, đến lúc đó lại khác nói. Hỉ Dụ cổ cần để cho nhận giới tất cả mọi người biết rõ, Cổ Nổ Hạ bình dân đều so ngươi cái khác nước nhỏ địa chủ quá tốt. Chia rổ bà cả đời này đều đang chiến tranh, là cái người già, nhường nàng lý giải những thứ này mới đổ vật thực tế là quá khó khăn. Liền cùng có chút cũ người làm sao cũng chơi không chuyển trí năng điện thoại di động một dạng. Bị cả sĩ rót một lỗ thai kỳ kỳ quái quái khái niệm sau, nàng chỉ có thể nghe hiểu cái đại khái. Thế là có lựa chọn tính mà hỏi thăm, tại sao mọi người hình như đều rất cao hứng? Là bởi vì có rồi làm việc sao? Tại chia rổ bà xem ra, những thứ này kiến thiết mặc dù có thể mang đến một chút cải biến, nhưng đối với Cổ Nổ Hạ cùng hỏa quốc tạo thành tổn thương cũng là cực lớn. Liền những đại nhân vật kia đều nhanh nhịn không được, chớ nói chi là tầng dưới chót tiểu nhân vật. Nếu là trước kia, Cổ Nổ Hạ khẳng định chọn nghỉ ngơi lấy lại sức. Hồ ca đệ tam cái kia thế nhưng là chấp chính vì ổn nhân vật chủ yếu. Trong lòng hắn, chỉ cần ngưng chiến, hết thảy liền đều có chuyển cơ, đều biết chậm rãi tốt lên. Nhưng Hỉ Dụ cổ cũng sẽ không giống cái truyền thống xã hội nông nghiệp lão nông như thế, chỉ nhìn chằm chằm sức sản xuất cùng nhân lực khôi phục. Chỉ cần trong tay có tiền, hắn khẳng định sẽ lập tức mở ra chủ nghĩa tư bản con đường. Nhường Cổ Nổ Hạ bên này đi đến kinh thương con đường, nói chính xác, là nhường bộ môn nghiên cứu khoa học đi tiến vào thương nghiệp. Nhường Cổ Nổ Hạ bình dân từ rơi ở phía sau phong kiến địa chủ bên trong tránh ra, tiến vào tư bản xã hội. Cổ Nổ Hạ chiếm diện tích rộng lớn, cùng nó nói là làng, chẳng bằng nói là cái cỡ nhỏ thành trấn, hoàn toàn không phải bên trong ạ niệm xem ra như vậy mini. Chỉ bất quá tại bên trong tòa thành nhỏ này, thương nghiệp cũng không phát đạt, chí ít trước mắt là như thế này. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là bởi vì trước mấy đời hổ cả lo liệu lấy chiến tranh tư duy, bọn hắn đã không am hiểu cũng không nguyện ý đi kinh thương. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, tham gia quân ngũ ăn lương là thiền kinh địa nghĩa sự tình, suy nghĩ nhiều kiểm tra kinh thương cái này sự tình quả thực chính là phạm tội. Lúc này bên trong làng Cổ Nổ Hạ thương nghiệp, hoàn toàn là từ trong thôn một chút người thông minh tự động lục lọi ra đến. Quy mô không lớn lại kinh tế đình trệ, vẹn vẹn có thể thỏa mãn bên trong Cổ Nổ Hạ bộ nhu cầu, đối ngoại phát triển căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Hỏa quốc xanh thẳm, mặt trăng rơi, Cô Nộ Hạ đi ra cái Hỉ Dụ Cổ. Hỉ Dụ Cổ đến, Cô Nộ Hạ cũng liền dâng lên mặt trăng lam. Đương nhiên Hỉ Dụ Cổ chỉ là đơn giản lợi dụng một chút thị trường tự do mậu dịch, tương lai. Chương 56, nho nhỏ tệ ạ gì chương 56, nho nhỏ tệ ạ gì mà Hỉ Dụ Cổ thì là một chân liền đem những này luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ đá phải trong nơi nhỏ lánh, trực tiếp mở ra chủ nghĩa tư bản kiến thiết hình thức. Hắn không chỉ dùng phân lợi nhuận trực tiếp xây dựng thêm các loại nhà xưởng, còn vừa lên đến liền làm lên mồ hôi và máu nhà xưởng. Đầy đủ lợi dụng cổ nổ hạ bình dân thấp nhân quyền cùng nhân khẩu tiền lãi ưu thế. Đã kẻ thống trị tôn sùng nhị dạ công cụ luận, vậy liền để tất cả mọi người đi dây chuyển sản xuất làm việc. Cho nên, thì dù cổ hiện tại ban bố nhiệm vụ mới có thể lộ ra dọa người như vậy. Dĩ nhiên không phải hết thể nhị dạ đều được an bài đến trong nhà xưởng xử lý cơ sở lao động chân tay, tỉ như đánh ốc vít cái này làm việc, chủ yếu vẫn là hạ nhẫn đi làm. Chủ chiến phái hoạch tâm nhân viên số lượng có hạn, mà lại để bọn hắn trực tiếp đi làm loại này cơ sở làm việc cũng không thích hợp. Thì dù cổ chủ yếu là an bài một chút tàn phế nhị dạ, còn có tàn tật nhị dạ, bỏ mình nhị dạ người nhà, cô nhi đám người đi nhà xưởng, những người này là cổ nổ hạ kiên cố nhất lực lượng, cần lấy được đền bù. Loại người này thường thường sinh hoạt gian nan, cô nhi quả mẫu thời gian trôi qua 10 phần khốn khổ. Nhị dạ tỷ lệ tử vong cực cao, làng không có khả năng đối với mỗi một cái gia đình đều chiếu cố chu toàn. Liền xem như có lương tâm làng, tại trung điệp chiến tranh về sau, phần lớn cũng không có gì tích xúc, càng đừng đề cập đi chiếu cố những thứ này cô nhi quả mẫu. Có gia tộc dựa vào, còn có thể từ trong gia tộc lấy được một chút giúp đỡ. Không có gia tộc, liền chỉ có thể phó thác cho trời. Đây sao? Cái này không nên. Hiện tại Hỉ Dụ Cổ trực tiếp đem đám người này an bài đến chính mình mồ hôi và máu trong nhà xưởng. Nhà xưởng không ngừng sinh sản xi măng còn có tương lai đủ loại thương phẩm, tỉ như có cả cọ lạ, hoa quả đồ hộp, thịt bò đồ hộp. Làm việc tốc độ nhanh chậm không quan hệ, chậm một chút làm cũng được, dù sao một ngày ba bữa có bảo hộ, còn có thể cầm tới một chút xíu tiền lương. Muốn ăn tốt rất không có khả năng, nhưng trộn lẫn cái ấm no không có vấn đề. Thì dù cổ bên này nhà xưởng đều là làm lớn nồi cơm, như thế có thể để cho các công nhân tiết kiệm một chút tiền, trở về cho tiểu hài tử mua vài món đồ. Bởi vì cổ nổ hạ nguyên bản đối với mấy cái này yếu thế quần thể bảo hộ thực tế là không đủ nhân đạo, cho nên Hỉ Dụ Cổ mồ hôi và máu nhà xưởng ngược lại đạt được thành công lớn. Hắn thậm chí tại cổ nổ hạ xa gần nghe tiếng, thành trong mắt mọi người người tốt. Dù sao tiền lương ít hơn nữa, đó cũng là thật sự cho tiền lương. Mà lại nhà xưởng bao ăn, công nhân đều là buồn thôn thôn dân, không tồn tại vấn đề chỗ ở, đây đối với áo cơm không lấy thôn dân mà nói, ngược lại thành một chuyện tốt. Mồ hôi và máu nhà xưởng sản xuất ra giá rẻ sản phẩm, tự nhiên thu hút rất nhiều thương nhân tới trước. Hòa Quốc bây giờ tình trạng không tốt không giả, nhưng trên thực tế chỉ có bán không được giá cả, không có bán không được thương phẩm. Liên giống với những cái kia hai cưới nữ nhân, chỉ cần nguyện ý giảm xuống giá trị bản thân, tự nhiên không thiếu người theo đuổi, đây chính là cùng cầu không ngang nhau tạo thành hiện tượng. Mà lại đến cổ nổ hạ bên này giao dịch còn có một cái tiềm ẩn chỗ tốt, đó chính là không cần lo lắng dọc đường thổ phỉ cùng giặc cướp. Hòa Quốc bởi vì chiến tranh thương tích, thế cục dung chuyển bất an, cổ nổ hạ bên này giao dịch lại có thể tránh khỏi cái này phiền phải lớn. Nay chủ yếu nhờ vào Hỉ Dụ Cổ đưa ra sách lược, nhường nhị dạ đi thanh lý xung quanh đạo tặc. Vì cổ nổ hạ bên này kiến tạo một cái tốt đẹp doanh thương hoàn cảnh, những thương nhân này tự nhiên vui lòng tới. Đương nhiên Hỉ Dụ Cổ cũng không có cường độ cao sử dụng lao động trẻ em. Nếu như dùng lao động trẻ em, đối với tiểu hài tử nghiền ép quá độ, sẽ ảnh hưởng bọn hắn tương lai trưởng thành. Chia rổ bà đối với cái này khó có thể lý giải được, đối với tương lai công nghiệp kiến trúc lý niệm, nàng càng là không hiểu ra sao. Phương diện buôn bán nàng cũng không rõ ràng. Nàng chỉ là một tên thâm nhân nhị dạ, nhưng nàng hết sức rõ ràng, trong ánh mắt lấp đầy đấu chí chiến sĩ cùng ánh mắt chống rông chiến sĩ có cách biệt một trời. Cái sau bất quá là máy móc chiến đấu, mà cái trước tiềm lực vô hạn, cho dù bởi vì thiên tư nhận hạn chế, bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng so với bình thường chết lặng nhị dạ còn mạnh hơn nhiều. Đã từng làng cắt cũng đầy là dấu trong lòng lý tưởng người trẻ tuổi, bọn hắn chiều khí phồn thịnh, có vô tận sức sông. Nhưng mà chiến tranh tàn khốc lại như vô tình cối xay thịt, đem bọn hắn đấu chí làm hao mòn hầu như không còn, cũng bóp tắt bọn hắn đối với ngoài thôn thế giới luôn tới. Bọn hắn hôm nay, cho dù hình như cái xác không hồn, cũng chỉ có thể máy móc hoàn thành nhiệm vụ. Thì dù cô mở ra điều kiện, dù không tính là hậu đãi, nhưng ít ra cho cổ nổ hạ hết thể các nhị dạ một tia hy vọng. Để bọn hắn rõ ràng, cho dù chính mình trên chiến trường tàn tật thậm chí hy sinh, làng cũng không biết vứt bỏ người nhà của bọn hắn. Các hài tử biết ở cô nhi viện lấy được dốc lòng chăm sóc, đám thê tử cũng có cơ hội tiến vào nhà xưởng làm việc. Một chút hy vọng, tại cái này hắc ám như mực nhân gian, tựa như đêm lạnh bên trong ánh sáng yếu, dù yếu ớt lại làm cho người khó mà kháng cự. Phải biết, cho dù cường đại như Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ, dù chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ, cũng không có thể che chở tốt chính mình em trai, để bọn hắn bất hạnh chết non. Mà bây giờ, cô nộ hạ bên này nguyện ý nuôi dưỡng những cái kêu bởi vì chiến tranh mất đi trong nhà Nam Đinh gia đình, cái này đối với hết thể người cô nộ hạ đến nói, không thể nghi ngờ là một tề phân chấn lòng người cường tâm trâm. Chia rổ bà thế sự xoay vần, tự nhiên biết rõ loại tình cảm này lực lượng mạnh mẽ. Không chỉ như thế, Chia rổ bà còn kết hợp ngay sau đó thế cục cùng làng cắt tình trạng, bắt đầu suy tư. Có thể hay không đem cổ nổ hạ loại hình thức này phục chế đến làng cắt đâu? Có lẽ có thể nhường cổ nổ hạ đem nhà xưởng mở đến làng cắt bên kia. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức đến, cái này trên cơ bản không có quá lớn khả thi. Cũng không phải bởi vì làng cắt không có già yếu tàn tật, cũng không phải làng cắt không có thay đổi hiện trạng quyền lực, thực tế là làng cắt tiên thiên điều kiện quá kém. Chỗ kia quả thực chính là đất cằn sỏi đá, cả ngày cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Trừ cái đó ra, làng cắt cơ hồ không còn đặc sản. Có lẽ trong sa mạc bụi vàng có thể miễn cưỡng tính đến một hạng, có thể những vật này giá cả lại bị cái khác mấy cái quốc gia ép đến cực thấp mức độ. Cho dù làng cắt muốn bắt chước Cổ Nộ Hạ đi kinh thương con đường, tiên thiên điều kiện cũng không cho phép. Không nói những cái khác, cái kia tứ ngược báo cắt liền sẽ để cơ sở công trình ủng hộ thành phẩm tiêu thăng đến làm cho người liễu lưới tình trạng. Coi như phong quốc đại danh nắm chặt dây lưng quần gạt ra số tiền kia, nhưng đối với làng cắt mà nói, liền như là tại khô cạn trong sa mạc tìm nước. Không có chính là không có, lại thế nào cố gắng tích lũy tiền cũng không làm nên chuyện gì. Cũng không phải là làng cắt không muốn thay đổi hiện trạng, thực tế là đã mất đi cải biến lực lượng. Cổ Nộ Hạ cùng Hỏa Quốc nội tình thâm hậu, vô luận gặp bao nhiêu lần đả kích, đều có thể từ bên trong phế tích một lần nữa quật khởi. Nhân khẩu, quốc thổ, thiên tài nị dạ, bí truyền nhân thuật. Cổ Nộ Hạ tựa như một đầu chiếm cứ cự thú, ép tới quốc gia khác không thở nổi. Dù là nó ngẫu nhiên trong mắt, cũng không phải quốc gia khác có thể so sánh. Mà làng cắt chỉ cần gặp một lần trọng thương, liền có thể vĩnh viễn trầm luân, thậm chí bị gạt ra năm đại quốc hàng ngũ. Rồi sẽ có biện pháp, các hải tử nhất định có thể trong tương lai vì làng cắt tìm tới đường ra. Chia rổ bà tự lẩm bẩm, có thể vừa nghĩ tới làng cắt bây giờ tình trạng, nét mặt của nàng nháy mắt tạm đạm không ánh sáng. Nàng biểu lộ biến hóa rất nhỏ, tất cả đều bị bên cạnh ngồi tại mạ kỳ trong ngực nho nhỏ tệ ạ gì nhìn ở trong mắt. Nho nhỏ tệ ạ gì, ruồi ra non nước tay. Chương 57, gen phản tổ chương 57, gen phản tổ nho nhỏ tệ ạ gì cầm thật chặt chĩa rổ bà dàn mua bàn tay, phản phất như thế liền có thể đem mình lực lượng chuyển tới. Cảm nhận được nữ hài tử quan tâm, chĩa rổ bà nếp nhăn trên mặt dần dần giãn ra, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trong miệng lẩm bẩm, đều là đứa bé ngoan, đều là đứa bé ngoan, tương lai nhất định sẽ có hy vọng. Một bên cả xì đem hai người tiểu động tác thu hết vào mắt, nhưng lại chưa lời nói. Hắn đối với làng cắt cũng không quá nhiều cửu hận. Đến nỗi nị dạ làng cắt hiện trạng, trừ cảm thấy bi thảm, hắn cũng thực tế không sinh ra quá nhiều ý khác. Dù sao tại cái này nhân giới, so làng cắt tao ngộ càng cực khổ quốc gia thực tế nhiều lắm. Những cái kia thôn xóm nhỏ thảm kịch, hắn lúc thi hành nhiệm vụ thấy nhiều, cái nào không thể so làng cắt tao ngộ càng thê thảm hơn. Làng cắt lại rách nát, trung bình là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nói thế nào cũng là năm đại nhận thôn một trong, thời gian không biết khổ tới chỗ nào. Trong bất chi bất giác, một đoàn người đi vào dưới lầu hổ cạ. Cạ xì nói ra, ta cái này đi cùng hổ cạ đại nhân báo cáo, mời chư vị chờ một chút. Không bao lâu, chia rổ bà liền dẫn tệ ạ gì, mà ký nhìn thấy là mì cạ giờ mì nạ tổ, hổ cạ đệ tam cũng ở một bên tiếp khách. Mà bao quát cả xì ở bên trong những người khác, đều tự giác rời khỏi, hiển nhiên cái này chính là một trận so sánh tư mật hội đàm. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ nhìn thấy chia rổ bà mang theo tệ ạ gì tới, trong lòng có chút nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ, hẳn là lấy đệ tứ cạ dẹp trưởng nữ thân phận, đại biểu đệ tứ cạ dẹp tới a. Đại khái đi. Hắn vẫn chưa quá mức để ý, bất quá hắn còn là lưu ý đến tiểu gia hỏa này sát thực lớn lên thật đáng yêu, mười phần nhận người ưa thích, trời sinh ra thịt trắng nõn, còn có một luồng không che giấu được thiên nhiên giả tính, nhìn qua cùng Cổ Nộ Hạ nữ nhị dạ sát thực không giống. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ôn hòa vớt vớt tiểu gia hỏa đầu, sau đó đưa cho nàng một bình hỉ dù cổ bên kia bán cấp cao đồ uống hô ha ha, nhường nàng đi sang một bên chơi. Về sau hắn liền bắt đầu cùng Triệu Dỗ bà chính thức trao đổi lên. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Dỗ bà, thậm chí hai người còn từng có giao thủ. Lấy lý dạ bình quân tuổi tác để tính, Chia rổ bà đã 10 phần cao tuổi. Trên đầu nàng mang theo mềm mũ, trên cổ buộc lên khăn quàng cổ, ánh mắt nửa híp, chợt nhìn cùng những cái kia hiển hòa lao thái thái không khác nhiều. Nhưng trên thực tế, vị lao giả này trong thân thể vẫn như cũ ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Cho dù là tiếp qua 10 năm, 20 năm, nàng vẫn như cũ có thể sinh long hóa hổ, thậm chí trong tương lai còn có thể lấy mạng đổi mạng phương thức cứu xuống gà a dạ. Nàng cũng không phải một cái dung dễ hồ lộng đối thủ. Hội đàm bầu không khí ngay từ đầu coi như không tệ, từ hồ ca đệ tam bắt đầu, song phương cùng nhau lên án đảng rổ, chọn bện mắng nửa giờ. Về sau giao lưu liền thông thuận rất nhiều. Tại một phen trong lúc nói chuyện với nhau, song phương đại khái rõ ràng tâm ý của nhau. Chia rổ bà xác thực có cùng Cổ Nộ Hạ kết minh mục đích. Tuy nói làng đá cùng làng mây cũng có thể kết minh, nhưng làng cắt lại lựa chọn Cổ Nộ Hạ mà không phải làng đá làng mây. Làng cắt lựa chọn quả thật có chút ngoài dự liệu, bất quá nhị dạ làng cắt ý nghĩ cũng không trọng yếu, mấu chốt vẫn là muốn nhìn nhị dạ làng cắt hành động thực tế. Cổ Nộ Hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt như thế một vị khó được minh hữu, có thể chia rổ bà lại chết sống không chịu chủ động đưa ra kết minh. Hồ Cả đệ tam cho Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó phối hợp hút thuốc. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ôn nhu cười cười, ngầm hiểu. Dù sao tình thế bức bách, mặt mũi công phu vẫn là muốn làm đủ, dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. So sánh với cùng đường mặt lộ cuối cùng bất đắc dĩ cùng Cổ Nộ Hạ kết mình, làng cắt càng hy vọng là bị Cổ Nộ Hạ thành ý mời. Phong quốc gây mất kinh phí sau, làng cắt sĩ khi đã xuống tới cực điểm, bọn hắn quá cần một tin tức tốt đến phân chấn lòng người. Nếu như có thể cùng Cổ Nộ Hạ cái này cường thịnh minh hữu kết minh, kia tuyệt đối sẽ để cho làng cắt trên dưới sĩ khí đại chấn. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ rất lý giải tâm tình của bọn hắn, nhưng xem như hồ cả, hắn đầu tiên muốn cân nhắc chính là Cổ Nộ Hạ lợi ích. Một lát sau, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bắt đầu tạo áp lực, song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau thăm dò, đàm phán dần dần tiến vào quỹ đạo. Sau đó đàm phán lập tức tiến vào xâm nhập giai đoạn. Chia rổ bà cũng không che giấu, nói thẳng, ta hiện tại cũng không sợ nói cho ngài, làng cắt tình huống hiện tại có chút khó khăn, nếu như Cổ Nộ Hạ có thể chi viện một chút, vậy liền quá thật không qua. Câu nói này nói ra thực tế có chút vô sỉ, nhưng Chia Rổ bà cũng không đoái hoài tới mất mặt hay không, chỉ mong lấy có thể từ Cổ Nộ Hạ bên này làm đến một chút viện trợ. Nói thế nào Cổ Nộ Hạ nhà lớn nghiệp lớn, không có khả năng không có chút nào cho đi. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong lòng cảm thấy, Chia Rổ bà đưa ra yêu cầu cũng hợp tình hợp lý. Cô Nộ Hạ đối mặt cái khác mấy đại quốc liên hợp, áp lực xác thực rất lớn, nếu có một cái đối phương minh hữu phản chiến, dù là đánh đổi một số thứ cũng là tốt. Nhưng cho thêm ít, cái này thành song phương đàm phán tiêu điểm, đàm phán lập tức lâm vào thế bí. Dù sao đây là vừa tới ngày đầu tiên, đàm phán loại sự tình này không có khả năng thoáng cái liền giải quyết. Sau đó Chia Rổ bà liền dẫn Tệ Ạ Dị hai người rời khỏi. Lúc gần đi, nàng hỏi thăm Nạ Mỹ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ, Hồ Ca đệ tứ, không biết ta muốn đi bãi phòng thoáng cái Hỉ Dụ Cổ, có thể chứ? Nạ Mỹ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Chia Rổ bà sau khi đi, Cô Nộ Hạ bên này lập tức khẩn cấp mở ra hội nghị, thương thảo rốt cuộc muốn cho làng cắt bao nhiêu lợi ích, cái này thế nhưng là cái vấn đề lớn. Cùng lúc đó, Hỉ Dụ Cổ đang chìm mê tại trong phòng thí nghiệm mới vừa nghiên cứu ra đến mới nhất thành quả một trong. Hắn nhìn xem trong dịch nuôi cấy một đoàn kỳ quái khối thịt, lông mày càng nhăn càng chặt, cẩn thận kiểm tra những thứ này hàng mẫu. Cuối cùng, hắn lấy ra chính mình nhất thời nổi dậy dùng cụ ra mạ nhất tộc huyết nhục bồi dưỡng được đến huyết nhục quái vật. Khi dù cô đối với kết quả này hơi kinh ngạc, thậm chí vui sướng đến khó mà nói nên lời. Nguyên lai là chuyện như thế a. Khi dù cô tự lẩm bẩm, xem ra chính mình phạm một cái sai lầm lớn. Nghĩ như vậy, khi dù cô cầm lấy một ống màu bạc thuốc thử, cẩn thận chu đáo. Nguyên bản, hắn lấy kích hoạt tế bào toàn năng tính albuminoid làm cơ sở khai phá đi ra dược thể, chỉ là nghị chế tác một loại lâm thời cường hiệu khôi phục dược thể. Cũng không phải là giống như dùng hạt hỉ dạ mạ tế bào chế tác cái chủng loại kia có thai hỏa ngầm khôi phục dược thể, mà là một loại lấy trị liệu làm mục đích nghiên cứu dược thể. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, cái này thế nhưng là một loại không tầm thường đồ vật. Cái này dược thể, căn bản mà nói, nên gọi là vạn năng dược thể. Loại thuốc này có thể kích hoạt trong tế bào cất giấu độ khả thi. Chỉ cần là vật sống, liền có nhất định cơ hội phản tổ, thu hoạch được tổ tiên lực lượng. Bất quá tại thực tế ứng dụng bên trong, nó xác thực tồn tại rất lớn thiếu hụt, nhưng từ trên lý luận đến nói, nó có thể làm được gì máu sống lại. Mà Hỉ Dụ Cổ tại trước đó xem nhẹ một cái vấn đề trọng đại, đó chính là sinh vật gen di truyền dây xích lộ ra ẩn tính. Chuỗi gen cũng không phải là toàn bộ đều là hiện tính, mà lại có không ít tính chất và trạng thái tại sinh vật một đời lại bị cái khác tính chất và trạng thái che giấu. Những vật này là tổ tông từng bước một tiến hóa đào thải xuống tới đồ vật, ẩn tính gen có đôi khi đối với sinh vật cũng là cực kỳ trọng yếu. Chỉ bất quá một số thời khắc chương 58, thật di bờ đáng yêu chương 58, thật di bờ đáng yêu nghiêm trọng hơn chính là rất nhiều sinh vật đều nguồn gốc từ thời kỳ viễn cổ tổ tiên, di truyền tin tức phần lớn lấy thoái hóa ẩn tàng phương thức tồn tại. Những vật này không phải giới hạn trong nhân loại. Mặc dù không có trực tiếp biểu hiện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ không tồn tại. Vạn năng dược tề không cách nào phân biệt những gen này là ẩn tính còn là hiện tính, chỉ cần dược hiệu đầy đủ, một kim đi xuống liền biết trực tiếp toàn bộ kích hoạt. Cho nên, từ Hỉ Dụ Cổ gần nhất nghiên cứu góc độ đến xem, tình huống càng ngày càng khó giải quyết. Từ loại này dược tề phong hiểm tính đến xem, nó so với mình nguyên bản tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Loại thuốc này là tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng, dù chỉ là tại thân thể không cẩn thận bị làm cái vết thương nhỏ. Như bôi lên trước điểm vạn năng dược tề, đợi vết thương sau khi khỏi hẳn, liền vô cùng có khả năng xuất hiện cục bộ dài ra kỳ kỳ quái quái tứ chi xương cốt, hoặc là toát ra thô ráp lông tóc loại hình hiện tượng phản tổ. Nhưng là Hỉ Dụ Cổ tại làm nhân thể thí nghiệm thời điểm nhưng không có vấn đề này. Kỳ thật lúc trước Hỉ Dụ Cổ dùng côn trùng làm thí nghiệm lúc, liền đã xuất hiện lớn diện tích phản tổ tình huống. Hỉ Dụ Cổ cũng không có quá mức để ý, hắn đời trước liền cực kỳ không thích động vật chân đốt, đời này cho dù bởi vì nghiên cứu khoa học cần không thể không cố nén tiếp xúc. Đối với những cái kia côn trùng loại hình không lấy vui đồ vật, tự nhiên cũng là dễ dàng không nhìn côn trùng phản tổ biến dị. Dù sao côn trùng biến càng xấu một chút, cũng xấu không đến chỗ nào. Bởi vì bọn họ bản thân liền phi thường chịu tượng. Đến tiếp sau Hỉ Dụ Cổ kiên nhẫn quan sát những cái kia đột biến thí nghiệm vật trùng, bọn họ đại đa số biến dị không thể chê. Vật nhỏ lớn lên thật đúng là di bờ đáng yêu. Trừ phi xuất hiện chủng loại căn bản tính bị lệnh, không phải vậy hắn thấy, những cái kia lớn lên bình thường hoặc không quá bình thường côn trùng đều không khác mấy, rất dễ dàng liền bị hắn xem nhẹ. Huống chi, côn trùng loại hình sinh vật bản thân biến dị tốc độ liền cực nhanh, bọn chúng gen trình độ phức tạp kém xa cao đẳng sinh vật, ẩn chứa lượng tin tức cũng ít đến đáng thương. Ẩn tàng vấn đề tự nhiên kém xa cao đẳng động vật có vú nhiều, cho nên một mực không có bị hắn phát hiện cái này vấn đề lớn. Thẳng đến nhiều lần thực tiễn về sau, thì dù cô tại chính mình phòng thí nghiệm ẩn tàng trong phòng kế lấp đầy biến dị côn trùng, thì dù cô đều phát hiện đã không bỏ xuống được nhiều như vậy quỷ dị đồ vật, lúc này mới phát giác được sự tình có chút không đúng. Cái này kỳ quái, thì dù cô đều đã làm mấy trăm lần nhân thể thí nghiệm, nhưng vì cái gì nhân loại không có phát sinh đến biến dị, ngược lại là cái khác động vật đều hoàn toàn biến dị đây? Thì dù cô sau đó từ trong cơ thể của mình chắt lọc ra một chút trạ cơ dạ, bao trùm tại bên ngoài thân. Nhìn xem cái kia màu nhạt chạ cơ dạ, thì dù cô nhịn không được bật cười, chính mình quả nhiên phạm dưới đĩa đèn thì tối ma bệnh. Ở trong đó mấu chốt ngay tại ở chạ cơ dạ, loại này vạn năng lực lượng, lấy tâm linh làm dẫn hướng, có thể diễn sinh ra ngàn vạn phương pháp. Tiếp trước tri thức cùng chạ cơ dạ phát sinh liên động lúc, theo bản năng mình xem nhẹ chạ cơ dạ là ý thức kết hợp thể. Chạ cơ dạ bản thân nhưng thật ra là thế giới này, nhân loại ý chí không gì làm không được chiếu rọi công cụ, nó biết sinh ra tâm linh phản hồi, mà loại này tâm linh phản hồi lại biết tác dụng tại thân thể. Thuộc tính khác nhau chạ cơ dạ đối với thân thể có khác biệt ảnh hưởng. Lôi thuộc tính trả cơ dạ biết kích thích thân thể hoạt tính hóa, tựa như cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ, giải ca, phản ứng của bọn hắn tốc độ cực nhanh. Hỏa thuộc tính trả cơ dạ sẽ để cho người dục vọng mãnh liệt, những cái kia nặng không xuống tâm, không chịu nổi tính tình người thường thường hỏa thuộc tính trả cơ dạ tương đối nô ra, tỉ như ủ trì hạ mạ đa dạ, dị dẻ dạ các loại. Thổ thuộc tính trả cơ dạ thì tổng hợp nhiều loại đặc tính, giống như làng đá những nhị dạ kia phần lớn như vậy, nó giao phó người trầm ổn cùng cứng cỏi. phong thuộc tính trả cơ dạ nhường người có tính dẻo dai cùng tính linh hoạt, hành động nhanh chóng lại phong mang tất lộ, giống như Shizanu Aigenma, Asuma, Danzo chính là điển hình ví dụ. Trả cơ dạ thuộc tính ở một mức độ nào đó đại biểu cho mỗi người tính tình, nhưng mỗi người linh hồn cũng có thể can thiệp trả cơ dạ. Cho nên hậu thiên có thể thông qua tôi luyện đến bồi dưỡng được một loại nào đó trả cơ dạ tính. Trả cơ dạ tựa như một cái bản năng công cụ kết nối linh hồn, nó ở một mức độ rất lớn phòng ngừa thân thể sai lầm sinh ra. Hữu hiệu ngăn chặn hỉ rủ cổ chấu nghiên cứu loại kia bản năng dược tề mang tới hiện tượng phản tổ. Nói cách khác, thế gian này vốn cũng không tồn tại cái gọi là ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Khi ánh mắt rơi vào trước mắt trong ống nuôi cấy những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật bên trên lúc, chính mình sớm nên ý thức được, vô luận thân ở cái nào thế giới, sinh vật từ cấp thấp bước về phía cao cấp tiến hóa chi lộ, nói chung đều là tương tự. Sinh vật phôi thai giai đoạn trưởng thành, cũng ẩn ẩn công bố lấy cái này vừa bảo trình. Nếu như lúc ban đầu từ hỉ rủ cổ tế bào hàng mẫu bồi dưỡng ra cùng loại bò sát sinh vật, còn hợp tình hợp lý. Như vậy bây giờ cảnh tượng trước mắt liền thật là khiến người không thể tưởng tượng. Cái kia bốn nhánh máy thai bên trên lại dài ra hình thái kỳ dị sinh vật, có chịu tượng hóa đầu, tứ chi dương nhanh muốn bước, bộ dáng quái dị đến cực điểm. Lại nhìn một cái hỉ rủ cổ lợi dụng cái khác có được huyết kế giới hạn nhị dạ tế bào bồi dưỡng ra sinh vật. Bỏ ra cái đuôi không nói, cũng là coi như thai to mặt lớn, tứ chi kiện toàn, rất có hình người. Có thể mặt khác hai phần trộn lẫn vào thủy sinh sinh vật tổ chức hàng mẫu, tình huống liền rất khác nhau. Trong đó một cái thế mà dài ra lân phiến, mà đổi thành một cái trên trán lại trực tiếp vỡ ra, sinh ra con mắt thứ ba. Có lẽ theo thời gian trôi qua, những thứ này đặc thù sẽ từ từ thoái hóa, ẩn nấp, nhưng giờ phút này bọn họ bày biện ra bộ dáng, quả thực nhường người không rét mà run. Những thứ này hàng mẫu nơi phát ra bất quá là sớm đã hoạt tính không cao huyết dịch hoặc tóc, bọn họ bản thân cũng không có đủ mạnh mẽ tinh thần lực, chỉ có thể sinh ra cực kỳ yếu ớt trạ cơ dạ phản ứng, thậm chí căn bản không có trạ cơ dạ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vạn năng dược tề đặc tính tại những thứ này hàng mẫu trên thân hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như nói Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc chỗ thể hiện ra năng lực là bắt nguồn từ gia tộc đời thứ nhất truyền thừa di truyền đặc tính, như vậy bình dân tình huống liền lộ ra càng quái dị. Trên người bọn họ biến hóa, đến tột cùng là do ở nhị dạ sử dụng trả cờ dạ quá trình bên trong sinh ra dị biến, còn là hậu thiên người làm cải tạo gây nên. Thậm chí sự kiện này ám chỉ, xem như sinh vật có trí khôn đại biểu nhân loại, nó gen di truyền lịch sử sau lưng ẩn giấu đi cực kỳ trọng đại bí mật. Có lẽ nhân loại cũng không phải là trên cái tinh cầu này bản thổ sinh vật. Thì dù cổ càng là xâm nhập nghiên cứu, nội tâm liền càng là hưng phấn, trước mắt những thứ này phát hiện thực tế là quá mức kinh người. Một khi những thứ này phỏng đoán tìm được chứng minh, như vậy nhận giới nhân loại phát triển lịch sử chỉ sợ cũng muốn bị một lần nữa dò xét. Chẳng lẽ Uchiha nhất tộc là nuôi dưỡng người? Tạ cả gù dạ đi vào cái tinh cầu này mấy chục triệu năm trước tại trên viên tinh cầu này liền đầu nhập nhân loại loại này vật chủng, nhưng nó phát dục thành sinh mệnh tinh cầu. Lại hoặc là các loại suy nghĩ trong đầu cuộn cuộn, khi rủ cổ vớt vớt cái chán, sau đó thả ra trong tay nghiên cứu vật, thi triển phong ấn thuật đem những vật này thích đáng phong tồn lên. Những vật này tuyệt không thể tùy tiện rơi vào tay ngoại nhân, một khi có ngoại lực cưỡng ép phá hư phong ấn, chú ấn thuật liền sẽ trực tiếp phá hủy trong đó cấu tạo. Xử lý xong những thứ này, thì dù cô rất mau trở lại đến trụ sở của mình. Đêm nay Triệu Dụ bà biết mang theo dạ xạ con gái còn có Mạ Kỳ tới trước Hỉ Dụ cô bên này, thuận tiện cũng tới nhìn trước độn nhị dạ bà cụ dạ. Thì dù cô tự nhiên ý định thật tốt vì bà cụ dạ mặc trang phục một phen. Như vậy cho mình thích nhất búp bê, mặc trang phục một bộ cái gì y phục đâu. Chương 59, viền gen hầu gái bà cụ dạ chương 59, viền gen hầu gái bà cụ dạ tại Hỉ Dụ cô trong biệt thự, nho nhỏ nổ hạ dạ Jin cái thứ nhất tiến lên đón. Nàng chi kỳ đất là Hỉ Dụ cô thay đổi thoải mái dễ chịu áo ngủ. Sau đó liền đi theo Hỉ Dụ cổ cùng nhau đi tới Hạ Cụ Dạ căn phòng. Hạ Cụ Dạ giờ phút này vị trí căn phòng, Hỉ Dụ cổ nghiêm cấm bất luận kẻ nào tự tiện tiến vào. Có kẹt. Hỉ Dụ cổ đẩy cửa phòng ra, căn phòng trong không khí có một loại mùi vị khác thường, hiển nhiên là bởi vì Hạ Cụ Dạ nguyên nhân. Cái này tư thế có chút quá là người. Hỉ Dụ cổ đi tới, đưa nàng tứ chi phía trên xiềng xích hoàn toàn lấy xuống. Hôm nay mặc trang phục thoáng cái, Chia Rồ bà nghĩ ghé thăm ngươi một chút, tệ ạ gì cũng tới. Ừm. Hơi có chút chết lặng, Hạ Cụ Dạ đầu tiên là nằm rạp trên mặt đất khôi phục một chút chính mình người cứng ngắc. Có chút hiếu kỳ, ngươi đến lúc đó biết dùng biểu tình gì đối đãi phía trước chính mình người trong thôn. Hỉ Dụ cô chế nhạo nhìn xem Hạ Cụ Dạ. Hạ Cụ Dạ chậm rãi từ dưới đất bò dậy trận nhìn Hỉ Dụ cô liếc mắt. Sau đó từ tốn nói ngươi thật là ác thú vị a. Jin, ngươi đi giúp nàng thay đổi một bộ thích hợp hầu gái y phục. Đúng. Hỉ Dụ cô trực tiếp ngồi trong phòng trên ghế salon, nhìn xem nổ hạ dạ Jin chơi thay đổi trang phục trò chơi. Mặc dù Hạ Cụ Dạ cơ hồ đại bộ phận thời điểm trên thân không có sợi vải, nhưng là bị Hỉ Dụ cô nhìn chừng chừng lấy chung quy là cảm thấy một tia xấu hổ. Hỗn đản, nhìn cái gì vậy? Móc xuống ánh mắt ngươi. Hạ Cụ Dạ loại này dã tính nữ nhân trực tiếp giận mắng lên. Không sai dáng người, chờ mong hầu gái của ngươi chứa. Thì dù cổ sau đó chuyển thân ra ngoài, một hồi mặc quần áo tử tế nhìn xem hiệu quả thế nào, có thể hay không cho mình một kinh hỉ. Nộ hạ dạ Jin tại Hạ Cụ Dạ trên thân thể tay nhỏ không ngừng xê dịch, cảm nhận được Hạ Cụ Dạ lớn hơn mình quá nhiều ngực, lập tức cảm giác có chút không mấy vui vẻ. Bất quá nàng từ đầu đến cuối đều là đứa trẻ tốt, sau đó khuyên nói ra, Hạ Cụ Dạ tỷ tỷ, thì dù cô đại nhân đối với ngài vẫn luôn rất tốt, tại sao ngươi một mực không thích hắn? Hắn cùng ngươi là người của cô nỗ hạ. Ta là người làng cát, ta làm sao có thể ưa thích hắn? Nhưng là hắn cứu ngươi a, mà lại thôn các ngươi không phải đem ngươi vứt bỏ. Nộ hạ dạ Jin ấm áp miệng nhỏ nói thẳng ra âm 40 độ lời lạnh như băng. Thôn các ngươi không phải đem ngươi vứt bỏ. Câu nói này như là ma chú, tại bạ cụ dạ trong đầu không ngừng lan lộn. Sau đó như là để tuyến khôi lỗi một dạng tùy ý nổ hạ dạ Jin loay hoay, rất nhanh liền mặc xong y phục. Nổ hạ dạ Jin cười tủm tỉm cáo từ đi ra ngoài. Thì dù cô thấy thế lập tức vào xem. Nổ hạ dạ Jin trước khi đi đem bên trong phòng ngọn nến nhóm lửa. Ánh đến tại trong căn phòng mờ tối mập mờ chập chờn, đem hai người cái bóng dây dừa chiếu tại trên vách tường. Bạ cụ dạ đứng tại kính chạm đất trước, đầu ngón tay không tự giác run rẩy. Nàng trong kính bị bao khỏa tại một bộ cực hạn dụ hoặc màu đen trang phục hầu gái bên trong, tơ lụa tất dây đeo nắm chặt bắp đùi, tại da thịt tuyết trắng bên trên lưu lại nhàn nhạt vết đỏ. Thấp ngực viền ren theo hô hấp phập phồng, như ẩn như hiện phát họa ra mê người đường cong. Váy ngắn đến cơ hồ che không được cái gì, hơi động đậy liền biết lộ ra càng nhiều làm cho người mơ màng lĩnh vực. Cái này quá vượt qua. Nàng cắn môi dưới, trong thanh âm mang theo chưa bao giờ có dao động. Làm sao lại thế? Ấm áp thổ tức đột nhiên dán lên nàng phần gáy. Ngạ cụ dạ toàn thân run lên, trong kính chiếu ra hỉ rủ cổ gần sát thân ảnh. Ngón tay của hắn thuận bờ vai của nàng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng ở đầu kia thắt ở bên hông băng gấm bên trên. Rất thích hợp người a. Lý dạ làng cắt trước độ dùng. Thanh âm của hắn trầm thấp giống là tại niệm một loại nào đó chú ngữ, so đồng phục chiến đấu. Đẹp mắt nhiều. Đừng đụng ta. Ngạ cụ dạ đột nhiên chuyển thân, lại bởi vì giày cao gót bất ổn lảo đảo thoáng cái. Thì dù cô thuận thế ôm eo của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực. Hai người thân thể chặt chẽ kề nhau, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương lồng ngực nhiệt độ. Cẩn thận một chút hắn khẽ cười nói, làm bẩn y phục, nhưng là muốn bị phạt. Mặt của nàng nháy mắt đỏ bừng lên, muốn tránh thoát lại phát hiện đối phương khí lực lớn đến kinh người. Càng làm cho nàng kinh hoàng là, thân thể của mình vậy mà bởi vì loại này thân mật mà có chút nóng lên. Thả, buông ra. Rõ ràng nhịp tim nhanh như vậy hỉ rủ cổ ngón tay xoa lên cổ của nàng động mạch. Ngươi đang chờ mong cái gì sao? Nói hiệu nói vượng. Nàng cuối cùng tìm về lý trí, đầu gối hung hăng trên đỉnh đối phương phần bụng. Thì dù cổ kêu lên một tiếng đau đớn buông tay, lại tại nàng chạy trốn nháy mắt kéo lấy váy. Xoẹt xẹt, vài vóc xe rách thanh âm tại yên tĩnh bên trong phòng phá lệ rõ ràng. Bà cụ già cứng tại chỗ, cảm giác được phía sau lưng một hồi ý lạnh. A, thật có lỗi. Thì dù cổ lung lay trong tay tàn tạ vài vóc, ánh mắt lại nguy hiểm tối xuống, bất quá như thế, ngược lại càng mê người nữa nha. Bà cụ già hô hấp trở nên gấp rút, không biết là bởi vì phẫn nộ còn là cái gì khác. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện hôn phong bế hết thảy phản kháng. Đáng chết hỗn đản nam nhân. Hô, hô, kém chút ra không lên khí. Thì dù cổ tùy ý lau lau miệng, đối nàng nói ra, thật tốt sửa sang một chút y phục, buổi tối chuẩn bị mở tiệc chiêu đái trịa rổ lao bà, cái kia thế nhưng là mẹ ngươi người nhà. A, ban đêm rất nhanh tới tới. Thì dù cổ trong nhà đèn đuốc sáng trưng, bà cụ dạ không ngừng mà chạm đến lấy chính mình quần áo mới. Mới vừa thay đổi một bộ này viền ren hầu gái y phục. Nhưng nàng cả người đều có chút vô cùng không thoải mái, nhịn không được loay hoay y phục. Mà lại không ngừng mà quan sát lấy bốn phía. Dù sao đây là hắn từ khi đến bên này về sau lần đầu tiên tới nơi này. Hoàn cảnh xung quanh không có chút nào quen thuộc. Xem như nị dạ, trước tiên liền muốn dò xét hoàn cảnh xung quanh, nhìn xem có cơ hội hay không. Lặng lẽ chạy đi. Thì dù cô lặng lẽ đi qua, lại cử động, váy liền muốn vỡ ra. Xuất sinh. Nàng cắn nát bờ môi, chìa rổ lúc nào đến. Thì dù cô đột nhiên kéo lấy nàng vòng cổ bên trên lục lạc, hiện tại. Đinh linh linh. Sau đó thì dù cô trong nhà cửa lớn đột nhiên kéo ra. Mạ Kỳ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn mình sư phụ. Thế mà. Nhỏ tệ ạ thì hít vào khí lạnh, nị dạ làng cắt trước độn dùng lại mặc tình thú trang phục hầu gái, vòng bộ lục lạc theo run rẩy đinh đương rung động. Sư phụ, tệ ạ thì kinh ngạc kêu to, bà cụ dạ tiền bối. Bà cụ dạ bưng chén rượu khay ngón tay có chút phát run. Trang phục hầu gái viền ren cổ áo không ngừng ma sát xương quai xanh, như là vô số con kiến đang bỏ. Chia dỗ đục ngầu hai mắt đảo qua nàng lộ ra bà bay, như thế à, đã tự nguyện biến thành như thế sao? Đối với bà cụ dạ biến thành như thế, chia dỗ cũng không kỳ quái. Nị dạ là cao nguy nghề nghiệp, bị bắt làm tù binh nữ nị dạ phát sinh cái gì thảm liệt sự tình đều không kỳ quái. Bị hỉ rủ cổ xem như vật sưu tập, ngược lại rất tốt sống sót. Mặc dù khả năng không có gì tôn nghiêm, nhưng là người sống liền có hy vọng. Thì dù cô đột nhiên từ trong bóng tối hiện thân, thân mật ôm bà cụ dạ eo, lời nói này. Nhà chúng ta bà cụ dạ thế nhưng là tự nguyện. Đúng không? Chương 60, hắn cố ý dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói nhỏ, đúng không? Tối hôm qua ngươi cầu ta thời điểm. Đủ. Mạ Kỳ đầu ngón tay trực chỉ hỉ rủ cổ, khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Dù sao đây là chính mình Diệp sư Diệp mẫu người, bị hỉ rủ cột như thế nhục nhã nàng làm sao có thể nhịn được. Vung ra sư phụ. Bà cụ dạ bưng ly rượu trên mặt đất rơi vỡ nát. Mạ Kỳ, ngươi làm sao nói? Chia rồ nhữ mày nhìn về phía Mạ Kỳ, đột nhiên phát hiện chính mình mang theo nàng đến, có phải hay không một sai lầm? Tự nguyện. Các ngươi coi ta là con rơi thời điểm, hỏi qua ý nguyện của ta sao? Bà cụ dạ lạnh lùng nói ra. Chia rồ bà chỉ là hư lạnh một tiếng, không có làm nhiều lời nói. Hai nhóm người lập tức không nói nữa, tự nhiên là hỉ rủ cổ cái này hòa sự lao đi ra hỏa hoan không khí. Đối với làng cát, thì dù cổ không có bất kỳ cái gì tự hận, thậm chí kế hoạch của mình cần làng cát làm ra một cái làm gương mẫu. Lần này đến hội rất nhanh bởi vì bà cụ dạ nguyên nhân tan rã trong không vui, bất quá chỉa rổ bà cùng hỉ dù cổ hai người tầm đó nói cũng rất tốt. Đến nỗi về sau trao đổi, thì dù cổ sẽ đi viện trợ một chút nhị dạ làng cát. Đương nhiên, mà kỳ tiểu gia hỏa này cũng trở thành hỉ dù cổ hầu gái, cũng là cô nô hạ cùng nhị dạ làng cát cầu đối. Màn đêm bao phủ. Hôm nay, cố ý cho bà cụ dạ thả một đêm giả, từ nô hạ dạ Jin toàn bộ hành trình chăm chú nhìn. Đến nỗi Maki, cũng bởi vì nàng hôm nay nói năng lỗ mãng, phải đợi Hiyori tâm tình tốt, mới thả nàng đi vào trấn an sư phụ. Dù sao, Hiyori cũng không muốn chính mình tỉ mỉ cất giữ bảo bối tự mình hủy diệt. Thuần phục giá thú, có thể cũng không phải là dựa vào bạo lực liền có thể giải quyết, cà rốt và cây gậy mới là nơi mấu chốt. Ở sau đó chọn trong 7 ngày, Konoha cùng nhị dạ làng cắt ở giữa đàm phán kéo dài không ngừng, song phương ngươi tới ta đi, tiến hành đủ loại kiểu dáng giao dịch cùng tài nguyên trao đổi. Mà Hiyori cũng âm thầm thông báo Nami Kagero Minato, nhường hắn căn cứ vào chính mình phân phó, cho nhị dạ làng cắt một chút ngon ngọt. Làm cho người không tưởng tượng được chính là, tại lần này thao tác phía dưới, song phương lại thúc đẩy một cuộc chuyện thông gia. Không sai, cho dù thân ở nhận giới, thông gia từ trước đến nay đều là tất cả chính sách quan trọng quản lý thế lực dùng để liên lạc tình cảm, tăng tiến quan hệ quen dùng thủ đoạn, mà lại sử dụng tần suất còn không thấp. Tại Hỉ Dụ cổ kiếp trước biết được cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch suýt nữa làm hư cái kia trong lúc mấu chốt. Song Vương xem như minh hiếu, dù sao cũng phải lấy ra chút đáng tin cậy biểu hiện, thế là thông gia chuyện này cứ như vậy bị nâng lên nhật trình. Nhất là gã ạ dạ lên đài chấp chính về sau, thông gia tựa hồ thành một cái có chút lựa chọn tốt. Nhưng ai có thể ngờ tới đâu, liền nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bọn hắn đều không thể nghĩ đến, lần này thông gia đối tượng vậy mà lại là Hỉ Dụ cổ. Phải biết, Hỉ Dụ cổ tuy nói đầu góc linh quang, có thể tại cổ nổ hạ hắn căn bản liền không có trà trộn vào quyền lực hạch tâm vòng tròn, cùng cổ nổ hạ cao tầng những cái kia con quấn quấn sự tình hoàn toàn không dính dáng. Cho nên vô luận từ phương diện nào đến xem, cái này thông gia tổ hợp đều lộ ra một cố quái dị, thấy thế nào đều không thích hợp. Cổ nổ hạ bên này cũng là thảm đạm, căn bản liền không tìm được thích hợp thông gia nhân tuyển. Kakashi bây giờ tựa như cái mất hồn giống như, cả ngày bản lấy một tấm tư má mặt, cùng chết cha một dạng cũng không biết đang bận chút cái gì, đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo. Asuma liền lại càng không cần phải nói, nhìn một cái hắn cái kia mẹ tuổi, nếu là thật nhường hắn đi thông gia. Vậy đơn giản chính là đem đệ tam một mạch hướng trong hố lửa đẩy, hồ ca đệ tam không được gấp đến độ dơ chân mới là lạ. Nami Kagero Minato liền càng đừng đề cập, người ta cũng sớm đã thành ra lập nghiệp, căn bản không có cơ hội lẫn vào đến chuyện này bên trong tới. Mọi người ở đây cả kinh cái cầm đều nhanh rơi trên đất thời điểm, thì dù cô đột nhiên linh cơ khẽ động, đột nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng nói ra, muốn không nhường đệ tam lão đầu và trịa rộ bà thông ra được. A a a. Mấy phe nhân mã tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hiyori. Sazuto bị Hiyori rèn cũng là một mặt cổ quái nhìn thấy Hiyori, mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin, cái gì? Nhường ta cưới trịa rộ. Ta đi, chúng ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm, cũng không phải chúng ta có vấn đề, rõ ràng là ngươi ý tưởng này không hợp thói thường đến không biên giới mà a. Trịa rộ bà trong lòng lén lút tự đủ, hoài nghi Hiyori cái tên này có phải hay không làm nghiên cứu đem đầu góc làm cho hư, cả người đều cử chỉ điên rồ. Có thể hỉ rủ cột nhưng lại có chính mình một bộ lý giải. Hắn thấy hai người này, một cái là cổ nổ hạ tư lịch thâm hậu đức cao vọng trọng nguyên lão, một cái là làng cắt có thụ tôn sùng lao tiền bối, tại riêng phần mình trong thôn ảnh hưởng lực kia đều là số một. Nếu là hai người bọn họ có thể kết hợp cùng một chỗ, nói không chừng hai cái làng đều có thể thái bình không ít, thiếu chút phân tranh. Mà lại hai người bọn họ đều không có rồi sinh dục năng lực, cũng không cần lo lắng sẽ sinh ra chuyện phiền toái gì tới. Đương nhiên rồi, tại hỉ rủ cổ đưa ra cái này kinh thế hai tục đề nghị về sau, phản ứng kịch liệt nhất thuộc về đệ tam bây giờ vợ xạ rủ tổ bị mặc cổ. Còn có ạ xù mạ tiểu gia hỏa này, vô duyên vô cớ thêm ra cái hậu mẹ, đổi người nào trong lòng có thể vui lòng à. Tuy nói dưới mắt thế cục sắc thực cần làm ra một chút hy sinh, bất quá hỉ dù cổ cảm thấy, đệ tam sau khi cân nhắc hơn thiệt, khẳng định biết đáp ứng. Dù sao bây giờ đệ tam người thân cũng không có còn mấy cái, mà lập tức cũng sắc thực tìm không ra so đây càng thích hợp thông gia đối tượng. Chỉ bất quá, vài người khác căn bản liền không có đem hỉ dù cổ lần này tự xưng là lấp đầy trí tuệ ngôn luận coi là gì. Phải biết, như song phương thật tiến hành thông gia, khai triển nhiều phương diện hợp tác, cổ nộ hạ bên này liền được nhường ra một bộ phận nhị giả nhiệm vụ. Nị ra nhiệm vụ phân phối, trong này con đường tất cả mọi người rất rõ ràng. Làng cổ nổ hạ bên này một mực lo lắng nị dạ làng cắt đoạt việc buôn bán của bọn hắn, tại nội bộ làm ác tính cạnh tranh đâu. Tại truyền thống nị dạ trong nhận thức biết, xác nhận cũng hoàn thành nhiệm vụ chính là bọn hắn thu hoạch thu nhập duy nhất con đường. Nhưng mà nhiệm vụ ban thưởng phong phú lại nhẹ nhõm nhiệm vụ từ trước đến nay như liếm như lá mùa thu, cực kỳ thưa thớt. Đại đa số nhiệm vụ nị dạ đều không thể không gánh chịu lấy các loại phong hiểm đi hoàn thành nhiệm vụ. Khác biệt quốc gia tình huống sai lệch quá nhiều, có vài quốc gia kinh tế tương đối giàu có, cho nên ban bố nhiệm vụ độ khó thường thường khá thấp, nhưng thủ lao lại có chút khả quan. Các quốc gia nhóm thượng nhẫn cũng tương tự biết tham dự loại nhiệm vụ này hoạt động. Bất quá có chút tiểu quốc dù sao nhân khẩu thưa thớt, tài nguyên có hạn, vì duy trì tự thân vận chuyển bình thường, thậm chí sẽ chủ động giảm xuống nhiệm vụ độ khó, gia tăng hoàn thành độ khó. Một khi song phương mở ra lẫn nhau nhiệm vụ quyền hạn, làng cắt tất nhiên sẽ cùng cổ nổ hạ tranh đoạt nhiệm vụ tài nguyên, cái này không thể nghi ngờ biết tiến một bước tăng lên cổ nổ hạ nhị dạ ở giữa cạnh tranh. Nhưng cổ nổ hạ nhị dạ lọt vào càng nghiêm trọng hơn nội quyền bên trong, cực lớn tổn hại cổ nổ hạ toàn thể nhị dạ lợi ích. Dựa theo dạng này thế cục phát triển tiếp, cổ nổ hạ toàn thể nhị dạ lợi ích chắc chắn chịu đến nghiêm trọng tổn hại, cổ nổ hạ bộ phận cao tầng tự nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Từ hôn nhân thông gia góc độ đến xem, việc hôn sự này cũng không có khả năng bị đáp ứng. Dù sao một khi đáp ứng, liền tương đương với cầm cổ nổ hạ tài chính đi cung cấp nuôi dưỡng nhị dạ làng cát, cái này hiển nhiên là cổ nổ hạ cao tầng không thể nào tiếp thu được. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Chương 61, quá quỷ xúc. Cầu truy đọc. Chương 61, quá quỷ xúc. Cầu truy đọc. Song phương nếu là có thể tiếp tục thâm nhập sâu rèn luyện, tích cực đàm phán, chuyện thông gia ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đưa ra một cái điều kiện, cần Hỏa Quốc đại danh cùng Phong Quốc đại danh đồng thời ra mặt tòa chấn. Nhưng hai vị đại danh đồng thời ra mặt, tựa hồ cũng không phải không thể được, dù sao làng Cổ Nộ Hạ đối với việc này cũng không có bỏ ra quá nhiều thực tế lợi ích. Tại cuối cùng ký kết nghi thức bên trên, thì dù cô cũng tới trước tham gia. Đi qua một phen gian khổ hiệp thương, song phương cuối cùng vẫn là đạt thành nhất trí lợi ích chung nhận thức. Chia rổ bà chậm rãi đứng dậy, tầm mắt tràn đầy từ ái nhìn về phía Tệ A Dị, sau đó nhẹ nhàng kéo tay của nàng, hướng phía Hỉ Dụ Cổ vị trí đi tới. Tiểu nha đầu Tệ A Dị vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không phục, đối với Hỉ Dụ Cổ nhe răng trợn mắt, một bộ tức giận phồng bộ dáng. Chia rổ bà nhẹ giọng khuyên nhủ, "Được rồi, Tệ A Dị đừng làm rộn tính tình, hắn sau này sẽ là phu quân của ngươi, cũng đừng lại làm ra nhường ngươi phụ thân cùng đệ tứ làm khó sự tình." Tiểu nha đầu nghe lời này, đầu thoáng cái tiêu nhịu xuống, lúc trước cái kia Cổ Dương cung bạc kiếm khí thế nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Đúng lúc này, Hỉ Dụ Cổ đột nhiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ta cùng Tệ A Dị tiểu thư kết hôn sao?" Đệ Tam lão đầu và Triệu Dụ bà một mặt chuyện đương nhiên đáp lại nói, "Đúng à, cái này có vấn đề gì? Làng Cắt công chúa phối ngươi cái này nhận giới đại khoa học gia, chẳng lẽ không phải ông trời tác hợp cho sao?" Hỉ Dụ Cổ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Không phải là ngài cùng Đệ Tam thông gia sao?" Lời vừa nói ra, Đệ Tam lão đầu và Triệu Dụ bà lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút vi diệu. Hỉ Dụ Cổ tự nhận là cũng không phải là không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đệ Tam cùng Triệu Dụ bà lại như thế hoang đường. Bây giờ đem một cái 3 tuổi tiểu nha đầu trực tiếp ném cho hắn làm lão bà, cái này nếu là tại nguyên bản làm tinh, sợ là muốn ngay tại chỗ ăn củ lạc. Cho dù là tại cái này thế giới nị dạ, cách làm này cũng thực tế quá quỷ xúc. Nhưng mà đối với nị dạ mà nói, làng cùng gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy. Tại song phương cao tầng đều không phản đối dưới tình huống, Chia Rồ bà cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô đã ký kết hiệp ước. Quá trình này quả thật có chút đội vàng, nhưng dưới mắt chiến tranh thế cục dần dần hòa hoãn, thông ra đã là tất nhiên. Thì dù cổ sát thực đối với Tệ A Dị lòng mang yêu thích, nhưng hắn ưa thích chính là sau khi lớn lên nàng, mà không phải hiện tại cái này 3 tuổi tiểu nha đầu. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, lưu lại tiểu nha đầu này có thể làm gì đâu? 3 tuổi tiểu nha đầu, mang theo trên người trừ lãng phí lương thực, còn không bằng nhường nàng trở về nhiều bồi bồi người thân, chờ lớn lên chính mình lại đi cưới. Thế là Hỉ Dụ Cổ trực tiếp đem cái này tiểu nha đầu ném cho Triệu Dụ bà, nhường nàng mang về, chờ nuôi lớn lại đòi về. Tuy nói hiệp ước đã ký xong, nhưng có thể dự báo, cái này nhị dạ làng Cắt ở sau đó trong hợp tác có thể ra bao nhiêu lực, hoàn toàn quyết định bởi tại Cổ Nộ Hạ tiếp xuống cho bao nhiêu viện trợ. Tại thế giới nhị dạ trong quán, đây tuyệt đối là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi để người ta ra lực làm việc, dù sao cũng phải cho người ta thủ lao đi. Các đại danh môi quân cũng sẽ không kém sự tình bái binh, bản thân cái này không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ cho thiếu người ta biết mò cá, dù sao tiện nghi không có hàng tốt. Cho nhiều Cổ Nộ Hạ chính mình cũng không chịu nổi. Nói cho cùng, còn là vấn đề tiền. Bất quá Hỉ Dụ Cổ hiện tại cũng không tính là thiếu tiền, bởi vì mối nghiệp buôn bán đã kéo ra cục diện, Hỉ Dụ Cổ hiện đại sản phẩm bắt đầu ở nhận giới trải hàng. Cho dù Cổ Nộ Hạ hiện tại tiền mặt chảy gián đoạn, dựa vào những thương nghiệp đó khai phá cũng tuyệt đối có thể duy trì. Nhưng nếu là lại đến một cái làng cát, liền có chút chịu không được, dù sao làng cát nị dạ thực tế quá nhiều, tiêu hao cũng lớn. Bọn hắn tài nguyên thiếu thốn rất dễ dàng lọt vào một cái càng nghèo càng đánh vô hạn tử vong tuần hoàn. Hỏa Quốc bên này liền cực kỳ mồ mỡ. Muốn nói Hỏa Quốc những đại nhân vật kia đều là sát phế vật, cũng là không hẳn vậy. Lần thứ nhất quyết sách sai lầm, có thể nói là phiến diện nghe ý kiến, hoặc là bị giả dối tham số lừa dối, căn bản không có đi kiểm chứng, không có gì đầu góc buôn bán. Lần thứ hai tái phạm cùng loại sai lầm liền nói không đi qua. Tối thiểu nhất tại rượu cái này nghề, thế lực khắp nơi phân chia đã tương đối minh xác. Đám người này hiện tại mặc dù có chút hồ đồ, nhưng cũng không thể tùy tiện cùng bọn hắn trở mặt, chờ cái gì thời điểm Hỉ Dụ Cổ thực lực có thể chấn nhiếp toàn bộ nhận giới rồi nói sau. Hỉ Dụ Cổ trước mắt chính là ra sức mở rộng nhà xưởng, thì như sinh sản một chút đời trước phi thường được hoan nghênh đồ vật. Giống như Coca-Cola, khoai tây chiên, hoa quả đồ hộp, thịt bò đồ hộp loại hình đồ ăn vặt, thậm chí cá độ loại hình buôn bán, hắn cũng muốn xế vào. Bất quá thời gian ngắn chính mình không có cơ hội mở rộng tư bản hóa, chiến tranh sắp đến. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành. Không có ý tứ, chờ lâu đi. Một cái giọng ôn hòa đột nhiên sau lưng Hỉ Dụ Cổ vang lên. Hỉ Dụ Cổ xoay người lại, nhìn thấy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ rơi vào chính mình cách đó không xa. Không đến bao lâu, người rất đúng giờ. Hỉ Dụ Cổ mỉm cười đáp lại nói, "Dĩ Dĩ Dạ lão sư đoạn thời gian trước nói cho ta, Hỉ Dụ Cổ tiền bối nghĩ từ ta bên này học tập phong ấn thuật. Lúc ấy ta vừa vặn đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể kéo sau một chút. Nếu như chỉ là phong ấn thuật lời nói tin tưởng họ Dụ Sĩ mà tiền bối cũng có thể giáo dục, ngài cùng ta học tập có phải là vì hệ thống học tập phong ấn thuật a?" Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ôn hòa nói, "Đúng thế. Họ Dụ Sĩ mà bên kia mặc dù có thể tiến hành một chút phong ấn thuật dạy bảo, nhưng trước mắt trong thôn có thể hệ thống dạy bảo Hỉ Dụ Cổ phong ấn thuật, cũng chỉ có đệ tam, đệ tứ, còn có Cờ Tín Nạ. Cờ Tín Nạ cũng không phản đối ta dạy Hỉ Dụ Cổ tiền bối tộc cụ dù mạ kỳ phong ấn thuật, chỉ bất quá một chút bí truyền phong ấn thuật cần tộc cụ dù mạ kỳ thể chất đặc thù mới có thể sử dụng. Mà lại nàng hiện tại mang thai, không có thời gian tới dạy bảo ngươi, cho nên chỉ có thể từ ta tới." Không thể không nói Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đối với Hỉ Dụ Cổ coi là thật rất tôn trọng, dù là hắn hiện tại đã là hồ cả. "Không có vấn đề, rất cảm ơn ngươi. Phong ấn thuật là một cái khá phức tạp hệ thống, muốn hoàn toàn nắm giữ nó cần tốn phí thời gian nhất định. Hỉ Dụ Cổ tiền bối hiện tại có thời gian không? Ta nghe nói ngươi cái kia một bên bộ nghiên cứu bên kia một mực nhân thủ khẩn trương." "Đương nhiên là có thời gian. Thì dù cô gật gật đầu, hắn hôm nay đã phái đi ra phân thân đi xử lý sự tình khác, chính mình thì đặc biệt tới học tập.
Vậy thì tốt, ta hiện tại tiên khảo kiểm tra ngươi phong ấn thuật căn bản.
Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ lôi lệ phong hành lấy ra một sấp bài thi, hai người đều là chân quý thời gian người. Xem như đại tân sinh người nổi bật, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nhiệm vụ lượng một mực phi thường nặng nề, bây giờ thân là hộ cả, càng là trách nhiệm to lớn. Mà lại gần nhất Cờ Tì Nạ đã mang thai, hắn cần phải có thời gian đi làm bạn Cờ Tì Nạ.
Thì dù cô cũng rõ ràng, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không có khả năng một mực tới dạy bảo hắn.
Cho nên tại cái này ngắn ngủn trong một tháng,